Chương 862, Ngự Thần Tiên Tông chương 862, Ngự Thần Tiên Tông ngoại nhân rời đi về sau, lưu lại đều là người một nhà. Đạo Tôn, Tần Hiểu Phong, Tô Niệm Chân, Đông Phương Linh Trì, Viên Thiên Cung cùng Lý Dật Trì, Đạo Tôn đối với Tần Hiểu Phong nói, thượng cổ ác giao đến tội, về sau bản tôn liền đem tọa trấn Hoang Vu Băng Nguyên, trấn áp nơi phong ấn bên trong thượng cổ yêu thú, sự tình khác, liền mặc kệ. Tần tiểu tử, ngươi mau chóng đột phá đến tướng thần cảnh, đến lúc đó, trợ giúp Kim Tiềm cũng cùng nhau đột phá. Bản tôn có lẽ còn có tái tạo nhục thân khôi phục lại một ngày, vi sư chờ lấy ngày đó đến. Sư phụ yên tâm, một ngày này sẽ không quá lâu. Tần Hiểu Phong cười đến rất nhẹ nhàng. Thượng cổ ác giao vừa chết, bao phủ tại nhân tộc sinh linh cùng tất cả mọi người trên đỉnh đầu uy hiếp cùng tuyệt vọng che lấp đã tiêu tán, trước mắt nhân tộc đã có thể khôi phục bình thường sinh kế cùng phát triển. Đi. Đạo Tôn không do dự, thoải mái rời đi. Tần Hiểu Phong trở lại nhìn về phía Viên Thiên Cung, tông chủ, chúng ta Ngự Thần Tông, Ngự Ma Tông, Ngự Tiên Tông sơn môn có thể bắt đầu chủ kiến, địa điểm ngài tùy ý, cần ta ra mặt thời điểm thông báo một tiếng liền tốt. Viên Thiên Cung nghe vậy cười nói, Ngự Thần Tông, Ngự Ma Tông, Ngự Tiên Tông vốn là làm một thể, lúc trước bởi vì tà tu huyết thú môn quan hệ, liệt ra hai cái chi nhánh tông môn, đã tà tu cùng thượng cổ ác giao uy hiếp đã giải trừ, ta cho rằng không có cần thiết lại tận lực rèn đúc ba cái khác biệt sơn môn. Tần Hiểu Phong, Đông Phương Linh Chi liếc nhau. Viên Thiên Cung tiếp tục nói, ta đề nghị ba cái tông môn sát nhập đến cùng một chỗ, tông môn một lần nữa thay đổi danh tự. Mặt khác, Viên Mỗ cũng lão, là thời điểm thối vị nhượng chức, bế quan tu luyện, về sau còn là lấy phó tông chủ thân phận lưu tại tông môn tương đối tốt, dù sao ngươi lập tức chính là tướng thần cảnh tu sĩ, mà lại ngươi lại là đạo thống truyền nhân, tương lai đạo thống chi chủ, không nên lại chịu làm kẻ dưới. Viên Thiên Cung tựa hồ đã nghĩ thật lâu, tất cả mạch suy nghĩ rõ ràng minh xác, hắn muốn cho Tần Hiểu Phong phái vị. Tam đại tông môn sát nhập về sau, Tần Hiểu Phong chính là tông môn chi chủ, duy nhất tông chủ. Đến lúc đó, ta, Đông Phương Linh Chi, Tô Niệm Chân, Lý Dật Chi, chúng ta bốn người đảm nhiệm tông môn phó tông chủ trước, còn lại phó tông chủ toàn bộ an bài trưởng lão chức vụ. Viên Thiên Cung nói đến đây, hỏi thăm bốn người ý kiến. Lý Dật Chi cùng Tô Niệm Chân tự nhiên không có ý kiến, hai người nguyên bản là phó tông chủ. Đông Phương Linh Chi miệng đầy đáp ứng, Viên tông chủ đề nghị, ta tán thành có thể thực hiện. Sau đó tất cả mọi người ánh mắt tập trung đến Tần Hiểu Phong trên mặt. Tần Hiểu Phong mặt không đổi sắc nhẹ gật đầu, đạo thống, cần phát dương quang đại, theo chúng ta Ngự Thần Tông bắt đầu, cũng là có thể, chỉ có điều, mới tông môn danh tự, chư vị có đề nghị gì? Ngụ ý, là đáp ứng đảm nhiệm mới tông môn vị trí tông chủ. Thần rất tiên tông, như thế nào? Đông Phương Linh Chi nghe tới muốn đặt tên, tràn đầy phấn khởi. Đám người mỉm cười, buồn cười. Hay là muốn đem đạo thống cân nhắc đi bảo, dù sao, về sau chúng ta Ngự Thần Tông là phải thừa kế cùng phát triển đạo thống một mạch. Viên Thiên Cung nhắc nhở. Lý Giác Chi xách cái danh tự, Ngự Thần Đạo Tông. Lại là thần, lại là nói, lại nhải. Không được không được. Tần Hiểu Phong lắc đầu bác bỏ. Tô Niệm Chân lúc này mở miệng nói, Ngự Thần Tông đã muốn bảo lưu lại đến, chúng ta không bằng gọi Ngự Thần Thiên Tông. Đạo pháp tự nhiên, dĩ nhiên chính là ngày. Huống chi, đến thông qua một mạch vì thiên hạ thương sinh, tử chiến dứt khoát, xứng đáng tiên trì một chữ. Ngự Thần Thiên Tông. Tên rất hay. Có thể. Đám người suy nghĩ một vòng xuống tới, nhao nhao gật đầu. Thế là, mới tông môn danh tự liền xem như xác định. Tần Hiểu Phong chính là Ngự Thần Thiên Tông tông chủ, bốn người chính là Ngự Thần Thiên Tông phó tông chủ. Tông môn địa chỉ, định vào nơi nào? Chúng ta nguyên lai tông môn địa chỉ, thiên địa linh lực còn là hơi mỏng manh một chút. Tông môn quan hệ đến tương lai vạn năm đại kế, nhất định phải chọn chỗ tốt nhất. Viên Tiên Cung đưa ra vấn đề mới. Tông môn địa chỉ lời nói, ta ý nghĩ là dạng này. Tần Hiểu Phong nếu là tông chủ thân phận, đương nhiên phải đem cái nhìn của mình thể hiện đi ra. Hoang Vu Bang Nguyên là chúng ta nhất định phải tọa trấn khống chế địa phương, bên này cần một ngọn sơn môn, sau đó là chúng ta nguyên lai khống chế Ngự Thần Tông địa giới, bên này là chúng ta phát nguyên chi địa, nhất định phải có một ngọn sơn môn, mà khác chính là trong rừng kiếm, nhất định phải có một ngọn sơn môn, bởi vì trong rừng kiếm gây giống đại lượng yêu trùng, có lợi cho chúng ta ngự chúng các phát triển. Cuối cùng, chúng ta cần tại Hoang Vu Bang Nguyên phương bắc cùng phía tây các xây dựng một ngọn sơn môn, bảo đảm tương lai thượng cổ ác giao khôi phục sau khi chủ sinh, kịp thời phát hiện thượng cổ ác giao, cho tiêu diệt. Tần Hiểu Phong mấy câu nói xuống tới, đám người trợn mắt hốt mồm. Một cái tông môn, năm tòa sơn môn, nhưng là nghe lại hình như rất có đạo lý. Tần Hiểu Phong chém đinh chặt sắt nói, Ngự Thần Tông địa giới vẫn như cũ giao cho Viên tông chủ phụ trách. Đúng. Viên Thiên Cung tiến vào trạng thái. Tần Hiểu Phong gật gật đầu, nhìn về phía Đông Phương Linh Trì, rừng kiếm bên kia, sư tỷ ngươi phụ trách, ngự chủ cát cũng sẽ giao cho ngươi. Tốt. Đông Phương Linh Trì tại rừng kiếm lại đợi qua một đoạn thời gian, mà lại đối với bồi dưỡng yêu trùng có kinh nghiệm phong phú. Đến nỗi phương bắc cùng phương tây hai tòa sơn môn, Tần Hiểu Phong tự nhiên là lựa chọn giao cho Lý Giác Chi cùng Tô Niệm Chân. Lý Giác Chi phụ trách phương bắc, cùng Kim Cương tự liên hệ. Tô Niệm Chân phụ trách phương tây, cùng Từ Hàng môn liên hệ cũng thuận tiện rất nhiều. Sau đó, Ngự Thần Tiên Tông chủ sơn môn, tự nhiên là thả tại Hoang Vu Băng Nguyên. Tần Hiểu Phong ý tứ là an bài tại chủ phong ấn phụ cận. Bên kia thiên địa linh lực nồng đậm, nơi phong ấn có bất kỳ biến hóa, hắn đều có thể ngay lập tức nắm giữ, đồng thời kịp thời xuất thủ. Một phen bố trí xuống tới, Tô Niệm Chân hỏi, chế tạo năm tòa sơn môn cần chút thời gian, nhân viên của chúng ta điều động cũng muốn thời gian, tông chủ ngươi là chuẩn bị tại sơn môn toàn bộ chế tạo về sau xung kích tướng thần cảnh, còn là đi đầu đột phá, lại chính thức tuyên bố Ngự Thần Thiên Tông thành lập. Ta đề nghị, trước đột phá, lấy nhân tộc đệ nhất tướng thần cảnh cường giả thân phận xây dựng Ngự Thần Thiên Tông, đến lúc đó, rất nhiều chuyện liền có thể giải quyết dễ dàng. Viên Thiên Cung, Lý Dật Chi, Đông Phương Linh Chi cùng nhau gật đầu. bởi vì dính đến ba tòa sơn môn tại Kim Cương tự, từ Hàng môn, Đại Chú Vương triều địa bàn, bao nhiêu sẽ dẫn tới một chút thế lực khác môn hạ trưởng lão đệ tử địch ý tướng thần cảnh cường giả biển chữ vàng, nhưng tránh khỏi rất nhiều không tất yếu phân tranh cùng phiền phức. Tần Hiểu Phong nghe vậy mỉm cười, nhẹ gật đầu, tốt. Các ngươi đi đầu chuẩn bị, ta tranh thủ tại gần nhất một đoạn thời gian liền chính thức xung kích tướng thần cảnh. Với bạn, thượng cổ ác giao long huyết có trợ giúp tôi thể cường thần, ta trước tiên đem nhục thân rèn đúc đến tướng thần cảnh pháp bảo trình độ, xung kích tướng thần cảnh cơ hội cũng có thể cao hơn một chút. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Tô Niệm Chân, chỉ là đột phá đến tướng thần cảnh về sau, liền không thể khi tiến vào thần bí không gian tế đàn. Tô Niệm Chân gật đầu, xa thần cảnh hóa thân đi vào thần bí tế đàn, là kéo lông dê, tướng thần cảnh hóa thân bị thần bí tế đàn hấp thu lực lượng, ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Hai người không muốn mạo hiểm. Chương 863, Long huyết tôi thể chương 863, Long huyết tôi thể một tòa to lớn từ đá kim cương chế tạo huyết trì, mặt ngoài khắc họa mấy tầng gia cố phòng ngự cùng cường độ phát trận, bên trong chảy xuôi đại lượng hiện ra màu vàng kim kim loại màu sắc huyết dịch. Long huyết, thượng cổ ác giao huyết dịch, bây giờ bị rót đầy huyết trì, tản ra gây mũi nồng đậm mùi máu tươi, thả ra làm người ta kinh ngạc run sợ uy áp. Theo trong huyết trì, thỉnh thoảng có gợn sóng nhấp nhô khuyết tán ra đến. Tựa hồ, tại trong ao máu có cái gì vẫn sống. Huyết trì dưới đáy đích xác có khác biệt chỗ tầm thường. Một cái người sống, lặng lặng bó gối chôn ngồi tại huyết trì dưới đáy, hai mắt nhắm nghiền, ngay tại chịu đựng long huyết thiêu đốt cùng cỏ rửa. Long huyết nhìn qua, kỳ thực gần chứa uy thế lớn lao cùng thiêu đốt. Tần Hiểu Phong khi tiến vào đến trong ao máu, liền như là đặt mình vào tại nhiệt độ cao dung nham trong dung nham mặt, bên trong có không biết bao nhiêu độ nhiệt độ cao, quần áo trên người, khi tiến vào đến huyết trì nháy mắt liền bị hòa tan phá hủy, cuối cùng lại bị long huyết cho triệt để thôn vệ. Đây chính là Bạch Hổ giáp da. Đã từng yêu hoàng giáp da, tại long huyết trong huyết trì là như vậy yếu ớt. Bởi vậy có thể thấy được long huyết này tôi thể, thật không phải nói đùa. Tần Hiểu Phong cũng là dùng thời gian rất lâu mới chậm rãi sử dụng trong huyết trì nhiệt độ, theo ban đầu dùng long huyết tiến hành bộ phận thân thể rèn luyện, đến bây giờ, đã dung cảm đem thân thể của mình hoàn toàn vùi sâu vào đến long huyết trong ao máu. Long huyết đang không ngừng ăn mòn thân thể huyết nhục đồng thời, cũng sẽ không ngừng mà thâm nhập vào đến trong cơ thể của mình, thử nghiệm đem chính mình nuốt chửng lấy. Tần Hiểu Phong dùng đạo tôn truyền thụ thủ đoạn, để thân thể của mình chủ động phản kích long huyết. Làn da cùng gân cốt huyết nhục phân biệt trở thành ba tòa chiến trường. Tại tiếp tục không ngừng mà ăn mòn thẩm thấu phản kích tác chiến bên trong, da thịt của mình trở nên càng ngày càng hồng nhuận cùng có sức sống, không ngừng mà hấp thụ trong long huyết chất dinh dưỡng. Sau đó là huyết nhục, gân cốt. Kinh lôi chi lực tại thể nội chảy xuôi, ngăn cản long huyết đối với chính mình cấp độ sâu thẩm thấu cùng hư hao, đồng thời lợi dụng kinh lôi chi lực đem trong long huyết vật hữu dụng lưu lại. Ngắn ngủi gần nửa ngày thời gian, Tần Hiểu Phong liền cảm giác được chính mình nhận lớn lao ích lợi. Trong long huyết hoạt tính, để nhục thân của mình thu hoạch được càng mạnh tự lành năng lực, nhục thân cường độ cũng tại tiếp tục tăng lên. Theo thời gian trôi qua, xa thần cảnh pháp bảo cường độ nhục thân đã tại vững bước hướng tướng thần cảnh cấp độ đẩy tới. Một ngày sau đó, huyết trì đã mỏng manh rất nhiều, chậm rãi rơi xuống đến để Tần Hiểu Phong thân thể lộ ra huyết trì mặt ngoài. Tần Hiểu Phong không do dự, lập tức để chính mình hóa thân một lần nữa rót đầy long huyết. Thượng cổ ác giao thân thể to lớn, dài đến 100,000 trượng, thể nội huyết dịch đủ để trợ giúp 100,000 người tu luyện tối thể, Tần Hiểu Phong căn bản cũng không cần tiết kiệm. Một ngày tiêu hao một ao long huyết, qua dòng dã 7 ngày, Tần Hiểu Phong cuối cùng đem ra thịt, huyết nục, gân cốt muốn tu luyện đến cao hơn cường độ, sau đó chậm rãi dẫn dắt long huyết bắt đầu rèn luyện ngũ tạng lục phủ của mình. Lại qua 3 ngày, Tần Hiểu Phong theo trong ao máu đi ra, hóa thân thứ hai tay cầm thượng cổ ác giao một mảnh hoàn chỉnh bảy rồng, ngay tại tường tận xem xét hắn đường vân. Tần Hiểu Phong đi tới, một thanh đè lại, sau đó dụ lực. 3. Bảy rồng sụp đổ. Tần Hiểu Phong không dùng bất luận cái gì chú thuật thủ đoạn, vẹn vẹn là bằng vào chính mình lực lượng của thân thể, liền đem bảy rồng nắm nát. Hóa thân thứ hai mắt lộ ra kinh sợ, ngươi tu luyện thành công quá á. Cũng đã thành công. Tần Hiểu Phong gật gật đầu, đối với hóa thân thứ hai nói, dùng hung lôi chú thuật công kích ta thử một chút. Cái sau không nói hai lời triệu hoán ra hung lôi pháp tướng. Hung lôi pháp tướng đột nhiên theo biến mất tại chỗ. Bành! Một đạo hung lệ khủng bố thân ảnh trọng quyền nện ở trên người của Tần Hiểu Phong. Có thể so với tướng thần cảnh sơ kỳ một kích, đang đến gần Tần Hiểu Phong thân thể thời điểm, dẫn động không gian vật mẹo, tốc độ nhanh đến mắt người thường khó xem xét. Tần Hiểu Phong miễn cưỡng ăn một cái hung lôi chú thuật, mặt ngoài thân thể nổi lên hồng quang, lôi đình nổ tung, hung lôi pháp tướng nổ tung. Tần Hiểu Phong thân thể lại đứng sững tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Tần Hiểu Phong là lôi thuộc tính kẻ hòa hợp thiên phú thể chất, bản thân liền có được không kém lôi thuộc tính kháng tính, một kích này uy lực nhiều lắm cũng chính là xa thần cảnh đỉnh phong, cho nên vậy mà không có dung chuyển chính mình. Tần Hiểu Phong khẽ nhíu mày, nói, dùng vũ khí thử một chút. Một kích này còn không đủ để kiểm tra ra bản thân nhục thân cường độ phải chăng đã đạt tới tướng thần cảnh pháp bảo cấp độ. Hóa thân thứ hai lập tức lấy ra một thanh bạch cốt pháp khí phi kiếm. Đây là dùng thượng cổ ác giao xương rồng rèn đúc luyện chế tướng thần cảnh pháp khí phi kiếm. Phi kiếm treo lơ lửng giữa trời nổ bắn ra, rắn rắn chắc chắc một kích, chính giữa Tần Hiểu Phong thân thể. Phi kiếm chính giữa Tần Hiểu Phong lòng bàn tay, sau đó bị bàn tay cầm mũi kiếm. Tần Hiểu Phong chỉ cảm thấy có chút nhói, sau đó trên mặt nở một nụ cười. Tướng thần cảnh pháp bảo cường độ nhục thân đã rèn luyện thành công. Lấy loại trạng thái này xung kích tướng thần cảnh trời ghét lôi kiếp, gần như không có khả năng thất bại. Tần Hiểu Phong lập tức đối với hóa thân thứ hai phân phó nói, đưa tin các phương, ngày mai lúc này, xung kích trời ghét lôi kiếp, nghị quan sát lôi kiếp, ngày mai lúc này trước đó đến Hoàng Vũ Băng Nguyên, đến ta Ngự Thần Tiên Tông sơn môn tụ hợp. Hóa thân thứ hai lấy ra đưa tin pháp khí. Tin tức rất nhanh truyền ra. Các đại tông môn cường giả nhao nhao khởi hành. cùng ngày liền đến Hoang Vu Băng Nguyên, đi tới chủ phong ấn nơi phong ấn. Tần Hiểu Phong cùng Đạo Tôn đã hai mặt tương đối ngồi cùng một chỗ. Đạo Tôn nhìn xem Tần Hiểu Phong, một mặt vẻ hồi ức, thật không nghĩ tới, ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy, đối với tướng thần cảnh khởi xướng xung kích. Đều là sư phụ công lao, nếu như không phải sư phụ chỉ điểm hỗ trợ, đệ tử làm sao có thể có cái này kỳ ngộ. Nói chung hiện tại còn tại Ngự Thần Tông tu luyện. Tần Hiểu Phong rất rõ ràng, nếu như không có đạo thống truyền thừa, chính mình làm từng bước tu luyện, nhiều nhất là tu luyện tới binh thần cảnh cấp độ, không có khả năng có thành tựu hiện tại. Chúng ta cũng coi là lẫn nhau thành toàn đi. Đạo Tôn mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng, thiếu một thứ cũng không được a. Đúng rồi, thần bí tế đàn bên kia, hiện tại tiến triển như thế nào? Đạo Tôn hỏi, gần nhất vợ ngươi tại phía Tây tìm kiếm sân môn, mời chào đệ tử, hẳn là không có thời gian lại tiến vào thần bí tế đàn. Nhưng thật ra là có sắp xếp hóa thân đi qua. Tần Hiểu Phong nâng chén giải thích nói, có kim tiềm đi theo, còn là từ thần bí trong tế đàn được đến một nhóm Lạc Thủy Hóa Long Đan đệ tử nghĩ đến lần này sau khi đột phá, trước tiên đem tọa hạ yêu thú linh sủng tăng lên tới tướng thần cảnh, tương lai thay thế đệ tử, hiệp trợ ngài tọa trấn Hoang Vu Băng Nguyên, cho nên những này bảo đan đều giữ lại. Ngươi ngược lại là sẽ kéo lông dê, thời kỳ thượng cổ ba vị trí tôn bởi vì thần bí tế đàn vẫn lạc mất tích, ngươi lại chỉ là dùng sa thần cảnh hóa thân, từ thần bí trong tế đàn làm đại lượng sa thần cảnh bảo đan đi ra, trợ giúp chính mình đột phá đến tướng thần cảnh. Đạo Tôn dở khóc dở cười, quả nhiên vẫn là ngươi cơ linh. Ha ha. Tần Hiểu Phong cười nói, bất quá, sa thần cảnh bảo đan cũng không phải là phàm vật, cũng không biết có thể lại kéo bao nhiêu. Sa thần cảnh bảo đan bị kéo ánh sáng thời điểm, hẳn là có thể biết tòa này thần bí tế đàn phía sau trận tướng, không biết có thể hay không nhìn thấy chế tạo tòa này thần bí tế đàn không gian kẻ đột đê. Đạo Tôn tự nhiên biết Tần Hiểu Phong kế hoạch. Thượng cổ ác giao về sau, thần bí tế đàn đã trở thành trước mắt nhân tộc tiềm ẩn duy nhất uy hiếp. Chỉ có để lộ thần bí tế đàn phía sau bí ẩn, nhân tộc, Ngự Thần Tiên Tông tài năng an tâm phát triển. Chương 864, kẻ ngoại lai chương 864, kẻ ngoại lai Vân Mộng đầm lầy. Mê vụ bao phủ giữa thiên địa, đột nhiên xuất hiện một tòa không gian vòng xoáy thông đạo. Đây là liên tiếp thần bí tế đàn không gian thông đạo cửa vào. Chỉ có điều, tại phụ cận không có người dưới tình huống, tại không có ngũ hành linh thạch khởi động hoán linh nghi thức ngay sau đó, vòng xoáy thông đạo vậy mà xuất hiện, cái này đích xác là phi thường quỷ dị. Đại khái đi qua có gần nửa canh giờ lâu, hai nam một nữ ba đạo thân ảnh theo vòng xoáy trong thông đạo đi ra. Cầm đầu nữ tử cái trán có một đạo màu bạc dựng thẳng văn, một thân hóa trang mười phần nóng bỏng, đại bộ phận da thịt trần trụi tại bên ngoài, trên thân có từng đầu màu bạc đường nét, phảng phất khắc sâu tại trong thân thể, vừa đúng đem dẫn lửa dáng người đường cong hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Bên trái nam tử bắp thịt toàn thân đường nét rõ ràng hoàn mỹ, giống được khí chất kinh người, trên mặt lưu lại hai đạo phong mang tất lộ màu bạc kiếm đường vân, phía bên phải nam tử lưng hùng vai gấu, thân hình cao lớn, cơ bắp dị thường gồ lên, mỗi một tấc cơ bắp tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, như là tác phẩm hội họa bên trong đi ra đến chiến thần. Hừ, cuối cùng đã tới. Trong truyền thuyết cổ địa, bên trái nam tử thật sâu hấp khí, lộ ra một nụ cười sán lạ, hai hàng răng rõ ràng tuyết trắng, cho người ta dị thường sạch sẽ cảm giác. Nhưng là một giây sau, nét mặt của hắn liền trở nên phi thường đắng chát, không được. Nơi này thiên địa linh lực còn là quá vận đục chút, đây là nhiều loại kém thiên địa linh lực. Trong không khí tràn ngập hôi chua vị là có ý gì? Làm sao có một loại thiên địa linh lực theo hư thối trong vũng bùn sinh sôi đi ra mùi thối? Bên trái nam tử nụ cười nháy mắt không còn tồn tại, lông mày gắt gao vận thành một đoàn, toàn bộ ngũ quan đều kém chút muốn bắt đầu vặn mèo. Cầm đầu nữ tử cùng chiến thần nam tử cùng nhau nhíu mày, hiển nhiên cũng chú ý tới cái thế giới này thiên địa linh lực không hề tầm thường vận đục cùng hôi chua. Nữ tử nhịn không được che một chút cái mũi, nín hơi nói, các trưởng lão nói, tòa này cổ thiên địa linh lực mỏng manh, nhiều nhất chỉ thích hợp bồi dưỡng được tướng thần cảnh xuống cổ, bên này thiên địa linh lực đương nhiên kém xa tít tắp thế giới của chúng ta. Bất quá, các trưởng lão cũng không nói qua chỗ này thiên địa linh lực vậy mà như thế ác liệt, như thế hôi thối khó nhịn. Nuôi cổ chi địa vốn chính là phi thường ác liệt hỏng bét hoàn cảnh, tiêu nữ, vân trọng, các ngươi quá nhỏ để đại tác. Chiến thần nam tử siết chặt cái mũi, ôm bụng nói, tốt, đã thần bí tế đàn bên kia xa thần cảnh bảo đàn đã tiêu hao hầu như không còn, chúng ta mau chóng nắm giữ nuôi cổ chi địa tình báo, sau đó rời đi cái địa phương quỷ quái này. Cái này đáng chết địa phương, ta thật sự là một khắc đều không nghĩ chờ lâu, tốc chiến tốc thắng. Nữ tử tiêu nữ rất không kiên nhẫn tỏ thái độ. Lời vừa nói ra, dáng người hoàn mỹ nam tử vân trọng thuận thế gật đầu, kia liền chia ra ba đường, tiêu nữ, long bính, giữ nguyên kế hoạch, riêng phần mình đi tìm một cái nuôi cổ chi địa người địa phương, biết rõ ràng nơi đây tình báo, sau đó trở về báo cáo tin tức, tuyệt đối không được bại lộ chúng ta bộ dạng cùng thân phận. Biết. Rông dài. Ba người thân ảnh cơ hồ cùng một thời gian dung nhập vào vân mộng đầm lầy trong sương mù trắng, sau đó hoàn toàn biến mất. Sau lưng vòng xoáy thông đạo cũng biến mất. Gần nửa ngày về sau, vóc người nóng bỏng tiêu nữ lẫn vào đến một chi trong thương đội, tiến vào một tòa nhìn qua rất mới rất náo nhiệt trong thành trì. Nhìn xem trong thành trì mới tinh như đao gọt đi ra tường thành, cùng từng tòa mới được có thể nghe được kia lửa vị kiến trúc, tiêu nữ mất tự nhiên che bịt mũi tử. Nơi này mùi càng khó nghe hơn. Người bình thường thành trì, tất cả đều là mùi thối. Những này cổ trùng, thấy thế nào làm sao nhỏ yếu, trên thân phát ra đều là vận đục tử khí. Một đám sinh mệnh ngắn ngủi cổ trùng. Đến rồi. Cô nương, chúng ta muốn về hiệu buôn trụ sở, như vậy cáo biệt. Đa tạ. Thương đội người phụ trách cùng tiêu nữ phất tay tạm biệt. Tiêu nữ rời đi thương đội, sau đó tìm cái địa phương, thu thập cái thế giới này tình báo. Nơi đây là một tòa tên là Đại Chú Vương Triều địa phương thành trì. Cách không bao lâu, liền không nhịn được nhíu mày, cái thế giới này, chợ búa ở giữa trò chuyện nhiều nhất chủ đề chính là trước đó không lâu mới kết thúc thượng cổ ác giao chi chiến. Tất cả nhân tộc, Tất cả cổ trùng vừa mới theo lòng đất leo ra, có một lần nữa dưới ánh mặt trời sinh hoạt cơ hội. Khó trách trên thân có một cố âm u tanh hôi hư tối hương vị. Những này cổ trùng thật là không may. Đến nỗi thượng cổ ác giao, thế mà là tướng thần cảnh. Nhân tộc đâu? Nhân tộc người mạnh nhất, vì cái gì vậy mà là một đám sa thần cảnh tu vi? Một đám sa thần cảnh sâu kiến, chém giết một đầu tướng thần cảnh thượng cổ ác giao. Tiêu nữ hiểu rõ thượng cổ ác giao toàn bộ nghe đồn về sau, một mặt mở mịt. Khó trách nhiều năm như vậy, lại không có một đầu sống cổ được thành công truyền tống đến thế giới của bọn hắn. Cùng lúc đó, ở xa ảnh tông địa giới một tòa thành trì, Vân Trọng một thân người địa phương trang phục trang điểm, trà trộn vào đến một tòa tông môn bên trong. Thiên Ảnh môn. Tại Thiên Ảnh môn, hắn nhìn thấy Thiên Ảnh môn phó môn chủ cùng trưởng lão. Chỉ có hai cái binh thần cảnh tu vi, cái khác đều chỉ có trúc thần cảnh tu vi. Rất yếu tông môn. Nhưng Vân Trọng hiểu rõ đến, đây là cái thế giới này cường đại nhất bốn cái tông môn một trong. Hắn môn chủ tu vi đạt tới xa thần cảnh, tại cổ đã là bài danh phía trên tồn tại. Mà lại, theo Thiên Ảnh môn trưởng lão đệ tử trong ngày thường giao lưu trong lúc nói chuyện với nhau có thể hiểu rõ đến, cái thế giới này mạnh nhất tu sĩ chỉ có xa thần cảnh. Bao quát Kim Cương Tự, Từ Hàn môn, Ngự Thần Thiên Tông tông chủ cũng đều chỉ có xa thần cảnh tu vi. Mà thôi. Vân Trọng lập tức cũng phát ra cùng giống như Tiêu Nữ cảm thán, cổ quá yếu, những này xuống cổ không có bất kỳ giá trị gì. Duy nhất thu thập được một số khác biệt tình báo người là Long Bính. Hắn rất may mắn tìm tới Ngự Thần Tông địa giới. Ở chỗ này, hắn nhìn thấy ngay tại trùng kiến sân môn, cũng thông qua bên này tràn đầy phấn khởi trưởng lão đệ tử đối thoại, hiểu rõ đến, tông chủ của bọn hắn lại chính là trước đó không lâu dẫn đầu nhân tộc cường giả vây quét diệt sát thượng của ác giao tu sĩ nhân tộc. Vị tông chủ này tên gọi Tần Hiểu Phong, xa thần cảnh tu vi. Long Bính lúc đầu đối với người này không có hứng thú, nhưng là tại Ngự Thần Tông địa giới, nghe tới liên quan tới Tần Hiểu Phong toàn bộ tin tức. Tần Hiểu Phong, vẹn vẹn quật khởi bất quá hơn 10 năm, bây giờ đã là xa thần cảnh tu vi, hơn nữa có thể lực chạm tướng thần cảnh vương thú huyết mạch. Không đơn giản. Long Bính lập tức nhận định, người này tương lai tất nhiên là nuôi cổ chi địa mạnh nhất sống cổ. Sau đó, hắn lại hiểu rõ đến, Tần Hiểu Phong bây giờ vậy mà đã chuẩn bị xung kích tướng thần cảnh. Mặc dù không phải tại một đám tướng thần cảnh bên trong chém giết đi ra duy nhất tướng thần cảnh, nhưng là, hắn đích xác có phi thường thiên phú hơn người. Long Bính suy nghĩ liên tục, hắn quyết định muốn đích thân khởi hành tiến về Hoang Vu Băng Nguyên, nhìn một chút cái này sắp đột phá đến tướng thần cảnh sống cổ, có khả năng hay không trở thành kế tiếp tiến vào thần bí tế đàn mục tiêu. Nhiều năm như vậy, nuôi cổ chi địa không có bất luận cái gì thu hoạch. Nếu như hắn có thể cho bên kia mang đến một đầu sống cổ cũng là một phần công lao. Chương 865, Long Bính gây tai họa, đạo tôn hồn diệt. Chương 865, Long Bính gây tai họa, đạo tôn hồn diệt. Long Bính đến Hoang Vu Băng Nguyên. Tiến vào Hoang Vu Băng Nguyên một khắc, hắn liền cảm giác được, bên này tràn ngập càng thêm nồng đậm hư thối hôi chua vị. Bên này phảng phất như là cái thế giới này hư thối hôi chua thiên địa linh lực đầu nguồn. Long Bính đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu, nhưng vì chứng kiến đến sống cổ, hắn còn là quyết định muốn đụng một cái. Chỉ có điều, cố ý sự tình phát sinh. Tại hắn tiến vào Hoang Vu Băng Nguyên không lâu, liền cảm giác được phảng phất có một đôi mắt để mắt tới chính mình. Long Bính cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Lấy tu vi cảnh giới của hắn, đừng nói cái thế giới này không có tướng thần cảnh, cho dù thật sự có tướng thần cảnh, cũng tuyệt đối không có khả năng phát hiện chính mình mới đúng. Rất nhanh, Long Bính liền dừng lại, cẩn thận quan sát rất cảm nhận. Pháp trận. Cái này Hoang Vu Băng Nguyên phía trên, vậy mà bao phủ tại một tòa to lớn trong pháp trận. Phát hiện ta, thế mà là tòa này trong pháp trận mặt khí linh. Long Bính cuối cùng là tại một tòa pháp trận phụ cận tìm tới nguyên nhân, đồng thời phát giác được, tại tòa này trong pháp trận tồn tại một sợi khí linh khí tức. Cái kia cũng bị rình mò cảm giác, liên bắt nguồn từ tôn này khí linh. Long Bính như chút được gánh nặng, hắn kem chút cho là mình bại lộ. Nguy hiểm thật. Sau đó, Long Bính không do dự, khẽ vươn tay, liền theo tòa này trong pháp trận, tìm tới cái này một sợi khí linh hồn phách. Đạo tôn lòng tràn đầy kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, tại Hoang Vu Băng Nguyên, vậy mà tồn tại một tôn chính mình hoàn toàn xem không hiểu tu vi cảnh giới tồn tại. Đối phương linh hồn cùng sức quan sát mạnh đến mức đáng sợ. Chính mình thông qua thượng cổ phong ấn pháp trận phát giác được đối phương trước mắt, đối phương lập tức sinh lòng cảm ứng, sau đó thuận phó trận nhãn tìm đến chính mình, đồng thời còn chủ động tìm tới cửa, theo trong pháp trận xuất hiện trước mặt mình. Chính mình tại cái này trong pháp trận, liền tướng thần cảnh thượng cổ ác giao còn không sợ, lại bị đối phương dễ dàng tìm tới, đồng thời tìm tới chính mình bản nguyên. Đạo tôn lòng tràn đầy hoảng sợ. Pháp trận hoàn toàn điều động không dậy nổi nhằm vào lực lượng của đối phương tại trong pháp trận tới lui tự nhiên. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, đối phương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, là có thể đem chính mình triệt để chôn vùi. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, Song Bạc liền đã đi tới trước mặt mình, đi tới linh hồn của mình hỏa diễm trước mặt. Đạo tôn một sợi linh hồn hỏa diễm, như là tại hắc ám nơi phong ấn nhìn thấy một tôn vạn trượng ma thần. Đáng tiếc, ngươi năng lực không sai. Đáng tiếc, ngươi không nên nhìn thấy ta. Long Bính lạnh lùng nhìn chăm chú đạo tôn linh hồn hỏa diễm, nói, người của thế giới này, vô luận là ai, đều không nên nhìn thấy ta. Cho nên, tính ngươi không may, ngươi phải chết. Đạo tôn linh hồn đóng băng, động đậy không thể, nội tâm lần thứ nhất cảm nhận được kinh hoàng. Trước đó vô luận là tại thượng cổ phong ấn sắp sụp đổ thời điểm, hay là chuẩn bị cùng phong ấn cùng một chỗ biến mất thời điểm, hắn đều chưa từng cảm nhận được mãnh liệt như thế cấp bách khủng hoảng. Bởi vì hắn tin tưởng Tần Hiểu Phong có thể kéo dài đạo thống, tiếp tục cùng 100,000 yêu thú tộc đàn đấu tranh xuống dưới, che chở nhân tộc kéo dài. Nhưng bây giờ, đối mặt cái này hoàn toàn không biết tồn tại cường đại, hắn có một loại nói không nên lời tuyệt vọng. Long Bính đọc hiểu trong mắt của hắn hoảng hốt cùng tuyệt vọng, ánh mắt khẽ nâng, thông qua đạo tôn linh hồn hỏa diễm, nhìn thấy đạo tôn sau lưng nơi phong ấn. đạo tôn tọa trấn nơi phong ấn, bên trong giam cấm đại lượng yêu thú. Đừng lo lắng, ta chỉ là không hy vọng có người nhìn thấy chính mình. Ta sẽ không cải biến các ngươi cổ thể cục. Tòa này phát trận, ta sẽ thêm chút cải biến, giúp ngươi tiếp tục duy trì, bảo đảm những yêu thú này sẽ không xông ra nơi phong ấn, ngươi có thể nhắm mắt. Lời vừa nói ra, đạo tôn không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Yêu thú có thể hay không xông ra nơi phong ấn, hắn không lo lắng. Nhưng là đối phương nói sẽ không cải biến nơi đây thế cục, mang ý nghĩa đối phương sẽ không đối không có phát hiện hắn người xuất thủ. Cái này liền rất trọng yếu. Cũng chính là vào đúng lúc này, hắn bỏ đi thông qua hóa thân cho Tần Hiểu Phong đưa tin cảnh báo suy nghĩ. Lấy Tần Hiểu Phong năng lực, cũng tuyệt không phải đối thủ của đối phương. Bao quát thượng cổ ác giao, tại người này trước mặt đều giống như sâu kiến. Còn là đừng đề cập tỉnh Tần Hiểu Phong tương đối tốt. Đạo tôn nhắm mắt, chờ chết. Long Bính mắt lộ ra vẻ suy tư, nói, lấy thân vào cuộc, phong ấn yêu thú. Bây giờ biết ta sẽ duy trì pháp trận, phong ấn yêu thú, cho nên. Thông dong chịu chết ta, thật đúng là một đầu có ý tứ khí linh. Người tên là gì? Long Bính đột nhiên rất muốn biết, cái này nuôi cổ chi địa khí linh danh tự. Như thế khí linh, có tư cách bị hắn ghi nhớ danh tự. Đạo tôn cảm giác được chính mình có thể mở miệng. Nhưng hắn không có trả lời, ta, vô danh. Đạo tôn không muốn lưu lại danh tự. Long Bính ánh mắt lóe lên một vòng vẻ động dung, rất tốt. Vô danh. Ta ghi nhớ ngươi. Ngươi rất có ý tứ. Nói xong, Long Bính lại không có do dự chút nào, vỗ tay phát ra tiếng. 3. Đạo tôn thân ảnh cấp tốc tan rã, linh hồn hỏa diễm, theo một cái búng tay, triệt để chôn bụi. Vì nhân tộc hai độ bỏ qua tính mệnh đạo thống chi chủ đạo tôn như vậy triệt để chôn bụi. Cơ hội cùng một thời gian. Đang ngồi ở Tần Hiểu Phong trước mặt, cùng Tần Hiểu Phong nói chuyện phiếm đạo tôn hóa thân thể có chút cứng đờ, sau đó thân thể bỗng nhiên biến thành một đoàn không có sinh cơ thổ phôi. Ngay trước mặt Tần Hiểu Phong, ngay trước mặt Tô Niệm Trần, đạo tôn hóa thân sụp đổ, triệt để chôn bụi. Long Bính thủ đoạn thông thiên, một cái búng tay, diệt sát không vẹn vẹn chỉ có đạo tôn linh hồn hóa diễm, đồng thời cũng bao quát chia ra đi hóa thân. Tần Hiểu Phong trợn mắt hốt mồm. Tô Niệm Trần không dám tin nhìn xem một màn trước mắt. Đang khi nói chuyện, đạo tôn đột nhiên không có bất luận cái gì báo trước sụp đổ, hóa thành một mảnh phân cháo. Một màn này, Tần Hiểu Phong cùng Tô Niệm Trần sao mà quen thuộc. Hai người ngay lập tức nhớ tới lúc trước tại thần bí tế đàn trong không gian, leo lên 10.0001 cấp bậc thang thời điểm, giống như bị một cỗ không thể địch nổi bí lực tùy tiện nghiền nát thành tro. Đạo tôn phảng phất như là lọt vào loại trình độ này công kích, linh hồn nhục thân đồng thời sụp đổ. Sư phụ, sư phụ. Trong lòng hai người dấu hiệu cảnh báo của mình. Tần Hiểu Phong thần thức cấp tốc quyết tán ra. Tô Niệm Chân không chút nghĩ ngợi lập tức cảm giác chủ nơi phong ấn pháp khí, tìm kiếm đạo tôn tiền bối linh hồn hỏa diễm. Khó giải quyết. Long Bính không nghĩ tới, đạo tôn tình huống như thế đặc thù. Đối phương chỉ là một cái linh hồn hỏa diễm bản tôn, lại còn có hóa thân phân tách ở bên ngoài. Khi hắn phát giác được cái này một tình huống đặc biệt thời điểm, tự nhiên là chú ý tới, có hai vị trẻ tuổi xa thần cảnh tu sĩ đã bắt đầu tìm kiếm thượng cổ trong pháp trận mặt linh hồn hỏa diễm. Loại thời điểm này, hắn nhất định phải rời đi. Lại tiếp tục tham gia xuống dưới, chết người sẽ càng ngày càng nhiều. Mặc dù tình huống khá là phiền toái, nhưng mình không thể lại lưu lại càng nhiều dấu vết, không thể lại bị người phát hiện. Tần Hiểu Phong, Tô Niệm Chân phát giác được thượng cổ phong ấn pháp khí bên trong linh hồn hỏa diễm vậy mà cũng đã chôn bụi, Tô Niệm Chân trong mắt che kín hoảng sợ cùng đau thương. Tần Hiểu Phong ánh mắt băng lãnh, trong lồng ngực sát ý rời sông lấp biển. Đạo tôn linh hồn hỏa diễm chôn bụi, nhỏ máu trùng sinh thần thông chỉ sợ đều vô vọng giúp đỡ khôi phục. Ai? Đến tột cùng là ai? Chương 866, không có giá trị cổ chương 866, không có giá trị cổ Tần Hiểu Phong sát ý băng lãnh như lúc, điên cuồng bao trùm phương viên 3000 dặm, không ngừng mà càn quét ra ngoài. Nhưng quỷ dị chính là, hắn tại chủ nơi phong ấn không nhìn thấy bất luận cái gì khả nghi mục tiêu. Chủ nơi phong ấn gió êm sóng lặng, thượng cổ phong ấn pháp trận tất cả mọi thứ không thể bình thường hơn được, không có bị tập kích quấy rối va chạm dấu hiệu. Nhưng là, đạo tôn tiền bối linh hồn hỏa diễm đích xác đã chôn bụi, đạo tôn tiền bối hóa thân, đích đích xác xác là ở dưới mí mắt của chính mình bị phá hủy. Tần Hiểu Phong đang tức giận sau khi, lập tức phân phó Tô Niệm Trần, điều động xong đầu xà, lập tức nhìn trộm Hoang Vu Băng Nguyên 12 phó trận nhãn chi địa. Đã địch nhân không phải tại chủ nơi phong ấn, khẳng định như vậy là theo Hoang Vu Băng Nguyên 12 phó trận nhãn liên hệ đến đạo tôn tiền bối linh hồn hỏa diễm, cũng chỉ có đầu này môi giới con đường có thể tiếp xúc đến đạo tôn tiền bối. Tô Niệm Chân động tác rất nhanh, nàng biết sự tình khẩn cấp. 12 đầu song đầu xà riêng phần mình phụ trách một cái phương vị, nhìn trộm thần thông khởi động, bốn đồng đối mặt, trong con mắt cấp tốc chiếu dọi ra từng tòa pho trận nhãn cảnh tượng. Tự nhiên là không nhìn thấy, Long Bính đã biến mất, nó đã theo pho trận nhãn biến mất, đồng thời đã nhanh chóng rời đi Hoàng Vu Băng Nguyên. Long Bính cho mày, lần này xuất thủ còn là quá vội vàng, không ngờ đến khí linh thế mà tại ngoại giới còn có một tôn hoàn hảo hóa thân. Sa thần cảnh tu vi đột nhiên vẫn lạc, tuyệt đối sẽ gây nên nhân tộc cái trước độ cao cảnh giác cùng hoài nghi. Tại đã không có tướng thần cảnh thế giới, quỷ dị như vậy đột nhiên vẫn lạc, có thể nghĩ sẽ khiến như thế nào rối loạn cùng đến tiếp sau gợn sóng. Hắn muốn đi tham quan Tần Hiểu Phong xung kích tướng thần cảnh trời ghét lôi kiếp. Hiện tại không được. Phát sinh đại sự như thế, trời ghét lôi kiếp nghi thức hơn phân nửa là muốn trì hoãn. Đợi tiếp nữa, làm không tốt sẽ còn dẫn phát càng nhiều không tất yếu chi tiết. Long Bính thân pháp tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc liền xuôi nam sông qua quỷ lĩnh, trở về tới Vân Mộng Đầm Lầy. Trên đường, hắn quả nhiên thấy không ít tu sĩ khẩn trương lên bốn phía lên không, hướng Hoang Vu Băng Nguyên phương hướng di động, từng cái thần sắc ngưng trọng hồi hộp, ngẫu nhiên có thể nghe tới một chút cảm giác gấp gáp mười phần giao lưu, xảy ra chuyện gì rồi? Tông chủ đột nhiên hạ lệnh cấp bậc cao nhất đề phòng. Không biết ta. Nghe phó tông chủ nói, tựa như là chết một vị sa thần cảnh cường giả. tông chủ giận tí mặt, đã chỉ hoãn xung kích tướng thần cảnh, ngay tại hiệu triệu thế lực khắp nơi tu sĩ toàn phương vị tìm kiếm hung thủ manh mối. Long Bính nghe đến đó, trong lòng lại là thở dài, ai? Quả nhiên, bóc tắt khí linh linh hồn hỏa diễm thật không đơn giản. Cổ mạnh nhất nhân tộc tu sĩ vậy mà cùng hắn quan hệ không ít. Hơi hướng chỗ sâu tưởng tượng liền biết, đại nghĩa như vậy khẳng khái chịu chết cường giả khí linh, tất nhiên cùng chấn áp 100,000 yêu thú tộc đàn mạnh nhất nhân tộc tu sĩ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đạo thống chi chủ, đạo thống truyền nhân. Chính mình lúc đầu chỉ là lâm thời khởi ý muốn tới đây nhìn xem cổ mạnh nhất nhân tộc thiên phú tu sĩ có thể hay không trở thành xuống cổ, có thể hay không bị dẫn dắt đi hướng thần bí tế đàn không gian. Không nghĩ tới không cẩn thận liền quấy nhiễu được cổ đại cục, gây nên phản ứng dây chuyền. Long Bính tâm sự nặng nề trở về tới Vân Mộng Đầm Lầy. Tiêu nữ cùng Vân Trọng đã ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Long Bính bất động thanh sắc cùng hai người giao lưu bên này thu hoạch tình báo. Tiêu nữ nói, cổ địa mục trước không có gì tiến triển, nhân tộc mạnh nhất tu vi cảnh giới vẹn vẹn chỉ có xa thần cảnh, thực tế là không có gì tốt đợi, các ngươi đâu? Có cái gì không giống tình báo? Ta bên này cũng không có tình báo hữu dụng, nhân khẩu thưa thớt, cổ trùng nhóm tu vi phổ biến hơi thấp, trên thân tản ra để người khó mà chịu đựng hư thối hôi chua vị, ta làm một khắc đều không nghĩ ở chỗ này tiếp tục đợi. Vân Trọng hai tay mở ra, đối với Long Bính nói, Long Bính bên này nếu là cũng không có càng nhiều tin tức, ta đề nghị lập tức trở về, rời đi cái này đáng chết địa phương quỷ quái. Ừm. Tiêu nữ cùng nhau nhìn về phía Long Bính. Long Bính thần sắc như thường gật gật đầu. Hắn không có đem chính mình tại Hoang Vu Bang Nguyên cái kia một đoạn nội dung nói ra đến, sờ sờ cái mũi, lộ ra một cái rất căm ghét biểu lộ, nói, chỗ này hương vị đích xác hỏng bét cực độ, ta bên này sưu tập tình báo giống như các ngươi, thu hoạch duy nhất chính là ở trên đường mò được một cây không thành thục thiên tài địa bảo. Loại địa phương này bồi dưỡng được đến thiên tài địa bảo, phẩm chất còn là ném đi, thứ này đối với chúng ta vô dụng, đối với những này cổ đến nói, lại là hiếm có kỳ ngộ. Tiêu nữ rất là không nói trợn mắt, trước mắt cái gọi là thiên tài địa bảo, không tính là gì đại sự, đi thôi. Long Bính cất bước hướng về phía trước. Vân Mộng Đầm Lầy bên trong vòng xoáy thông đạo tự động triển khai. Ba người lần lượt tiến vào thần bí tế đàn không gian. Cái kia cường đại phi hành cấm chế thủ đoạn, đối với ba người nhưng không có bất luận cái gì tác dụng. Cổ vạn năm bên trong đoán chừng đều rất khó lại xuất hiện tướng thần cảnh tu sĩ. Chi tiết báo cáo đi. Toàn này cổ dĩ vạn thế nhưng là rất có giá trị, hiện tại xem như phế, đơn thuần lãng phí tài nguyên, có thể tấu mời tộc trưởng giao dịch ra ngoài. Ừm. Ba người giữa trời tiến hành ngắn gọn giao lưu, trực tiếp vút không mà lên bay về phía thần bí tế đàn đỉnh. Thần bí tế đàn đỉnh mở ra một đầu vết nứt không gian. Ba người theo thứ tự chui vào. Trước khi tiến vào vào một khắc cuối cùng, Long Bính hướng sau lưng liếc mắt nhìn, không biết cái kia sắp đột phá đến tướng thần cảnh tu sĩ, có thể hay không tiến vào thần bí tế đàn không gian, cuối cùng hóa thành sống cổ lệ dược, hoặc là tòa này cổ rơi xuống cái tộc đàn kia trong tay, nơi này sẽ trở thành bọn hắn tộc đàn thế hệ tuổi trẻ lịch luyện chi địa. Cuối cùng sẽ trở thành ai chiến lợi phẩm. Long Bính tiến vào vết nứt không gian. Vết nứt không gian trừ khử. Giờ này khắc này, ngoại giới sớm đã long trời lở đất. Theo 12 đầu song đầu xà nhìn trộm Hoang Vu Bang Nguyên 12 tòa phó trận nhãn, lại như cũng không có bất kỳ phát hiện nào, mà Kim Cương Tự, Từ Hàn Môn, Thiên Ảnh Môn cường giả toàn bộ đến Hoang Vu Bang Nguyên, đạo tôn vẫn lạc tin tức cấp tốc truyền ra. Tân Hiểu Phong cùng Kim Khôi, Đá Xanh, Kỳ Tùng, Viên Thiên Cung bọn người đóng cửa khẩn cấp bàn bạc, hung thủ sẽ là ai? Ai có như thế lớn năng lực? Không nhìn thượng cổ phong ấn, tùy tiện hủy diệt đạo tôn linh hồn hỏa diễm, thậm chí truy sát rơi đạo tôn hóa thân. Tướng thần cảnh thượng cổ ác giao đều không có loại năng lực này. Như vậy hung thủ thực lực đến tột cùng là đến loại trình độ nào? Mấy bị cường giả trăm mối vẫn không có cách giải. Kỳ Tùng thậm chí mấy lần nhịn không được phát động mí mắt đi nhìn Tần Hiểu Phong. Hắn cũng hoài nghi Tần Hiểu Phong có phải là cố ý tại vừa ăn cướp vừa la làng. Toàn bộ nhân tộc tu tiên giới, trước mắt chỉ có Tần Hiểu Phong thực lực mạnh nhất. Tướng thần cảnh cũng không thể ở dưới mí mắt của Tần Hiểu Phong luồng nghịch loại thủ đoạn này. Có phải hay không là đạo thống nội bộ xuất hiện mâu thuẫn? Mới cũ sẽ kẽ. Nhiều chiều xoắn bị. Còn là nguyên nhân khác. Kỳ Tùng trong mắt lóe ra âm mưu luận tia sáng. Kim Khôi cùng Đá Xanh lại không nghĩ như vậy. Tần Hiểu Phong như thật có loại nào đó không thể cho ai biết mục đích. Hẳn là tại đột phá đến tướng thần cảnh về sau, loại kia thời điểm hạ thủ mới là ổn thỏa nhất. Mà lại biết được Tô Niệm Chân lúc ấy cũng tại hiện trường, mấy người mê mang, hung thủ đến cùng sẽ là thần thánh phương nào? Hẳn là thượng cổ nơi phong ấn lại xuất hiện so với thượng cổ ác giao còn cường đại hơn yêu thú. Chương 867, Lôi Điêu phát hiện chương 867, Lôi Điêu phát hiện đạo tôn bỏ mình bất lạc, xung kích tướng thần cảnh sự tình tự nhiên là muốn hoán lại xuống tới. Tại không xác định hung thủ là ai, mục đích là cái gì dưới tình huống, các phương đều không hy vọng Tần Hiểu Phong mạo hiểm tại cái này điểm mấu chốt độ kiếp. Vạn nhất hung thủ xuất hiện, ai đến bảo đảm nhân tộc căn uy? Thậm chí trong một đêm, Hoang Vu Bang Nguyên chủ nơi phong ấn liền xuất hiện vài chục tòa phát trận. Hư không chi chu hư không mạng nhận ra tăng hơn vạn số lượng, bao trùm tương cung. Đông Phương Linh Chi nghe hỏi mà đến, cùng Tô Niệm Chân cùng một chỗ thả ra đại lượng yêu trùng, đem trong trong ngoài ngoài phương viên 10 vạn dặm Hoang Vu Bang Nguyên địa giới hoàn toàn đặt vào đến giám sát phạm vi, bảo đảm mỗi một tấc thiên địa đều có yêu trùng nhìn chằm chằm. Dù là như thế, mọi người như cũng không có tìm được hung thủ. Tìm không thấy hung thủ ra tay với đạo tôn dấu vết cùng thủ đoạn. Mọi người đào sâu ba thước tới lui lui không ngừng tuần sát siêu tập manh mối. Tần Hiểu Phong càng là gánh vác lấy áp lực cực lớn cùng nặng nề đau thương, đem thượng cổ phong ấn nơi phong ấn tình huống bên trong xem xét một phen. Thượng cổ phong vân vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, nơi phong ấn thượng cổ yêu thú cũng đều không có phá cấm mà ra năng lực. Tại thượng cổ phong ấn hoàn toàn không có hư hao dưới tình huống, đạo tôn đến tột cùng là làm sao vẫn lạc. Tần Hiểu Phong, Tô Niệm Chân không ngừng mà siêu tập manh mối, không có bất luận cái gì thu hoạch cùng tiến triển. Thời gian một ngày đi qua. Ngày này, Kim Khôi tìm tới cửa, "Thần tông chủ, lại như thế mang xuống, chúng ta cũng sẽ không có bất luận cái gì tiến triển. Nếu như hung thủ mục tiêu thật là ngươi, có thể hay không?" Hắn liền đang chờ đợi ngươi xung kích tướng thần cảnh một khắc. Kim Khôi nhắc nhở, để Tần Hiểu Phong hai mắt tỏa sáng. Kim Khôi tiếp tục nói, "Chúng ta dứt khoát, dẫn động trời ghét lôi kiếp, bước hung thủ hiện thân. Lớn thời điểm tập tất cả chúng ta lực lượng, hẳn là có thể cùng với đối kháng. Nếu như hung thủ không hiện thân, thần tông chủ ngươi vừa vặn thuận thế đột phá đến tướng thần cảnh, đến lúc đó chúng ta nhân tộc cũng liền có càng nhiều lực lượng cùng thực lực, đứng ở thế bất bại." Tần Hiểu Phong trong khoảng thời gian này đầu óc có chút hỗn loạn. Nghe tới đề nghị của Kim Khôi, Tần Hiểu Phong lập tức tỉnh táo rõ ràng rất nhiều. Kim Khôi nhìn thấy Tần Hiểu Phong ý động, lập tức nói, "Đến lúc đó ta Kim Cương tự sẽ tại ngài độ kiếp thời điểm, xây dựng 108 Kim thân La Hán trụ trời đại trận, hộ pháp cho ngươi, thật muốn xuất hiện ngoài ý muốn. Chúng ta Kim Cương tự tốt xấu có thể vì ngươi tranh thủ một chút thời gian. Đã như thế, làm phiền Kim Khôi tiền bối." Tần tông chủ nói quá lời, đạo tôn tiền bối vẫn lạc, chúng ta đều mười phần bi thiết, nếu như có thể vì đạo tôn tìm ra hung phạm thân phận, cũng coi là có thể an ủi đạo tôn tiền bối. Tần Hiểu Phong cùng Kim Khôi ăn nhịp với nhau, lập tức hành động. Theo Kim Cương tự một đám cường giả vào chỗ, cấp tốc thành lập nên 108 Kim thân La Hán trụ trời đại trận. Từ hàng môn một đám cường giả mang Ngự Thần Thiên Tông một đám cường giả, tọa lạc đến bốn phía, kéo phòng tuyến, cảnh giới hộ pháp. Tô Niệm Chân, Đông Phương Linh Chi mang kim thiểm, Bạch Cốt Quân Vương đến phụ cận cận thân thủ hộ. Hai nữ nhìn xem Tần Hiểu Phong, nội tâm một trận hoảng hốt. Các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Hiểu Phong như thế thất lạc bất lực. Rõ ràng sắp trở thành nhân tộc đệ nhất tướng thần cảnh tu sĩ, kết quả lại gặp phải trọng đại như thế ngăn trở cùng đả kích. Đạo tôn, ở trước mắt của hắn vẫn lạc. Đạo tôn linh hồn hỏa diễm, dưới chân hắn thổ địa, bị người lặng yên không một tiếng động phá hủy chôn bụi. Bây giờ sẽ phải xung kích trời ghét lôi kiếp, Tần Hiểu Phong lại cũng chưa có trở về qua hồn đến, tâm tư hoàn toàn không tại lôi kiếp phía trên, mà là đang quan sát bốn phía động tĩnh. Sư tỷ, hắn sẽ không xảy ra chuyện a? Tô Niệm Chân mặt mũi tràn đầy lo âu. Đông Phương Linh Chi mặt buồn rười rượi, nàng cũng không biết nên làm thế nào cho phải, đạo tôn tiền bối vẫn lạc, đối với hắn đả kích rất lớn, cửa này chỉ sợ không dễ chịu. Đúng vậy a, sư phụ ở trước mắt chúng ta bị hại, chúng ta lại cái gì cũng không phát hiện được. Tô Niệm Chân sau khi nói đến đây, hai vai khẽ run lên, địch nhân tu vi cảnh giới hẳn là vượt xa chúng ta, chỉ là chúng ta khả năng cũng không nguyện ý thừa nhận điểm này. Đông Phương Linh Chi tràn đầy cảm xúc kéo lên Tô Niệm Chân hai tay, nói, bất kể nói thế nào, vô luận đụng phải bất luận cái gì cường địch, chúng ta cùng một chỗ gánh, cùng nhau đối mặt, nhất định có thể đi qua. Hai nữ cùng một chỗ nhìn về phía Tần Hiểu Phong. Tần Hiểu Phong kỳ thật đem độ kiếp hiện trường tất cả mọi người phản ứng toàn bộ nhìn ở trong mắt, bao quát nhà mình đạo lữ Tô Niệm Chân cùng sư tỷ Đông Phương Linh Chi đối thoại. Hắn mặt ngoài không có bất luận cái gì thần sắc biến hóa, mặt không đổi sắc, yên lặng chờ đợi một khắc cuối cùng đến, kỳ thực ở sâu trong nội tâm, nổi sóng chập trùng, không cách nào bình tĩnh. Sư phụ vẫn lạc. Thật sự là hắn không có chút nào chuẩn bị. Hoàn toàn không thể tưởng tượng, thế gian này lại còn có như thế khủng bố thủ đoạn thần thông, có thể ở dưới mí mắt của chính mình, diện sư phụ linh hồn hỏa diễm cùng hóa thân. Từ khi diệt thượng cổ ác giao, Tần Hiểu Phong nhận định nơi đây đã yên ổn. Nhưng hiện thực cho hắn một cái vang dội cái tát. Tại hắn sắp đăng đỉnh đỉnh cao nhất thời điểm, phát sinh dạng này bi kịch. Hắn không cách nào khoan dung. Hắn cũng vô pháp tha thứ chính mình. Kỳ thật sau lúc này, hắn để Kim Tiềm suy nghĩ biện pháp khôi phục chúng sinh sư phụ. Nhưng cái gì đều không có lưu lại. Huyết nhục thành tro, linh hồn chôn bụi. Cái gì đều không có lưu lại. Đạo tôn bị một cô cường tuyệt lực lượng hoàn toàn lao đi. Tần Hiểu Phong nghĩ rất nhiều. Thượng cổ phong ấn nơi phong ấn, khả năng tồn tại loại này cấp bậc yêu thú, rất không có khả năng. Lấy sư phụ năng lực, tuyệt đối có thể trên sự khống chế cổ trong phong ấn hết thảy biến số. Nếu như nguy hiểm không phải bắt nguồn từ thượng cổ phong ấn nơi phong ấn, như vậy cũng chỉ có thể là cái chỗ kia. Thần bí tế đàn không gian. Tần Hiểu Phong âm thầm phân phó chính mình hóa thân thứ hai mang lôi điệu, tiến về xem xét. Vân Mộng đầm lầy không có bất kỳ dị trạng gì. Nhưng là đối với mùi dị thường mẫn cảm lôi điêu, lại tại trở về thời điểm mang đến cho mình một tin tức, Vân Mộng đầm lầy tiến vào thần bí tế đàn không gian cửa vào, tồn tại ba cái lạ lẫm khí tức. Mặc dù nó cũng không nói lên được đây là cái gì khí tức, nhưng là đích đích xác xác, nó cảm giác được phi thường quỷ dị một loại mùi thơm. Tần Hiểu Phong tổng hợp phán đoán của mình cùng suy đoán, đại khái có thể xác định, hung thủ hẳn là đến từ thần bí tế đàn không gian. Mặc dù không biết tòa này pháp trận gì chỉ là thông qua cái gì hình thức rời đi Vân Mộng đầm lầy, như hại đạo tôn tiền bối, nhưng trực giác nói cho hắn, có thể là cùng chính mình Tô Niệm Chân trong khoảng thời gian này kéo quá nhiều lông dê, Sa Thần Cảnh Bảo Đan có quan hệ. Chính mình từ thần bí tế đàn vào tay quá nhiều Sa Thần Cảnh Bảo Đan, nhưng là thần bí tế đàn nhưng không có hấp thu đến một vị tướng thần cảnh cấp bậc tu sĩ nhân tộc huyết đục linh hồn. Một bút bút mua bán lô vốn, dẫn đến ngoại ý muốn phát sinh. Tần Hiểu Phong không được biết, nhưng trong lòng của hắn đã sinh ra trước nay chưa từng có hối hận. Nếu như không phải chính mình nghĩ đương nhiên đem thần bí tế đàn xem như an toàn kéo lông dê phương thức, có lẽ đạo tôn tiền bối sẽ không bỏ mình vẫn lạc. Hễ nãy, hối hận cùng phẫn nộ tại nội tâm không ngừng mà cuộn cuộn, dày vò lấy hắn, để cũng vô pháp tập trung tinh thần. Thẳng đến Kim Khôi bên kia truyền đến tín hiệu, các phương đã toàn bộ chuẩn bị hoàn tất, có thể dẫn động trời ghét lôi kiếp. Tần Hiểu Phong lúc này mới thu nhiếp tinh thần, ngẩng đầu nhìn trời, "Sư phụ, ngươi yên tâm, ta nhất định đem hung phạm bắt tới, vì ngươi báo thù." Chương 868, tướng thần cảnh kiếp lôi chương 868, tướng thần cảnh kiếp lôi tướng thần cảnh trời ghét lôi kiếp, thế giới này nhân tộc tu sĩ đều chưa từng thấy biết. Theo Tần Hiểu Phong dẫn động trời ghét lôi kiếp, toàn bộ thương cùng nháy mắt liền tối xuống. Trên trời cao, Ám trầm tầng mây tựa hồ bị một cái vô hình ma thần cánh tay khuấy động, nhanh chóng xoay tròn, dẫn động cuồng phong. Mặt đất, thảm thực vật hô hô rung động, ngắn ngủi mấy hơi thở, đại lượng thảm thực vật liền bắt đầu bị lực lượng khổng lồ nổ tận gốc. Lấy Tần Hiểu Phong làm trung tâm, bốn phương tám hướng đại thụ nhao nhao phá đất mà lên. Chủ nơi phong ấn cuồng phong, cắt bay đá chạy. Ô, giữa thiên địa nổi lên một tầng lốc xoáy bao táp, khủng bố phong bạo cấp tốc thành hình. Tất cả mắt thấy đến một màn này tu sĩ, tay áo phần phật, không thể không điều động pháp lực ổn định tự thân, ngăn cản phong bạo xung kích. Đây chính là tướng thần cảnh trời ghét lôi kiếp, thật đáng sợ. Tràn lan đi ra lực lượng thế mà đã lan đến gần xa như vậy địa phương. Chúng ta cùng độ kiếp điểm trung tâm thế nhưng là cách 2000 dặm đâu. Quá khủng bố. Không ít tu sĩ liên tục tắt lưới. Tần Hiểu Phong ở vào phong bạo trung tâm nhất, quanh người đã nhanh chóng ngưng kết ra một tòa ngưng thực màu đen lốc xoáy bao tác, đường kính vượt qua ngàn dặm, tầng tầng lớp lớp đem chính mình hoàn toàn bao phủ đi vào. Đông Phương Linh Chi cùng Tô Niệm Chân cùng nhau bị bao phủ vào. Hai nữ cũng nhao nhao cảm nhận được khủng bố uy áp rơi xuống trên người mình, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Ngày này ghen lôi kiếp, chuyện gì xảy ra? Niệm Chân, sư tỷ, các ngươi lập tức rời đi, nếu không, các ngươi cũng sẽ nhận trời ghét lôi kiếp công kích. Tần Hiểu Phong đối với hai nữ phân phó. Hai nữ không dám thất lễ, cấp tốc rời xa. Các nàng cũng cảm giác được, chính mình tiếp tục nơi này, làm không tốt muốn trở thành lôi kiếp mục tiêu công kích. Chia sẻ một chút lôi kiếp các nàng không quan trọng, liền sợ sẽ tạo thành biến số, vì Tần Hiểu Phong tăng lên lôi kiếp độ khó, ngươi liền được không bù mất. Theo hai nữ xuyên qua lốc xoáy bao táp, thoát ly hạch tâm độ kiếp khu vực, Tần Hiểu Phong lúc này mới cảm giác được bàng bạc uy áp hoàn toàn rơi xuống chính mình trên người một người. Bất quá, hắn là không quan trọng. Một tháng trước, hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng. Nhục thân đạt tới tướng thần cảnh pháp bảo cường độ, ngăn cản tướng thần cảnh lôi kiếp, dễ dàng, cho dù là đối mặt trời ghét lôi kiếp, chí ít gia tăng 5 thành xác suất thành công. Ầm ầm. Lốc xoáy bao tác bên trong, vang lên chấn động toàn bộ hoang vu băng nguyên lôi mình. Nơi phong ấn vô số thượng cổ yêu thú, cũng vào đúng lúc này nhao nhao bị chấn động bừng tỉnh. Vô số ánh mắt nhao nhao thông qua pháp trận, cảm giác tình huống bên ngoài. Sau đó một giây sau, một đám thượng cổ yêu thú dọa đến mặt không có chút máu. Tướng thần cảnh trời ghét lôi kiếp, nhân tộc lại xuất hiện một vị cường giả chí tôn. Đáng chết. Lần này xong đời. Ta 100,000 yêu thú tộc đàn bị trấn áp phong cấm dưới tình huống, nhân tộc lại còn đã đản sinh ra càng mạnh tu sĩ. Thượng cổ ác giao phế vật này. Ta 100,000 yêu thú tộc đàn hy vọng, triệt để đoạn tuyệt. Tức giận rít gào lên liên tiếp. Tần Hiểu Phong nghe được rõ ràng rõ ràng. Nhưng hắn hiện tại không có tâm tình quan tâm cổ yêu thú, sự chú ý của hắn đã hoàn toàn bị bao phủ chính mình nối thẳng thiên địa màu đen lốc xoáy bao tác hấp dẫn. Căn cứ đạo thống một mạch ghi chép, tướng thần cảnh trời ghét lôi kiếp giai đoạn thứ nhất lôi kiếp chính là vòi rồng lôi đỉnh. Lốc xoáy bao tác bên trong sẽ sinh ra ra khủng bố lôi đỉnh, tiếp tục cọ rửa kẻ độ kiếp. Rất nhiều người tại giai đoạn thứ nhất liền không dừng được, lại bởi vì không cách nào kịp thời thi pháp, dẫn đến dần dần mất đi phản kháng, cuối cùng bị lôi đỉnh chôn vùi. Vẫn lạc đều không phải số ít. Tần Hiểu Phong mặt không đổi sắc, chính mình chẳng những là lôi thuộc tính kẻ hòa hợp thiên phú thể chất, có được cường đại lôi kháng, mà lại đạo tâm chủng lôi thuật tu luyện đến cảnh giới viên mãn, đã sớm không phải so với bình thường lôi thuộc tính kẻ hòa hợp thiên phú thể chất. Tướng thần cảnh pháp bảo cường độ nhục thân, tại đối mặt những này xung kích thời điểm, cũng có được ưu thế thật lớn. Giai đoạn thứ nhất lôi kiếp, hoàn toàn không có cần thiết hồi hộp. Tần Hiểu Phong ôm bảo hiểm suy nghĩ, ở ngoài thân ngưng kết ra từng đạo tơ vàng lôi tuyến chế tạo hộ thân lôi thuẫn, sau đó liền thấy lốc xoáy bao táp nháy mắt bị lôi điện bao trùm. Hào quang màu tím đen từ trời xuống đất, hình thành một tòa to lớn vòi rồng lôi điện lồng giam. Tần Hiểu Phong toàn thân run lên. Vô số đạo lôi điện lít nha lít nhít rơi xuống trên người mình. Mỗi một đạo lôi điện đều ẩn chứa tướng thần cảnh sơ kỳ lực phá hoại. Mặc dù đã bị tự thân lôi điện kháng tính suy yếu năm thành uy năng, rơi xuống trên thân như cũng cảm giác tê tê dại dại, bên ngoài thân phảng phất có vô số cây kim đâm cảm rất đau. Rơi xuống Đông Phương Linh Trì, Tô Niệm Chân bọn người trong mắt, Tần Hiểu Phong trong nháy mắt lọt vào lít nha lít nhít hàng trăm hàng ngàn đạo công lôi đỉnh công kích. Tần Hiểu Phong bên ngoài cơ thể lôi thuẫn nháy mắt bị phá. Tất cả công kích trực tiếp rơi xuống Tần Hiểu Phong trên thân. Bạch hổ giáp da bị phá hủy. Tần Hiểu Phong kìm lòng không được phát ra đau đớn khó nhịn chu lên. Thể nội điên cuồng tích xúc lôi điện chi lực, tê dại cảm giác đau đớn theo thân thể mỗi một tấc da thịt lan tràn đến trong huyết đục, để phản ứng của hắn trở nên chậm chạp. Không được. Tô Niệm Chân, Đông Phương Linh Chi đồng thời biến sắc. Ngay lúc này, Kim Tiềm xuất thủ. Trong thức hải, Kim Tiềm chữa trị thủ đoạn theo Tần Hiểu Phong thể nội, bắt đầu vì đó xua tan thể nội lôi điện, vì đó chữa thương. Liên như là ở trong thân thể của hắn bộ thành lập được một đạo phòng tuyến, Tần Hiểu Phong rốt cục cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Từ từ, lốt bút, đại lượng lôi điện như cũ tiếp tục không ngừng mà đánh vào trên thân. Lôi điện không ngừng đắp lên, nhưng là Tần Hiểu Phong đã thích ứng tới. Tướng thần cảnh pháp bảo cường độ nhục thân, ở thời điểm này thể hiện ra kinh người ương ngạnh cùng năng lực phòng ngự. Giờ khắc này, Tần Hiểu Phong đột nhiên chú ý tới, tại lốc xoáy bao táp bên trong, đại lượng lôi điện sinh sôi đi ra tình huống tựa hồ cùng trước đó chính mình kinh lịch lôi kiếp cơ bản giống nhau. Trước đó là lôi động, hiện tại là lốc xoáy bao táp. Lôi điện theo bên trong lôi động sinh sôi đi ra, ngưng kết lôi xả, lốc xoáy bao táp bên trong lôi điện, quy mô càng thêm kinh người, cuồn cuộn không dứt, đây càng giống như là một loại tiếp tục lôi thuộc tính chú thuật. Tần Hiểu Phong đột nhiên lâm vào trầm tư. Lôi xả uy lực cố nhiên cường đại, nhưng là lốc xoáy bao táp một hơi phát tiết đi ra lực phá hoại, nào chỉ là hắn gấp trăm lần. Hắn đắp lên chú thuật lực phá hoại, phi thường khủng bố. Tướng thần cảnh tu vi tại loại này chú thuật trước mặt, rất khó may mắn còn sống sót. Tần Hiểu Phong tâm thần khẽ động, bắt đầu dụng tâm xem ma long quyển phong bạo hết thảy. Theo thời gian trôi qua, tiếp tục không ngừng sinh sôi đi ra lượng lớn lôi điện, điên cuồng tụ tập, hình thành hàng trăm hàng ngàn lần công kích, lực phá hoại kinh người, tần suất công kích kinh người. Tần Hiểu Phong càng ngày càng nhận thức đến, loại này chú thuật một khi nắm giữ, tuyệt đối là tướng thần cảnh cấp độ đòn sát thủ. Bình thường người không có tướng thần cảnh pháp bảo cường độ nhục thân, ai gánh vác được như thế dày đặc hung manh thế công? Mặc dù thi pháp thời gian dài một chút, nhưng chỉ cần chú thuật thi triển đi ra, phiến chiến trường này cơ hội chính là mình định đoạt. Tần Hiểu Phong càng ngày càng dụng tâm, vô số lôi điện ra thân. Tần Hiểu Phong càng ngày càng trầm ổn lạnh nhạt. Tại không người phát giác dưới tình huống, chậm rãi thử nghiệm tại lốc xoáy bao táp bên trong ngưng kết lốc xoáy bao táp, càng nhiều lôi điện từ đó sinh sôi đi ra, đảo ngược chống cự lôi kiếp. Chương 869, lôi điện trường mâu. Chương 869, lôi điện trường mâu. Tướng thần cảnh trời ghét lôi kiếp, vậy mà kinh khủng như vậy, thật đáng sợ. Trong nháy mắt chính là hàng trăm hàng ngàn lần thế công, cái này ai chịu đựng được rồi? Ta cảm giác bằng vào ta năng lực, dưới trạng thái toàn thịnh nhiều nhất gánh 3 năm đạo lôi điện. Đây chính là tướng thần cảnh lôi điện, ngươi có thể gánh 3 năm lần. Kim Khôi nghe tới có người sau lưng đang khoác lác, nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn. Mấy cái binh thần cảnh dám nói chính mình có thể gánh 3 năm lần tướng thần cảnh kết lôi, có chút dung à? Sẽ không là bị điên rồi. Thần tông chủ là làm sao tiếp tục chống đỡ? Loại này thế công, một cái tông môn cường giả đều bị giết đến sạch sẽ, hắn thế mà một thân một mình gánh xuống tới. Lợi hại, đích xác lợi hại, không hổ là nhân tộc đệ nhất cường giả. Từng cái phương hướng, tiếng thán phục liên tiếp. Mọi người phảng phất đã quên lần này độ kiếp chân chính mục đích. Bao quát Đa Xanh, Kỳ Tùng, Viên Thiên Cung bọn người cũng nhịn không được phân tâm, rất khó lại đi chú ý hoang vu băng nguyên các nơi độc tĩnh, quên chính mình là phải chú ý bên ngoài sân độc tĩnh. Kỳ Tùng mắt chú nơi độ kiếp, trong mắt lóe ra nóng bỏng tia sáng, nhìn liệu bộ này, Tần Hiểu Phong đột phá tướng thần cảnh hẳn là sẽ không thất bại. Cũng không biết cái kia chém giết đạo tôn chân hung có thể hay không xuất hiện. Nếu như giai đoạn thứ nhất kiếp lôi sắp kết thúc, hung phạm nếu như muốn hiện thân, hẳn là sẽ tại cấp bậc cuối cùng đoạn thời điểm xuất hiện. Hung phạm không hiện thân, nói do âm thầm ra tay với đạo tôn người, tỷ lệ lớn chính là Tần Hiểu Phong chính mình. Đạo tôn là duy nhất chế ước hắn trở thành nhân tộc đệ nhất cường giả uy hiếp. Nếu như ngươi thật dắp tâm hại người, giá tâm bừng bừng nghĩ thành liền nhân tộc chí tôn, bước kế tiếp hẳn là phong tỏa vân mộng đầm lầy, đem thần bí tế đàn trong không gian tất cả sa thần cảnh bảo đàn chiếm làm của riêng, cường thế độc quyền. Kỳ Tùng cho đến giờ phút này đều không cho rằng đạo tôn chết là cái khác hung thủ gây nên. Tần Hiểu Phong vẫn như cũng là hắn hoài nghi số một nghi phạm. Mắt thấy giai đoạn thứ nhất kiếp lôi tiến vào hồi cuối, Kỳ Tùng mắt chú nơi độ kiếp, nghĩ rất nhiều rất nhiều. Giai đoạn thứ nhất kiếp lôi triệt để kết thúc. Tần Hiểu Phong đã nắm giữ cái này một chú thuật vận hành mấu chốt, đồng thời đã có thể thành lập nên lốc xoáy bao tác, trong nháy mắt điều khiển ra chí ít 50 đạo lôi đỉnh. Đối với cái này chú thuật, Tần Hiểu Phong lấy tên lôi bạo. Lôi đỉnh ngang ngược, phá hủy hết thảy. Tần Hiểu Phong đối với cái này chú thuật tiền cảnh hết sức coi trọng. Tại chính mình có được cường đại nhất tâm đa dụng năng lực phía dưới, có thể điều khiển gần vạn lôi đỉnh, đột phá đến tướng thần cảnh về sau, không có gì bất ngờ xảy ra có thể nhẹ nhõm điều khiển 10.000 đến 20.000 lôi đỉnh, chỉ cần pháp lực đầy đủ, chỉ cần thời gian đầy đủ. Lôi bạo có thể ở trên chiến trường đưa đến có tính đột phá hiệu quả. Theo lốc xoáy bao táp biến mất, trong lôi vân hạ xuống một đạo mũi tên lôi điện. Mũi tên lôi điện hình thái như là trường mâu, màu vàng kim trường mâu, ẩn chứa tướng thần cảnh trung kỳ lực phá hoại, lôi cuốn không gì không phá uy thế, nháy mắt đột phá đến Tần Hiểu Phong mặt. Tần Hiểu Phong phất tay, trực tiếp đem hắn đánh nát. 3. Màu vàng kim lôi điện trường mâu bị đánh nát. Tần Hiểu Phong cánh tay có chút run lên, cánh tay bốn phía vẩn quanh màu vàng kim lôi điện. Tê liệt. Cánh tay tựa hồ đã không phải là chính mình. Mãnh liệt tê liệt điện giật cảm giác, để Tần Hiểu Phong kem chút cho là mình đã mất đi cánh tay của mình. Dù cho Kim Tiềm đã cấp tốc khu trục thể nội lôi điện, trị thương cho chính mình, nhưng là loại này mãnh liệt tê liệt cảm giác như cũ yếu bất đến 10 phần trầm trọng. Tần Hiểu Phong đáy lòng ngơ ngác, chính mình lôi điện kháng tính cực mạnh, loại tình huống này, kem chút mất đi một bộ phận sức chiến đấu, có thể nghĩ một kích này lực phá hoại không phải trọng đầu hí, ẩn chứa trong đó lôi điện tê liệt mới là chí mạng nhất. Theo đạo thứ hai màu vàng kim lôi điện trường mâu từ trên trời giáng xuống, Tần Hiểu Phong mi tâm cao lại, lập tức điều động đại lượng kinh lôi kiếm khí, ngưng kết hung lôi pháp tướng, trước thời hạn chặn đường. Nhưng mà màu vàng kim lôi điện trường mâu tựa hồ mọc thêm con mắt, vậy mà linh hoạt tránh đi hung lôi pháp tướng chặn đường, trong chớp mắt chạy bắn tới Tần Hiểu Phong trước mặt. Tần Hiểu Phong cắn răng một cái, cầm kiếm đón đỡ. Áp dao cốt kiếm đụng nát màu vàng kim lôi điện trường mâu trước mắt, lít nha lít nhít màu vàng kim lôi điện nháy mắt nhào vào thân thể, quấn quanh toàn thân. Lốt buốt. Tần Hiểu Phong cắn răng tiếp nhận hết thảy. Cứ việc cảm giác tê dại so trước đó muốn thoáng yếu một chút, nhưng vẫn là tạo thành sự đả kích không nhỏ, thân thể một trận tê dại. Hỗn đản. Tần Hiểu Phong được sự giúp đỡ của Kim Tiềm khôi phục nhanh chóng một chút năng lực hoạt động, hung lôi pháp tướng trở lại bên người, bày ra thủ ngữ tư thái, đối mặt đạo thứ ba đột kích màu vàng kim lôi điện trường mâu. Lúc này, người quan chiến đều đã thấy ngây người. Màu vàng kim lôi điện trường mâu có chút hung. Tần Hiểu Phong tựa hồ bị kiềm chế rất lợi hại. Tần Hiểu Phong thi pháp động tác, tựa hồ một mực bị áp chế. Hung lôi pháp tướng nhiều lần chủ động chặn đường, toàn bộ đều thất bại. Màu vàng kim lôi điện trường mâu tựa hồ luôn có thể lâm thời tăng tốc, dùng viễn siêu hung lôi pháp tướng tốc độ tránh đi đối phương, cận thân uy hiếp được Tần Hiểu Phong. Tại cuối cùng thời điểm, bị áp giao cốt kiếm chẳng kích, sau đó buộc phát ra bản thân nhị đoạn phá hư. Tần Hiểu Phong bị điện giật phải là nhe răng trợn mắt, khó chịu đến cực điểm. Nhưng theo lần lượt xét đánh, Tần Hiểu Phong lại thời gian dần qua thích đứng tới. Tướng thần cảnh pháp bảo cường độ nhục thân, tựa hồ đối với lôi thuộc tính kháng tính trở nên mạnh hơn, mà lại tại lần lượt khủng bố xét đánh phía dưới, Tần Hiểu Phong nghĩ đến một vấn đề, làm sao có thể đem loại này cường đại lôi điện tê liệt lực lượng nắm giữ tới? Nếu có thể ở chú thuật bên trong đem loại này tê liệt thuộc tính phát huy ra, trong thực chiến ưu thế cũng quá lớn, thậm chí có thể một kích xác định ưu thế. Màu vàng kim lôi điện trường mâu tốc độ công kích cùng linh mẫn tính, cùng cường đại tê liệt công kích ưu thế, có thể càng nhanh tốc độ đích xác đứng ưu thế, giải quyết hết đối thủ. Vừa nghĩ đến đây, Tần Hiểu Phong vừa cẩn thận quan sát màu vàng kim lôi điện trường mâu cấu thành. Rất nhanh hắn phát hiện, màu vàng kim lôi điện trường mâu bên trong tích xúc lôi điện dị thường thuần túy cùng cường đại, cứ việc nhìn qua quy mô, nhưng là thả ra lôi đỉnh chi lực tổng cộng, tựa hồ hoàn toàn không kém giai đoạn thứ nhất lốc xoáy bao tác. Tích xúc, áp xúc, bộc phát. Tần Hiểu Phong quan sát về sau phát hiện, lập tức nắm giữ trong đó bí quyết, nhưng là không dám diễn luyện. Tại giai đoạn thứ 2 lôi kiếp phía dưới diễn luyện tu hành, kia là không có nhiều đem giai đoạn này lôi kiếp để vào mắt. Quan chiến về sau cũng càng ngày càng cảm thấy ngày này Ren Chi lôi không phải người gánh. Loại tốc độ này, loại này lực phá hoại, hung tàn. Nhất là Tô Niệm Trần, đã mặt lộ đắng chát nụ cười bất đắc dĩ, nghĩ khiêng qua tướng thần cảnh trời ghét lôi kiếp, sợ là lại muốn càng nhiều thủ đoạn, đem nhục thân triệt để ngưng luyện, mới có thể thành công. Theo thời gian trôi qua, từng đạo màu vàng kim lôi điện trường mâu bị Tần Hiểu Phong đánh nát, hắn rõ ràng cảm giác chính mình nhục thân trở nên càng ngày càng cường đại, lôi thuộc tính kháng tính cũng tăng cường rất nhiều. Màu vàng kim lôi điện trường mâu mang đến cảm giác tê dại tại suy yếu. Nếu như nói trước đó lôi thuộc tính kháng tính là suy yếu chừng 5 thành, hiện tại đã đẩy tới đến 7 thành. Làm thứ 108 đạo màu vàng kim lôi điện trường mâu bị vỡ nát, giai đoạn thứ 2 lôi kiếp tuyên bố kết thúc. Một đạo chùm sáng màu đen từ trên trời giáng xuống, bao phủ Tần Hiểu Phong. Tần Hiểu Phong từ giữa thiên địa biến mất. Chương 870, Hắc ám lồng giam chương 870, Hắc ám lồng giam tướng thần cảnh giai đoạn thứ 3 lôi kiếp, phi thường đáng sợ. Tần Hiểu Phong trực tiếp bị đẩy vào đến một cái không gian khác. Thâm thúy đen nhánh, thần thức không cách nào xuyên thủng một cái biển kín trong không gian. Loại kia lặng im, cho người ta mang đến tâm linh thần hồn cùng nhục thân tam trọng áp bách, giống như chết tính mịch, cùng tương lai chưa thể biết, cho người ta tiếp tục tạo áp lực, ý chí không đủ kiên định, hoặc là nói tại giai đoạn trước hai vòng tiếp lôi hãm hại thế tương đối nghiêm trọng, đoán chừng đã bắt đầu hoảng hốt. Tần Hiểu Phong không có sụp đổ, hắn tình trạng tốt đẹp, mà lại hắn biết vòng thứ ba kiếp lôi sẽ xuất hiện như thế nào tình huống. Đây là hắc ám lồng giam, dựa theo đạo thống một mạch lưu lại ghi chép, tại tòa này hắc ám trong lồng giam, người độ kiếp sẽ nên đón khảo nghiệm chân chính, một kích chí mạng. Tần Hiểu Phong yên lặng điều chỉnh trạng thái của mình. Kim Ti Lôi tuyến hộ thân chú khởi động, ngay sau đó cho chính mình triệu hồi ra hung lôi chú thuật tay cầm ác dao cốt kiếm, để hắn lơ lửng tại bên người, sau đó yên lặng theo trong túi chữ vật lấy ra một kiện ác dao ra chế tạo ra thuần luồng hộ giáp mặc chỉnh tề. Cái này cũng chưa hết. Tần Hiểu Phong lại móc ra một kiện cứng cỏi bóng loáng phảng phất dao long chi chảo móc đi ra tấm thuẫn, mang theo trên tay, khởi động phía trên pháp trận. Dao long chảo thuẫn thả ra kinh người bị áp. Tần Hiểu Phong giờ này khắc này rốt cục cầm ra chính mình trạng thái đỉnh cao nhất. Hắn muốn dùng trạng thái đỉnh cao nhất vượt qua lôi kiếp, tấn cấp tướng thần cảnh. Vì đạo tôn, vì chính mình, vì đạo thống một mạch kéo dài, vì nhân tộc có thể thuận lợi kéo dài tiếp. Tần Hiểu Phong mắt lộ ra vẻ kiên định. Hắc ám lồng giam bên trong, tĩnh mịch áp lực không cách nào cho Tần Hiểu Phong mang đến bất luận cái gì áp bách, không cách nào suy yếu hắn chiến ý cùng đấu trí. Có lẽ là cảm giác được uy áp vô dụng. Hắc ám lồng giam bốn phía cùng trên dưới 6 cái phương hướng đồng thời xuất hiện từng tia từng sợi lôi điện, như là hắc ám lồng giam gân mạch mạch máu. Hắc ám lồng giam được trao cho sinh mệnh lực. Đại lượng lôi điện đột nhiên sinh động hẳn lên, không ngừng mà du động kích xạ. Không gian bịt kín bên trong, loang thoang xuất hiện tiếng sấm rền. Đông, ầm ầm. Tiếng sấm rền từ xa mà đến gần. Tần Hiểu Phong mặt không đổi sắc. Hắn biết, kỳ thật đây là hắc ám lồng giam một loại khác chú thuật thủ đoạn, đang lợi dụng cường đại lôi thuộc tính thần thông, dẫn động tim đập của mình. Tất cả tiếng sấm rền, kỳ thật bất quá là chính mình nhịp tim tại cùng cộng hưởng theo. Một khi chính mình tâm hoảng ý loạn, nhịp tim sẽ càng ngày càng gấp rút cùng nhanh chóng, từ đó để chính mình chậm rãi lâm vào điên cuồng. Đạo thống ghi chép, cùng lôi thuộc tính kháng tính, để Tần Hiểu Phong rất tốt bảo trì tỉnh táo, không nhận hắc ám lồng giam thủ đoạn thần thông ảnh hưởng. Nhịp tim tiếp tục bảo trì bình ổn. Tần Hiểu Phong mặt không đổi sắc, chờ đợi giai đoạn thứ 3 kiếp lôi ra chiêu. Giang giác. Hắc ám lồng giam bên trong đột nhiên hiện lên ngàn vạn đạo lôi đình điện quang, ngay sau đó, vang một tiếng, sấm rền cuộn cuộn, điên cuồng xung kích Tần Hiểu Phong màng nhĩ. Trong ngay mắt, Tần Hiểu Phong cảm giác ánh mắt của mình tràn ngập lôi quang, tầm mắt bị cưỡng ép tức đoạt, ngay sau đó bị cuộn cuộn tiếng sấm rền âm triệt để tức đoạt thính giác. Trong ngay mắt thất thần. Hắc ám lồng giam bên trong sát cơ giật giảo. Lôi đình, cường quang bên trong, một đạo chí mạng phong mang chỉ hướng Tần Hiểu Phong. Giờ khắc này, Tần Hiểu Phong khởi động kinh chập đại trận thời gian sử dụng hơn một năm, hấp thu chứa đựng thiên địa linh lực, bị Tần Hiểu Phong dùng để bành phá tu vi cảnh giới bình cảnh. Trong máy mắt, Tần Hiểu Phong xông vào tướng thần cảnh. Tần Hiểu Phong nhục thân cùng thân thức, cùng tu vi cảnh giới hoàn toàn dung hợp vì tướng thần cảnh, triệt để che đậy lại ngoại giới quấy rối. Lôi quang biến mất, lôi âm biến mất. Một đạo chí mạng phong mang bị Tần Hiểu Phong kịp thời nâng lên giao long chảo thuẫn, ngăn ở trước người. Từ từ, từ từ. Giữa thiên địa, chỉ còn lại một đạo chí mạng lôi điện phong mang. Tần Hiểu Phong cầm thuẫn mà đứng, cảm thụ được chí mạng lôi điện phong mang lực lượng cùng uy áp, cánh tay run nhẹ nhẹ, lại như cũ vững vàng đem hắn ngăn cản tại bên ngoài. Hưu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chí mạng lôi điện phong mang đột nhiên linh hoạt lui lại, sau đó lấp lóe đến Tần Hiểu Phong sau lưng, lại lần nữa bộc phát. 3. Hung lôi pháp tướng bị hắn xuyên thủng. Hung lôi pháp tướng làm ra cống hiến trước mắt, Tần Hiểu Phong nhân cơ hội này lại lần nữa trở lại, giao long chảo thuẫn phá tan đạo này chí mạng lôi điện phong mang. Hưu. Đối phương hết sức giảo hoạt, vừa bị chặn lại, lập tức một lần nữa chuyển biến phương hướng, lại lần nữa phát động công kích. Tần Hiểu Phong mắt ẩn lôi quang, phản ứng cũng đã theo sau. 3. Giao long cốt kiếm ngự kiếm chặn đường, giao long chảo thuẫn kịp thời bổ vị. Chí mạng lôi điện phong mang tựa hồ mãi mãi cũng ẩn chứa đỉnh phong nhất tốc độ công kích cùng mỹ lực, mỗi một lần va chạm đều cho Tần Hiểu Phong mang đến to lớn cảm giác áp bách. Dù cho nhục thân đã tu luyện tới tướng thần cảnh pháp bảo cường độ, như cũng có chút run lên, mỗi một lần đều phải dốc hết toàn lực. Liên tiếp chặn đường 3-4 lần về sau, Tần Hiểu Phong lại lần lượt theo trong túi chứa vật triệu hồi ra càng nhiều ác giao cốt kiếm. Nhất tâm đa dụng, điều khiển ác giao cốt kiếm, chặn đường, ứng đối tư thái dần dần thông dong. Tần Hiểu Phong lộ ra một tia lạnh lùng biểu lộ, lấy tướng thần cảnh thực lực tu vi đối mặt trời ghét lôi kiếp, đích xác thông dong rất nhiều. Liên tiếp ngăn cản vài chục lần chí mạng lôi điện phong mang cường công về sau, Tần Hiểu Phong đã tìm tới càng ung dung biện pháp. Đối phương mỗi một lần tiến công thất bại, đều sẽ lập tức thay đổi phương hướng, theo phía sau mình triển khai tiến công. Tần Hiểu Phong mỗi lần chỉ cần quay người, liền có thể hoàn thành ngăn cản, tốc độ càng nhanh. Ken, Tần Hùng Phong cũng bắt đầu có nhiều thời gian hơn, cẩn thận quan sát chí mạng lôi điện phong mang, quan sát cái này hắc ám lồng giam. Hắc ám lồng giam tựa hồ là đến từ lôi vân ngưng tụ mà thành, trong lôi vân ẩn chứa lôi âm, ẩn chứa lôi điện. Chí mạng lôi điện phong mang có rất mạnh tính công kích cùng tính tiếp tục, đồng thời tự động khép lại, linh hoạt cao tốc, lấp lóe khó mà nắm lấy. Tần Hiểu Phong một bên tiếp tục toàn lực chống cự chí mạng lôi điện phong mang, một bên cẩn thận quan sát, tìm kiếm thần thông chú thuật bí quyết. Trực giác nói cho hắn, nếu như có thể đem thủ đoạn này nắm giữ tới, sẽ phi thường đáng sợ. Chí ít tại đối mặt tướng thần cảnh cường giả thời điểm, thủ đoạn này có thể cho địch nhân mang đến tuyệt đối tính nghiền ép tuyệt vọng. Thả trước kia, xem không hiểu coi như. Dù sao còn có đạo tôn ở phía sau chống đỡ, còn có đạo thống nhất mạch rất nhiều chú thuật thủ đoạn có thể học tập. Nhưng hôm nay đạo tôn bỏ mình vẫn lạc. Đạo thống một mạch thủ đoạn khả năng căn bản là không cách nào đối mặt tương lai muốn đối mặt cường địch. Tần Hiểu Phong nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế để chính mình trở nên càng mạnh, nghĩ trăm phương ngàn kế thu hoạch được càng cường đại thủ đoạn thần thông. Lốc xoáy bao tác biến hóa ra lôi bạo chỉ là trong đó một loại thủ đoạn, màu vàng kim lôi điện trường màu bên trong ẩn chứa khủng bố lôi điện tê liệt năng lực, có càng mạnh thủ đoạn công kích, hiện tại gặp phải chí mạng lôi điện phong mang, cùng lúc trước hai loại hoàn toàn khác biệt, mà lại gia tăng chí mạng cùng điên cuồng, cảm giác có chút không giống như là tướng thần cảnh thủ đoạn công kích. Nếu như có thể đem thủ đoạn này nắm giữ tới, có thể hay không, chính mình thực lực liền đã đột phá tướng thần cảnh. Có thể hay không, chính mình liền có cho sư phụ báo thù năng lực. Tần Hiểu Phong vừa nghĩ đến đây, càng thêm cẩn thận quan sát, tìm kiếm hắc ám lồng giam vận chuyển quy luật. Chương 871, đột phá tướng thần chương 871, đột phá tướng thần tông chủ không thấy. Cái kia màu đen lồng giam, đem tông chủ ăn vào đi. Thần trí của chúng ta không cách nào cảm thấy được tình huống bên trong. Tông chủ sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Ở bên vây xem quan sát Tần Hiểu Phong người độ kiếp, khi nhìn đến giữa thiên địa chỉ còn lại một tòa to lớn hắc ám lồng giam hình lập phương về sau, từng cái ngừng thở, liền giao lưu đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí, sợ sơ ý một chút sẽ ảnh hưởng đến Tần tông chủ độ kiếp. Kim Khôi, Đá Xanh, Kỳ Tung nhìn thấy nơi này, đã rõ ràng đến, chính mình đời này kiếp này cũng không thể trợ giúp yêu thú của mình linh sủng đột phá đến tướng thần cảnh. Vô luận là giai đoạn thứ nhất lốc xoáy bao tắc còn là giai đoạn thứ hai màu vàng kim lôi điện trường mâu, đều quá khủng bố. Không phải bọn hắn gánh đến xuống. Nhất là cái này giai đoạn thứ ba lôi tiếp, trực tiếp nhìn không thấu, càng thêm thần bí. Viên Thiên Cung nhịn không được cùng Lý Giác Chi chửi bậy, vinh thần cảnh trời ghét lôi kiếp, giai đoạn thứ ba lôi kiếp lực phá hoại đạt tới sa thần cảnh uy lực, sa thần cảnh trời ghét lôi kiếp, giai đoạn sau cùng lôi kiếp lực phá hoại đạt tới tướng thần cảnh cấp độ. Cứ thế mà suy ra lời nói, tướng thần cảnh trời ghét lôi kiếp, cửa ải cuối cùng này, đến tột cùng sẽ đạt tới cái gì cấp độ? Lý Giác Chi nghe vậy đắng chắc lắc đầu, hỏi kiến thức của hắn điểm mù. Tô Niệm Chân cùng Đông Phương Linh Chi từ khi hắc ám lồng giam xuất hiện về sau, ý thức được không cách nào quan sát đến Tần Hiểu Phong độ kiếp kỹ càng trải qua, hai nữ ngược lại không phải là để ý như vậy. Đông Phương Linh Chi bắt đầu liên hệ tiên quốc trùng, dùng huyết châm trùng, hiểu rõ chủ nơi phong ấn bốn phía tình huống. Tô Niệm Chân tại nhìn xong đầu xà trùng đồng cảnh tượng bên trong. Giai đoạn thứ ba lôi kiếp giáng lâm. Hung phạm nếu như muốn phá hư Tần Hiểu Phong độ kiếp, lúc này xuất thủ là thích hợp nhất. Bạch Cốt Quân Vương, yêu trùng, cùng mấy người hóa thân đã làm tốt ác chiến đột kích cường địch, từ chiến chuẩn bị. Nhưng là bốn phía bầu không khí phi thường yên tĩnh, không nhìn thấy bất luận cái gì khả nghi mục tiêu. Kim Khôi bên kia đã kích hoạt 108 kim thân La Hán ở lại đại trận, đã sanh bố trí mê miễn pháp trận cũng đã khởi động. Hư không chi chu liên lụy đại lượng hư không mạng nện, không có gặp được bất luận cái gì sở lưới động tĩnh. An tĩnh không tưởng nổi. Dù là như thế, hai nữ như cũng không dám có chút lười biếng, trong tay nắm bắt phù lục, xúc thế làm tốt lôi đình vạn quân toàn lực ứng phó chuẩn bị. Hắc ám lồng giam bên trong, Tần Hiểu Phong tại nâng lên giao long chảo thuẫn đẩy ra chí mạng lôi điện phong mang, lách mình đi tới lôi vân phụ cận, khoảng cách gần quan sát những này dày đặc như nham thạch màu đen lôi vân. Lôi vân như là đúc bằng sắt, thâm trầm dày đặc. 3. Lại phá tan một đạo chí mạng lôi điện phong mang. Tần Hiểu Phong cẩn thận quan sát, phát hiện trong lôi vân tựa hồ ẩn chứa từng đạo lôi điện kinh mạch đường vân, từ gần cùng xa, lít nha lít nhít, nhìn qua như là một tôn cùng sinh mệnh lực vật sống. 3. Không kiên nhẫn lại phá tan chí mạng lôi điện phong mang. Tần Hiểu Phong nhịn không được triệu hoán ra một nhóm sa thần cảnh tiên cốt trùng, để hắn rơi xuống lôi vân phía trên. Tiên cốt trùng tiếp xúc đến lôi vân trước mắt, lập tức phục mệnh gặm nuốt lôi vân, chui vào bên trong. Lôi vân mặc dù dày đặc cứng cỏi, nhưng tiên cốt trùng thế nhưng là liền tướng thần cảnh thi cốt đều có thể tùy tiện gặm xuống tới truyền kỳ yêu trùng, thuần thục cắn đến bên trong. Trong lôi vân nhao nhao phản xạ ra lôi điện, ý đồ đem tiên cốt trùng ngăn cản ở ngoài. Theo tiên cốt trùng càng ngày càng nhiều leo lên tại hắc ám lồng giam lôi vân trên vách tường, đồng thời bắt đầu hướng bên trong xâm nhập. Hắc ám lồng giam sáu mặt lôi vân vách tường nhao nhao xuất hiện càng ngày càng dày đặc lôi điện kinh mạch đường vân. Đồng thời, càng ngày càng rõ ràng, Tần Hiểu Phong sừng sững tại hắc ám lồng giam bên trong, ngắm nhìn một phía, đem trong lôi vân lôi điện kinh mạch đường vân thu hết vào mắt. 3. Một bên ngăn cản giai đoạn thứ 3 kiếp lôi, một bên xâm nhập tỉ mỉ xem xét hắc ám lồng giam cấu tạo. Rất phức tạp. Hắc ám lồng giam cấu tạo là thật phức tạp. Dù cho Tần Hiểu Phong có được lôi thuộc tính kẻ hòa hợp thiên phú thể chất, dù cho hắn nhất tâm đa dụng năng lực được đến một lòng vạn để mà bên trên, nhưng là đối mặt lít nha lít nhít tầng tầng lớp lớp lôi điện kinh mạch đường vân, còn là sẽ cảm giác được không đủ dùng. Nghĩ ngưng tụ một tòa hắc ám lồng giam đi ra, tuyệt đối cần tiêu tốn rất nhiều khí lực, tiêu tốn rất nhiều tâm tư cùng tâm lực. Tần Hiểu Phong không có lùi bước. Hắn cũng biết đây là chính mình từ trước tới nay lần thứ nhất tiếp xúc siêu việt tướng thần cảnh chú thuật thần thông. Cái này rất có thể là chính mình duy nhất một lần đột phá tướng thần cảnh hàng rào cơ hội. Bỏ lỡ, về sau liền không lại sẽ có. Tần Hiểu Phong yên lặng đem chính mình dục huyết châm trùng toàn bộ triệu hoán đi ra. Cho ta dựa theo lôi điện gân mạch đường vân sắp xếp, tổ hợp. Tần Hiểu Phong đối với biến dị dục huyết châm trùng ra lệnh. Ông màu vàng điêu trùng trung mây, lập tức tại Tần Hiểu Phong bốn phía bắt đầu bài bố. Dục huyết châm trùng bốn là phi thường dài nhỏ thân thể, lẫn nhau đầu đuôi nhìn nhau tổ hợp, đích đích sát sát rất giống từng đầu màu vàng lôi điện kinh mạch đường vân. 3. Chí mạng lôi điện phong mang mỗi một lần đánh nát một chút dục huyết châm trùng, dục huyết châm trùng hóa thành phân cháo, nhưng lập tức sẽ có hoàn toàn mới dục huyết châm trùng hiện ra đến, một lần nữa bổ sung chỗ trống. Hắc ám lồng giam bên trong, theo tiên cốt trùng không ngừng thẩm thấu xâm lấn, thể hiện ra lôi điện đường vân càng ngày càng nhiều, dục huyết châm trùng tổ hợp cũng càng ngày càng kỹ càng. Tần Hiểu Phong chỉ cần tiếp tục chống cự giai đoạn thứ 3 lôi tiếp. Theo thời gian trôi qua, hắc ám lồng giam bên trong đã cho thấy một cái khác màu vàng thế giới. Lượng lớn dục huyết châm trùng cấu thành một cái hoàn chỉnh lôi điện kinh mạch đường vân mạch lạc, dựa theo bọn chúng phương thức vận chuyển, hình thành một tòa màu vàng lôi vân vòng xoáy. Không sai, chính là một tòa to lớn lôi vân vòng xoáy. Nhìn thấy nơi này, Tần Hiểu Phong trên mặt có nụ cười. Lôi vân vòng xoáy liên tục không ngừng sinh sôi chí mạng lôi điện phong mang. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Tần Hiểu Phong tại đem dục huyết châm trùng tạo dựng màu vàng lôi vân vòng xoáy hoàn toàn in dấu tiến vào trong đầu của mình về sau, giai đoạn thứ 3 lôi kiếp cũng rốt cục đi đến cuối cùng. Không biết hoàn thành bao nhiêu lần công kích chí mạng lôi điện phong mang, rốt cục tại tiên cốt trùng gặm nuốt xuyên qua rơi hắc ám lồng giam một khắc, tán loạn biến mất. Hắc ám lồng giam ầm vang tán loạn. Đại lượng dục huyết châm trùng bị lôi đỉnh chi lực quét đến phi hôi yên diệt. Tiên cốt trùng cũng nhao nhao bị va chạm đến ngã trái ngã phải, một bộ phận trực tiếp hôn mê đi. Tần Hiểu Phong theo hắc ám lồng giam bên trong chỗ hết tài năng, một cố cường đại vĩ lực giáng lâm. Tần Hiểu Phong vào đúng lúc này, tại kinh chập đại trận sắp mất đi trèo chống một khắc, thể nội hiện ra vô cùng mênh mông lực luyện. Thân thức đống nhiên mở rộng mấy lần, cảm giác phạm vi thừa thế xông lên đột phá 6000 dặm. Tướng thần cảnh. Tần Hiểu Phong cảm giác được đắp lên ở trong thân thể mình tất cả lôi điện, vào đúng lúc này đều hóa thành sôi trào mãnh liệt lực lượng, vô thanh vô tức cải biến nhục thân của mình, thôi động khí huyết trưởng thành. Tần Hiểu Phong hít sâu một hơi, đến hàng vạn mà tính kinh lôi kiếm khí mênh mông mà ra, ngưng kết thành một tôn to lớn mấy vạn trượng cao ngự kiếm lôi tôn pháp tướng. Kinh lôi cự kiếm từ giữa thiên địa bổ ra một đạo sâu xa vết nứt không gian. Chủ nơi phong ấn thượng cổ phong ấn lập tức bị Tần Hiểu Phong xé rách ra một lỗ hổng khổng lồ. Khủng bố lôi đình mũi kiếm dị thường ngang ngược trực tiếp kéo dài đi vào nơi phong ấn bên trong. Bên trong truyền ra thượng cổ yêu thú hoảng sợ kêu rên. Chương 872, âm lưu luận chương 872, âm lưu luận Tần Hiểu Phong đột phá đến tướng thần cảnh chuyện làm thứ nhất chính là mở ra thượng cổ phong ấn nơi phong ấn, bằng vào chính mình tính nghiền ép cảnh giới tu vi, cưỡng ép xé nát bên trong đã khôi phục chủng sinh thượng cổ yêu thú. Đại lượng binh thần cảnh thượng cổ yêu thú, vào đúng lúc này một lần nữa bị kinh lôi kiếm khí xé rách đến nhục thân vỡ nát, thần hồn chôn bụi. Tần Hiểu Phong không có chút nào do dự, đại lượng kinh lôi kiếm khí ở bên trong điên cuồng tới lui, tự động tìm kiếm mục tiêu. Có một cái tính một cái. Giết. Tần Hiểu Phong quả quyết đến như là nhân tộc đạo phủ. Bởi vì 100,000 yêu thú tộc đàn, thời kỳ thượng cổ, nhân tộc cơ hồ bị phá hủy hầu như không còn. Nếu không phải đạo thống một mạch lâm thời thống hợp thế lực khắp nơi nhân mã cưỡng ép phản kích, đem 100,000 yêu thú tộc đàn tiêu diệt từng bộ phận, cuối cùng phong ấn tại Hoang Vu Băng Nguyên, toàn bộ nhân tộc liền đoạn mất. Vì thế, đạo tôn hai độ lấy tàn hồn thân thể phong ấn 100,000 yêu thú tộc đàn. Nhân tộc hai độ lâm vào tuyệt cảnh. Vô số nhân tộc bỏ mình vẫn lạc, sinh linh đồ thán. Tần Hiểu Phong không có khả năng lại cho đối phương bất cứ cơ hội nào khôi phục chủ sinh. Tần Hiểu Phong quyết tâm một hơi đem nơi phong ấn trong tầng tầng không gian bên trong thượng cổ yêu thú toàn bộ càn quét trống không. Đại lượng linh hồn tinh huy bị đưa vào đến trong thức hải, góp nhặt đến kinh chập đại trận bên trong, cứ việc hiện tại linh hồn tinh huy với hắn mà nói đã chỉ có thể cung cấp rất nhỏ bé trợ giúp, nhưng là góp gió thành bão, cũng là tương đương khả quan. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tần Hiểu Phong tại ngắn ngủi 10 cái hô hấp trong thời gian liền đem nơi phong ấn bên trong tất cả thượng cổ yêu thú toàn bộ càn quét không còn, diệt đến sạch sẽ. Hóa thân thứ hai dẫn thân vào tiến vào nơi phong ấn, đem bên trong huyết đủ, yêu thú nội đan lấy ra. Thấy cảnh này, không ít da đầu run lên. Kim Khôi đã xanh mặt lộ vẻ không đành lòng. Dù sao cũng là người xuất gia. Đương nhiên, bọn hắn không phải tiếc nuối những sinh linh này bị tàn sát, mà là nhìn thấy đại lượng vương thú huyết mạch bị dễ dàng tàn sát, hóa thành các loại vật liệu, cảm thấy có chút đáng tiếc thôi. Nhiều như vậy vương thú huyết mạch, nếu như có thể khế ước trong đó một bộ phận, đối với các thế lực lớn đều là trợ giúp cực lớn. Nhưng bọn hắn không dám ngăn cản, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, Tần Hiểu Phong là tại chút giận. Đạo tôn bởi vì 100,000 yêu thú tộc đàn mà chết, Tần Hiểu Phong tuyệt đối không hy vọng 100,000 yêu thú tộc đàn tiếp tục lưu lại trên đời này, lưu lại tai họa. Đã nhân tộc đã quật khởi, liền không có cần thiết lại cho bọn chúng lưu lại bất kỳ người sống nào cùng cơ hội. Thượng cổ yêu thú một mạch bị trấn áp, Tần Hiểu Phong ngựa không dừng vó lại vận dụng thủ đoạn, ra cố thượng cổ phong ấn, một lần nữa đem tất cả thượng cổ yêu thú toàn bộ một lần nữa phong cấm tại nơi phong ấn, dù cho rất nhiều năm sau một chút bất tử bất diệt thượng cổ yêu thú một lần nữa khôi phục chúng sinh, đó cũng là ngàn năm vạn năm về sau sự tình. Loại này nhỏ tai họa ngầm xử lý cũng dễ dàng, lại giết một lần là được. Dù sao hiện tại nhân tộc tu tiên giới đã không phải là thời kỳ thượng cổ, không đến mức bởi vì thiên địa linh lực biến cố cùng tông môn pháp trận liền nục thân sụp đổ, tiêu tán thiên địa. Bây giờ là một cái thời đại hoàn toàn mới. Tần Hiểu Phong tại thông qua đạo tôn lưu lại thủ đoạn, một lần nữa chữa trị ra cố thượng cổ phong ấn về sau, ngược lại nhìn về phía chủ nơi phong ấn bốn phía. Hung phạm chưa từng xuất hiện. Hôm nay, bản tông tuyên bố quy củ. Tần Hiểu Phong thanh âm tại vạn dặm trong phạm vi rõ ràng truyền bá ra, từ hôm nay trở đi, ta Ngự Thần Thiên Tông tọa trấn Hoang Vu Băng Nguyên, Hoang Vu Băng Nguyên thuộc vì ta tông sơn môn địa giới. Về sau, Ngự Thần Thiên Tông gánh bắt trấn áp lên cổ phong ấn, trấn áp 100,000 yêu thú tộc đàn cùng thượng cổ yêu thú nhiệm vụ. Kim Khôi, Đá Xanh, Kỳ Tùng bọn người cùng nhau lộ ra vẻ chấn động. Tần Hiểu Phong một lời mà quyết, đem toàn bộ Hoang Vu Băng Nguyên thu về Ngự Thần Thiên Tông sơn môn địa giới, đích thật là phi thường bá đạo, nhưng không người kháng cự. Tần Hiểu Phong đã là nhân tộc đệ nhất tướng thần cảnh cường giả, mà lại là vượt qua trời ghét lôi kiếp đệ nhất cường giả. Lấy trấn áp 100,000 yêu thú tộc đàn, trấn áp lên cổ yêu thú chi danh khống chế Hoang Vu Băng Nguyên, thực chí danh uy. Huống chi, thiên hạ bao lớn, kim cương tự, từ hàng môn, thiên ảnh môn còn có to lớn địa bàn có thể phát triển, cũng không phải là cái gì khó mà tiếp nhận sự tình. Chỉ có điều, có thể tưởng tượng đến chính là tương lai Ngự Thần Thiên Tông trên sự khống chế cổ phong ấn, khống chế Hoang Vu Băng Nguyên, đem củng cố vạn năm, không thể lay động. Kỳ Tùng trong lòng thở dài, nhìn về phía Kim Khôi, bí mật truyền âm nói, xem ra sau này chúng ta đều phải tại Ngự Thần Thiên Tông Tần Hiểu Phong hơi thở hạ sinh tồn. Ngươi đang nói cái gì đồ vật? Kim Khôi yên lặng hành Kỳ Tùng liếc mắt, truyền âm đáp lời, Tần Tông chủ cùng hắn sư phụ vì nhân tộc trả giá quá nhiều, đạo thống một mạch quật khởi, cần Hoang Vu Băng Nguyên, cần một cái tuyệt đối cường quyền nhân vật. Tần Tông chủ không sai, ngươi đừng ở chỗ này âm dương quái khí châm ngòi ly gián. A, Kỳ Tùng cười lạnh truyền âm nói, Tần Hiểu Phong mới bao nhiêu lớn? Mấy chục tuổi người trẻ tuổi, bây giờ tuổi còn nhỏ liền đến chí tôn vô thượng vị trí, về sau sẽ phát sinh biến hóa gì, ai có thể biết? Kim Khôi khẽ nhíu mày, nhìn chăm chú Kỳ Tùng, nói, có người sống mấy ngàn tuổi, không phải cũng là sợ đầu sợ đuôi, ở trước mặt một bộ, phía sau một bộ. Kim Khôi là rất xem thường Kỳ Tùng. Người này có ý kiến gì đều giấu ở trong lòng, còn muốn đẩy người khác ra ngoài làm chim đầu đàn. Kỳ Tùng tất nhiên là cảm giác được Kim Khôi không kiên nhẫn, giọng nói vừa chuyển, âm thầm tiếp tục truyền âm, ngươi thật tin tưởng Tần Hiểu Phong sư phụ, đạo tôn là chết tại thần bí không biết trong tay cường giả. Ta tin tưởng. Kim Khôi chém đinh chặt sắt nói, tại ngươi Kỳ Tùng cùng Tần Tông chủ ở giữa, ta sẽ tin tưởng vô điều kiện Tần Tông chủ, mà không phải ngươi cái này có việc liền lùi bước Kỳ môn chủ. Ngươi. Kỳ Tùng âm thầm cắn răng, ngươi không cố gắng nghĩ một hồi, ai có năng lực tại Tần Tông chủ trước mặt diệt sư phụ hắn, mà lại là tính cả thượng cổ trong phong ấn đạo tôn linh hồn hỏa diễm cùng một chỗ tiêu diệt. Thượng cổ ác giao không thể, bất luận cái gì tướng thần cảnh tu sĩ, chỉ sợ đều làm không được. Kỳ Tùng thả ra đại chiêu. Kim Khôi lông mày nhíu chặt, hắn nghe được, Kỳ Tùng đây là hoài nghi, Tần Hiểu Phong mới là giết chết sư tôn người kia. Thí sư, đây chính là một cái to lớn tội danh. Kỳ môn chủ, ngươi là thật gan to bằng trời, như thế phát rồ chỉ trích, ngươi cũng dám thả ra. Ta cái này không chỉ là căn cứ hiện hữu chứng cứ suy đoán sao? Kỳ Tùng cười lạnh, dù sao tại bản tông xem ra, không ai có thể làm được, trừ Tần Hiểu Phong chính mình. Ta không tin. Kim Khôi không có tin tưởng Kỳ Tùng, ta tin tưởng Tần Tông chủ nhân phẩm. Mà lại, ngươi vừa rồi cũng nói, không ai có thể đồng thời bị diệt mất đạo tôn linh hồn hỏa diễm cùng hắn hóa thân. Tần Hiểu Phong, hắn cũng làm không được. Ngươi làm sao như thế du một đầu? Ngươi suy nghĩ một chút rõ ràng, cái này trên đời này, trừ Tần Hiểu Phong, còn có thể là ai? Hắn lúc này đột phá, hung phạm xuất hiện sao? Thật muốn có đệ nhị nguyên hung lời nói, có thể không ở thời điểm này xuất thủ. Sẽ trơ mắt nhìn Tần Hiểu Phong thuận lợi đột phá đến tướng thần cảnh, cho chính mình dựng nên như thế lớn một địch nhân. Kỳ Tùng nói xong, trong lòng đã là càng thêm kiên định, Tần Hiểu Phong chính là cái kia thí sư người. Chương 873, không tiện lộ ra chương 873. Không tiện lộ ra Tần Hiểu Phong tuyên bố Ngự Thần Thiên Tông chính thức toàn diện tiếp quản Hoang Vu Băng Nguyên về sau, đồng thời tuyên bố bốn tòa phụ thuộc sơn môn xây dựng. Kim Khôi, Đá Xanh, Kỳ Tùng bọn người nhao nhao mở miệng chúc mừng Ngự Thần Thiên Tông song hỷ lâm môn. Trong vòng một ngày, Ngự Thần Thiên Tông chẳng những xác lập chính mình sơn môn địa chỉ, đồng thời tông chủ chính thức tấn cấp tướng thần cảnh, trở thành thời kỳ thượng cổ về sau cái thứ nhất tướng thần cảnh cường giả. Chư vị, đã hung phạm chưa từng hiện thân, bản tông liền không lưu chư vị. Tần Mỗ còn muốn tiếp tục củng cố tướng thần cảnh tu vi, cái này liền muốn bế quan tu luyện tướng thần cảnh chủ thuật. Tiếp xuống từ Tô Phó Tông chủ tiếp đãi chư vị. Nói xong, Tần Hiểu Phong liền đem nơi đây sự tình giao cho Tô Niệm Trần, chính mình quả thật lui vào tu luyện trong độc phủ, với quan tu hành. Tần Hiểu Phong hiện tại đích sắc không hăng hài lắm. Thủ phạm vì cái gì không hiện thân, hắn không rõ. Rõ ràng đã cấp cho đối phương cơ hội. Về sau, đối phương nhưng liền không có cơ hội tốt như vậy. Bởi vì, Tần Hiểu Phong ngay lập tức đem chính mình hóa thân thứ 2 triệu hoàn tiền đến. Hóa thân thứ 2 được sự giúp đỡ của Kim Tiềm, ngay tại nhanh chóng theo xa thần cảnh 9 tầng tăng lên tới tướng thần cảnh. Tương lai chờ Tần Hiểu Phong đem chính mình và tôn hóa thân toàn bộ tăng lên tới tướng thần cảnh tu vi, như hại sư phụ đạo tôn người, chấn áp chính mình độ khó sẽ kéo dài tăng gấp bội. Tần Hiểu Phong ánh mắt kiên định. Động phủ bên ngoài, thứ 3 hóa thân, thứ 4 hóa thân hết sức chăm chú, phụ trách hộ pháp. Bạch Cốt Quân Vương bắt đầu lợi dụng thượng cổ ác giao thi cốt xung kích tướng thần cảnh. bao quát trong tay còn giữ lại một nhóm tiên cốt trùng cũng bắt đầu lợi dụng thượng cổ ác giao thi cốt huyết nhục xung kích tướng thần cảnh. Hắn không biết hung phạm tại sao lại cho chính mình cơ hội, nhưng thừa dịp đến, hắn sẽ không lãng phí cơ hội ngàn năm một thừa này, hắn sẽ nắm chặt thời gian, bằng nhanh nhất tốc độ đem chính mình thực lực đắp lên đi lên. Tất cả yêu thú linh sủng có thể lên tướng thần cảnh liền toàn bộ xông lên tướng thần cảnh, tiên cốt trùng cùng bạch cốt quân vương nhất định phải lên tướng thần cảnh, bao quát chính mình bà tôn hóa thân, cùng trọng yếu nhất chiến lược kim tiềm cũng nhất định phải xông lên tướng thần cảnh. Ngay tại Tần Hiểu Phong bế quan tu luyện, điên cuồng chữ hàng chiến lược đồng thời, Tô Niệm Chân cùng Đông Phương Linh Chi đã chiêu đãi Kim Khôi, Đá Xanh, Kỳ Tùng ba người tại phụ cận sơn môn trong đại điện nhập tọa. Không có Tần Hiểu Phong ở đây, mọi người tựa hồ không cảm giác được quá lớn cảm giác áp bách, giao lưu cũng tương đối nhẹ nhõm rất nhiều. Đây là thật. Kim Khôi, Đá Xanh, Kỳ Tùng dù sao chỉ có xa thần cảnh sơ kỳ tu vi, tại toàn bộ hành trình quan sát Tần Hiểu Phong độ kiếp quá trình về sau, đã rõ ràng nhận thức đến chính mình cùng Tần Tông chủ thực lực khoảng cách mấy lần khuyết trường tăng, bây giờ nói chuyện đích xác sẽ có nhất định cảm giác áp bách, đây là tu tiên giới chân thực tồn tại. Vô luận tâm lý còn là tại tu vi cảnh giới bên trên mang đến tính thực chất thái độ bề trên, đây đều là tất nhiên tồn tại. Mọi người lòng dạ biết rõ, mà lại tương lai nói không chừng đều chính là Tô Niệm Chân Tô Phó Tông chủ cùng bọn hắn kết nối, bởi vì Tô Niệm Chân cũng là xa thần cảnh tu vi, đồng thời thực lực còn tại bọn hắn phía trên, quy cách phía trên không có vấn đề. Theo Tần Hiểu Phong đột phá đến tướng thần cảnh, Ngự Thần Thiên Tông đã là nhân tộc đệ nhất đại tông môn. Trước đó cái gọi là tứ đại thế lực đặt song song tình huống đã không còn, tương lai cũng sẽ là Ngự Thần Thiên Tông vững vàng đặt ở kim cương tự từ hàng môn, thiên ảnh môn phía trên. Điểm này bọn hắn nhất định phải rõ ràng. Chư vị tông chủ, Tô Niệm Chân nhập tọa về sau đối với ba người nói, mọi người cũng đều biết sư phụ ngoại ý muốn tao ngộ như hại, hung phạm thân phận đến nay đều không có kết luận, chúng ta tông chủ cũng không có tâm tình chúc mừng tông môn chủ kiến, cũng không có tâm tình vì chính mình tu vi đột phá sự tình rong chống khua chiên chúc mừng. Lý giải, Tần tông chủ vốn là trọng cảm tình người, điểm này chúng ta đều lòng dạ biết rõ. Đạo tôn tiền bối bị mưu hại, chúng ta cũng đều cảm động lây, phẫn nộ phi thường, có cần chúng ta hỗ trợ địa phương, Tô Phó tông chủ tận quản ngôn ngữ, từ hàng môn trên dưới tất nhiên hết sức giúp đỡ. Đá Xanh tỏ thái độ, đa tạ Đá Xanh tông chủ. Tô Niệm Chân nói lời cảm tạ. Kim Khôi theo sát phía sau, lúc trước nếu như không phải Tần tông chủ trợ giúp chúng ta thu hoạch vương thú huyết mạch, cho chúng ta cung cấp Lạc Thủy Hóa Long đan, chúng ta còn là binh thần cảnh tu vi, ngay cả đứng đến thượng cổ ác giao trước mặt giúp khí đều không có, phần ân tình này chúng ta kim cương tự trên dưới đều nhớ rõ ràng. Chúng ta kim cương tự cũng giống như từ hàng môn, tương lai có thủ phạm tin tức, mời Tô Phó tông chủ nhất định ngay lập tức báo, hai chúng ta sớm cắm đao không chối từ. Tô Niệm Chân lại xông Kim Khôi chắp tay ôm quyền, đa tạ Kim Khôi chủ trì, chúng ta nhất định. Kỳ Tùng mặc dù hoài nghi là Tần Hiểu Phong chính mình như hại đạo tôn, nhưng sẽ không ngốc đến biểu hiện ra ngoài, cười rặng rỡ, đạo tôn tiền bối nguyên nhân cái chết, chúng ta thiên ảnh môn cũng nhất định sẽ toàn lực lục soát, hy vọng nhanh chóng tìm tới hung thủ, vì đạo tôn tiền bối báo thù rửa hận, thiên ảnh môn vui vì Ngự Thần Thiên Tông hỗ trợ. Đa tạ Kỳ môn chủ. Tô Niệm Chân gật gật đầu. Đúng rồi, Tô Phó tông chủ, đã qua một tháng, đối với đạo tôn tiền bối ngộ hại, liền thật một điểm manh mối đều không có. Kim Khôi hỏi Tô Niệm Chân. Đá Xanh, Kỳ Tùng ánh mắt tập trung ở trên mặt của Tô Niệm Chân. Tô Niệm Chân nghe vậy lộ ra đau thương vẻ bất đắc dĩ, manh mối đích xác không có. Hoài nghi phương hướng đâu? Kỳ Tùng thuận thế truy vấn, đạo tôn khi còn sống liền không có phát hiện một chút xíu dấu vết cùng dấu hiệu. Kim Khôi liếc Kỳ Tùng liếc mắt. Tô Niệm Chân mắt lộ ra mất tự nhiên chi sắc. Nàng cùng Tần Hiểu Phong tự nhiên là có hoài nghi phương hướng, nhưng là hiện tại còn không thể nói. Nàng không hy vọng gọi ngay bây giờ có kinh rắn, bởi vì trực giác nói cho nàng bây giờ không phải là công bố thần bí tế đàn không gian thời cơ tốt nhất, ít nhất phải chờ đến tướng công Tần Hiểu Phong tu vi củng cố về sau, đợi đến tất cả yêu thú linh sủng, yêu trùng cùng hóa thân toàn bộ tăng lên tới tướng thần cảnh về sau, lại cân nhắc thần bí tế đàn không gian sự tình. Tô Niệm Chân thần sắc biến hóa, bị ba người thu vào đáy mắt. Đá Xanh nhịn không được truy vấn, Tô Phó tông chủ thế nhưng là có hoài nghi phương hướng, không bằng nói ra, chúng ta tham tưởng tham tưởng. Thật có lỗi. Tô Niệm Chân cuối cùng vẫn là quyết định giữ bí mật, hoài nghi phương hướng, trước mắt không phải xa thần cảnh tu vi có thể tiến vào, ta cần cùng tông chủ bàn bạc về sau, lại cân nhắc phải chăng cần tìm kiếm ba vị trợ giúp. Đá Xanh, Kim Khôi, Kỳ Tùng ba người đối mặt, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tô Phó tông chủ nói đến cũng có đạo lý. Tốt ta. Đã Tô Phó tông chủ còn có lo nghĩ, chúng ta chờ Ngự Thần Tiên Tông thông báo. Lại chào hỏi mấy lời, ba vị tông chủ đứng dậy cáo tử. Tô Niệm Chân cùng Đông Phương Linh Chi đưa ba vị ra chủ nơi phong ấn, nhìn xem ba vị mỗi người đi một ngả, lúc này mới nhịn không được thở dài thu hồi ánh mắt. Tô Niệm Chân cùng Đông Phương Linh Chi đối mặt, tiếp tục tăng cường đề phòng, bảo đảm sẽ không có người quấy rầy tông chủ bế quan. Hai nữ rất rõ ràng, Tần Hiểu Phong hiện tại là tại giành giật từng giây tu luyện tăng thực lực lên, muốn củng cố tướng thần cảnh chiến lực. Đợi đến hắn xuất quan một khắc, chính là hắn vì đạo tôn báo thù thời điểm. Nhưng hai nữ làm sao cũng không nghĩ tới, Thiên Ảnh môn môn chủ Kỳ Tùng sẽ tại Ngự Thần Thiên Tông tông chủ bế quan, tất cả cường giả tụ tập Hoang Vu Băng Nguyên thời điểm, lặng yên đi Vân Mộng Đầm Lầy, đồng thời một mình mở ra thần bí tế đàn không gian cửa vào thông đạo. Chương 874, Kỳ Tùng lấy thuốc chương 874, Kỳ Tùng lấy thuốc Vân Mộng Đầm Lầy. Kỳ Tùng mang yêu thú của mình linh sủng ngọn núi thần điêu xuất hiện tại đã từng tới thần bí tế đàn chỗ lối vào. Ngươi ở trong này giúp ta nhìn xem. Kỳ Tùng đối với ngọn núi thần điêu hạ lệnh. Bởi vì đem ngũ hành linh thạch bán cho Tần Hiểu Phong, đổi lấy đến vương thú huyết mạch ngọn núi thần điêu đột phá đến binh thần cảnh, bây giờ lại trợ giúp ngọn núi thần điêu đột phá đến xa thần cảnh, Kỳ Tùng cho Tần Hiểu Phong ấn tượng là Tần Hiểu Phong một mình nắm giữ ra vào thần bí tế đàn không gian chìa khóa. Nhưng là Kỳ Tùng cũng không có nói cho Tần Hiểu Phong, kỳ thật ở trong tay của hắn còn có một bộ ngũ hành linh thạch. Kỳ Tùng đối với Tần Hiểu Phong cho tới nay một mình khai phát thần bí tế đàn không gian, từ bên trong kéo lông dê thu hoạch lạc thủy hóa long đan lôi tẩy hộ cốt đan dị thường nóng mắt. Nhưng hắn không dám nhúng tay thần bí tế đàn không gian. Hắn lo lắng đem Tần Hiểu Phong làm phát bực, đến lúc đó chính thức đối địch, hắn sẽ chịu không nổi. Mắt thấy Tần Hiểu Phong lợi dụng những này xa thần cảnh bảo đan nhanh chóng đột phá đến tướng thần cảnh. Kỳ Tùng kỳ thật đã sớm đấu kỵ đến phát cuồng, không giờ khắc nào không tại nghĩ biện pháp, muốn thế nào từ đó kiếm một chén canh. Đạo tôn bỏ mình vẫn lạc, cho hắn cơ hội. Tần Hiểu Phong bên này toàn diện bỏ dở từ thần bí tế đàn không gian thu hoạch xa thần cảnh bảo đan. Bây giờ Kỳ Tùng rốt cục có cơ hội tiến vào Vân Mộng Đầm Lầy, mở ra thần bí tế đàn không gian, đi tìm cái kia xa thần cảnh bảo đan. Lợi dụng ngũ hành linh thạch khởi động ngũ hành hoán linh nghi thức, triệu hồi ra vòng xoáy thông đạo, Kỳ Tùng đem ngũ hành linh thạch giao cho ngọn núi thần điêu, phân phó hắn duy trì tốt vòng xoáy thông đạo cửa vào, sau đó cũng chỉ thân vùi đầu vào thần bí tế đàn trong không gian. Tại thâm thúy hắc ám trong không gian, Kỳ Tùng cắn răng bước lên thần bí tế đàn bậc thang. Hắn biết, thần bí tế đàn có thang trời vừa nói, cũng biết Tần Hiểu Phong là thông qua trèo đăng thiên thê thu hoạch đến xa thần cảnh bảo đan. Hắn cũng biết rõ cánh cửa vừa nói. Mặc dù Kỳ Tùng không có thân ngoại hóa thân, nhưng hắn tự nhận là lấy chính mình thực lực, bằng được Tần Hiểu Phong hóa thân là không có vấn đề, hắn hoàn toàn có thể xông qua một chút bậc thang, thu hoạch đến bên trong ban thượng, sau đó liền lui ra ngoài, trèo lên bậc thứ nhất bậc thang. Dễ dàng. Kỳ Tùng tiếp tục từng bước mà lên. Xa thần cảnh sơ kỳ tu vi, giao cho hắn cường đại ý chí cùng thực lực nội tình, dễ dàng lên tới cấp 11 bậc thang, sau đó áp lực tăng cường rất nhiều. Vấn đề không lớn. Kỳ Tùng vẫn như cũ đi được rất nhẹ nhàng, từng bước một tới gần trăm cấp bậc thang. Tại xung kích 101 cấp bậc thang thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được trên bờ vai áp lực trở nên vô cùng mạnh mẽ, kém chút liền không có leo lên đi. Dẫm lên 101 cấp bậc thang, áp lực lại lật mấy lần. Nhìn xem cầu thang hai bên đen đuốc, cùng phía trước phảng phất không có cuối cùng to lớn thêm đá, Kỳ Tùng sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi nói, đáng ghét. Treo đăng thiên thê, thế mà đối với nhục thân yêu cầu cao như thế. Bất quá, ta hẳn là còn có thể đi đến kế tiếp cánh cửa trước. Về trước đi, khôi phục trạng thái. Kỳ Tùng quay đầu, đi xuống thần bí tế đàn thời điểm, quả nhiên một viên đan dược theo tế đàn bay vụt mà đến, rơi xuống trong tay hắn. Đây là cùng lôi tẩy hộ cốt đan lạc thủy hóa long đan hoàn toàn khác biệt một loại khác loại hình xa thần cảnh bảo đan, phong thuộc tính bảo đan. Kỳ Tùng mắt lộ ra vẻ mừng như điên, đội vàng liền cầm lấy đan dược liền muốn rời khỏi thần bí tế đàn. Nhưng là đột nhiên quay đầu, tự nhủ, ta hoàn toàn có thể lợi dụng cái này mai xa thần cảnh bảo đan dược lực, một bên đột phá chính mình tiểu cảnh giới, một bên khôi phục trạng thái, xung kích cao hơn bậc thang cùng cánh cửa, lấy thu hoạch nguyên một bình xa thần cảnh bảo đan. Kỳ Tùng đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, bởi vì hắn không xác định Tần Hiểu Phong sẽ bế quan bao lâu. Có lẽ đây là chính mình một lần cuối cùng tiến vào thần bí tế đàn không gian. Kỳ Tùng không nghĩ mất đi một lần nhanh chóng tăng cao tu vi cơ hội. Kỳ Tùng quyết định thật nhanh, ra cái gì tế đàn, ăn vào xa thần cảnh bảo đan. Cương đại dược lực trong thời gian rất ngắn liền trợ giúp hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, đồng thời tu vi bắt đầu chậm chạp kéo lên. Kỳ Tùng ánh mắt lập tức trở nên lửa nóng, cắn răng một cái, đối với ngọn núi thần điêu phân phó nói, tiếp tục nhìn chằm chằm bên ngoài. Ta muốn ở bên trong lại đợi một thời gian ngắn. Đúng. Ngọn núi thần điêu tận trung cương vị, không do dự. Kỳ Tùng thừa dịp trong cơ thể mình dược lực bành trướng, lại lần nữa phóng tới thần bí tế đàn, bắt đầu chính mình lại một lần khiêu chiến. Bởi vì đã có kinh nghiệm, Kỳ Tùng xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền xông lên 100 cấp bậc thang, đồng thời tại xung kích 101 cấp bậc thang thời điểm, rõ ràng cảm giác được chính mình tại dược lực dưới sự trợ giúp, nhẹ nhõm rất nhiều, rất là thoải mái dẫm lên 101 cấp bậc thang. Đồng thời, Kỳ Tùng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình lực lượng đang không ngừng khôi phục, từ đầu đến cuối ở vào trạng thái đỉnh phong, đồng thời thực lực càng ngày càng mạnh. Sa thần cảnh bảo đan liên tục không ngừng cung cấp lực lượng, để Kỳ Tùng nhìn thấy hy vọng, tiếp tục cắn răng hướng chỗ càng cao hơn leo lên. Sa thần cảnh bảo đan thu hoạch, cùng thể nội không ngừng mênh mông lực lượng, để hắn tạm thời bỏ qua khả năng tao ngộ nguy hiểm, trong mắt chỉ có bậc thang, chỉ có sắp vào tay sa thần cảnh bảo đan. Leo lên hơn phân nửa thời điểm, sa thần cảnh bảo đan dược lực tựa hồ đã qua hung mãnh nhất giai đoạn. Kỳ Tùng trạng thái còn là rất không tệ. Thẳng đến vượt qua 800 cấp bậc thang thời điểm, mới chậm rãi cảm giác được bảo đan cung cấp dược lực đã có chút theo không kịp, không cách nào trợ giúp chính mình duy trì trạng thái đỉnh phong. Nhưng lúc này tu vi của hắn đã đi tới xa thần cảnh 3 tầng, vô luận trên pháp khí hạn còn là lực lượng nội tình đều so lần thứ nhất leo lên thời điểm mạnh không ít, cho nên vẫn là cảm giác không sai, tiếp tục đối với leo lên đến 900 cấp bậc thang. Lực lượng chậm rãi hao tổn. Kỳ Tùng theo trong túi chữ vật lấy ra một viên phổ thông đan dược đưa vào trong miệng, tiếp tục hướng phía trước. Ta muốn thành công. Ta có thể. Tần Hiểu Phong cùng Tô Niệm Chân hóa thân đều có thể làm được sự tình, ta không có lý do làm không được. Kỳ Tùng từng bước kiên trì đi tới thứ 1000 cấp trên bậc thang, đối mặt phía trước phảng phất có được khủng bố hàng rào một tầng vết tường. Tại nghỉ ngơi một chút thời gian về sau, chờ xa thần cảnh bảo đan dược lực tiếp tục trợ giúp chính mình phục hồi từ từ đến trạng thái đỉnh phong, cắn răng đối với 1001 cấp bậc thang khởi xướng xung kích. Giờ khắc này, Kỳ Tùng không có chú ý tới, tại thần bí tế đàn đỉnh xuất hiện một vòng yếu ớt ánh sáng. Kỳ Tùng tâm thần hoàn toàn tại thứ 1001 cấp trên bậc thang. Hắn cũng không nhìn thấy thần bí tế đàn đỉnh biến hóa. Yếu ớt dưới ánh lửa, tựa hồ lại một đường mịt mở ánh mắt, khóa chặt đến Kỳ Tùng trên thân. Nhưng là Kỳ Tùng hoàn toàn không có cảm giác được. Yếu ớt trong ngọn lửa, tràn ngập cao cao tại thượng lạnh lùng. Làm Kỳ Tùng dốc hết toàn lực, nổi gân xanh liều hết tất cả lực lượng, rốt cục thở hồng hộc dẫm lên thứ 1001 cấp bậc thang thời điểm, Kỳ Tùng nhịn không được cất tiếng cười to, ha 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 ha. Ta thành công rồi. Bản tông mẹ tới. Tần Hiểu Phong, chuyện ngươi có thể làm được, bản tông cũng có thể làm được. Kỳ Tùng kích động đến lồng ngực kịch liệt chập trùng, sau đó quay đầu liền bắt đầu xuống thang. Kinh lịch một đoạn thời gian rất dài đường xuống dốc, Kỳ Tùng rời đi thần bí tế đàn một khắc, một cái bình sứ từ thần bí trên tế đàn lướt đi, rơi xuống Kỳ Tùng trong tay. Kỳ Tùng lộ ra một cái vừa lòng thỏa ý khuôn mặt tươi cười. Sau đó, ngay tại Kỳ Tùng chuẩn bị mang bình sứ rời đi thần bí tế đàn thời điểm, một tên nam tử lặng yên không một tiếng động cản ở trước mặt của hắn. Kỳ Tùng đầu tiên là sửng sở, con người bỗng nhiên phóng đại, kịch liệt đau nhức làm cho ánh mắt của hắn rời xuống, nhìn thấy đối phương nửa cái cánh tay cắm vào chính mình lồng ngực. Phúc. Chương 875, Kỳ Tùng mất tích chương 875, Kỳ Tùng mất tích, Kỳ Tùng mặt mũi tràn đầy tái nhợt cùng tuyệt vọng, không dám tin nhìn đối phương. Kia là một tấm hắn chưa bao giờ thấy qua lạ lẫm gương mặt. Hắn rất xác định, mình tuyệt đối chưa từng gặp qua đối phương, thậm chí có khả năng không phải đến từ tu tiên giới. Nhưng là đối phương mang đến cho hắn một cảm giác, tựa như là bóp chết một cái rất nhỏ yếu sâu kiến, xuyên thấu chính mình lồng ngực cánh tay, giống như thần binh lợi khí. Bạch hổ giáp ra cùng vậy rồng hổ giáp, lại bị đối phương tay không nhẹ nhõm xuyên thủng. Đây là tu vi gì cảnh giới? Đây là kinh khủng bực nào thực lực? Kỳ Tùng không có lập tức chết đi. Hắn run run rẩy rẩy đưa tay, bắt lấy cánh tay của đối phương, từ đối phương cánh tay chuyển đến xúc cảm, phi thường cứng cỏi, băng lãnh, lại ẩn chứa không thể phá vỡ cảm nhận. Ánh mắt của đối phương rất lạnh, thanh âm cũng rất lạnh, thật làm tộc ta đang lược, là tốt như vậy lừa gạt sao? Kỳ Tùng song đồng có chút tít chặt, trong nháy mắt, rốt cuộc minh bạch tới. Thần bí tế đàn, người này là thần bí tế đàn một mạch tồn tại. Trong truyền thuyết thần bí nhất cường đại nhất một chi tu tiên cường giả. Cho đến giờ phút này, Kỳ Tùng cũng rốt cuộc biết chính mình suy đoán sai. Đạo tôn không phải Tần Hiểu Phong giết. Cái thế giới này, vậy mà thật tồn tại lấy bọn hắn chưa từng hiểu rõ một chi thế lực. Đối phương có dấu giếm được tu tiên giới tất cả mọi người, nhẹ nhõm trấn áp đạo tôn thực lực. Kỳ Tùng trên mặt đã không nhìn thấy vết sắc, trên mặt hiện lên một vòng giật mình cùng lúc tuyệt vọng, cũng nhanh chóng bắt được một tia hy vọng. Đừng giết ta, ta nguyện ý thần phục. Ta có thể làm trâu làm ngựa, ta còn có giá trị. Kỳ Tùng gắt gao bắt lấy cánh tay của đối phương, mặt mũi tràn đầy chờ mong khẩn cầu thần sắc. Hắn phải bắt được cuối cùng dâm dạng. Nhưng mà nam tử đối diện lại phảng phất căn bản cũng không có để hắn vào trong mắt, liền cùng quét cho bụi, tiện tay đem hắn chấn động đến bay ra ngoài. Ngươi quá yếu. Kỳ Tùng nghe tới đối phương đáp lại. Sau đó Kỳ Tùng thân thể tại không trung bị chấn nát, đường đường xa thần cảnh tu sĩ bị đối phương vung tay lên chấn động đến vỡ nát, bao quát bên ngoài cơ thể bạch hổ giáp ra cùng vảy rồng hổ giáp, cái gì đều không có lưu lại. Duy nhất lưu lại chính là cái kia bình xa thần cảnh bảo đan. Bình sứ bị hoàn hảo bảo tồn xuống tới, quay tròn bay trở về đến trong tay nam tử. Nam tử nửa gương mặt bàng ẩn nấp trong bóng đêm, nửa gương mặt mày kiếm lạnh lùng, tràn ngập nhàn nhạt lệ khí, tự đủ, vốn là đã thừa không có bao nhiêu xa thần cảnh đan dược, thế mà còn bị ngươi cái phế vật ăn hết một viên đan dược, liền bắt ngươi huyết đục đến hỗn hợp thành huyết linh đan tốt. Ánh mắt chiếu tới, Kỳ Tùng một thân huyết đục như cho bị thần bí tế đàn hấp thu. Nam tử nhìn về phía thần bí tế đàn thông đạo bên ngoài. Theo Kỳ Tùng bỏ mình vẫn lạc, bên ngoài yêu thú linh sủng ngọn núi thần điêu ngay lập tức cảm ứng được thần hồn của mình khế ước vỡ vụn mở trói, khôi phục sự tự do, sau đó đối với thần bí tế đàn sinh ra mãnh liệt hoảng hốt, thân hình nhanh chóng tối lui. Nam tử khỏe miệng có chút câu lên một vòng khinh miệt cười lạnh, muốn chạy. Năm ngón tay khẽ nết, kéo một phát kéo một cái. Vân mộng đầm lầy ngọn núi thần điêu lập tức bị tại chỗ giam cầm, sau đó thân thể liền so kéo vào đến thần bí tế đàn không gian, lòng tràn đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng nhìn thấy một tôn giống như ma thần thân ảnh. Không có ý tứ nha. Nam tử đối với ngọn núi thần điêu nói, làm yêu thú của hắn linh sủng, ngươi cũng không thể đi, nếu không thần bí tế đàn tin tức tiết lộ, trưởng lão đoàn những lao già kia lại nên nghĩ linh tinh. Cho nên, ngươi còn là trở thành một viên huyết linh đan được rồi. Một tay phất lên, ngọn núi thần điêu thân thể lập tức bị chia cắt thành hai khối. Huyết nhục bị thần bí tế đàn hấp thu, tiêu tán vô tung. Vòng xoáy thông đạo, vào đúng lúc này biến mất. Thần bí tế đàn không gian một lần nữa bị kín. Nam tử nhìn qua một lần nữa khép kín vòng xoáy thông đạo, thản nhiên nói, tòa này cổ giới sắp bị xuất thủ, các trưởng lão nói qua, trừ xa thần cảnh đan dược cần toàn bộ thu về, tòa này thế giới toàn bộ sinh linh tận lực duy trì nguyên trạng, không thể tạo thành kịch liệt dung chuyển, nếu không để người mua phát giác không thích hợp, bán không lên tốt giá cả. Cái kia, cứ như vậy đi, không quay dậy các ngươi cái này ổ tiểu côn trùng. Thiên Ảnh môn môn chủ Kỳ Tùng mất tích. Tin tức này là thẳng đến sau một tháng mới chậm rãi lên men truyền bá ra. Kỳ Tùng đột nhiên biến mất, ngay từ đầu cũng không có gây nên ngoại giới chú ý bởi vì Thiên Ảnh môn tất cả nhân viên mệnh bài đều tại, duy chỉ có thiếu khuyết Kỳ Tùng bản nhân mệnh bài. Nếu như không phải Kim Cương tự Kim Khôi đột nhiên vận dụng đưa tin lệnh bài tìm kiếm Kỳ Tùng, muốn biết Kỳ Tùng gần nhất đang làm cái gì, sau đó phát hiện Kỳ Tùng thời gian dài không có tiến hành bất luận cái gì trả lời tin tức, hắn cũng sẽ không để đá xanh đi thăm dò nhìn Kỳ Tùng vị trí, đi liên hệ Thiên Ảnh môn phó môn chủ. Thiên Ảnh môn hai vị phó môn chủ cũng đã có một đoạn thời gian liên lạc không được chính mình môn chủ, bây giờ Thiên Ảnh môn rất nhiều đại sự đều chờ đợi môn chủ quyết đoán, cũng là đau đầu cực kỳ. Mắt thấy Kim Cương tự, Từ Hàn môn, Thiên Ảnh môn cũng không tìm tới Kỳ Tùng hạ xuống, đá xanh thậm chí vận dụng Thỉnh Thần thuật cùng Thiên Nhãn thuật, vẫn như cũ tìm không thấy. Cuối cùng, mấy người tìm tới Ngự Thần Thiên Tông, muốn cùng Tô Niệm Chân hỏi thăm, mời Tô Niệm Chân hỗ trợ, điều động 12 đầu song đầu xà, tuần tra các phương, tìm kiếm Kỳ Tùng hạ xuống. Tô Niệm Chân tra tìm một vòng xuống tới, cơ hồ đem các lớn linh địa tìm toàn bộ, như cũng không có tìm được Kỳ Tùng. Cuối cùng, Tô Niệm Chân đem tin tức chuyển đến Tần Hiểu Phong trong hai. Điều động Lôi Điêu, để Lôi Điêu đi Thiên Ảnh Môn, thông qua khí vị tìm kiếm Kỳ Tùng hạ xuống. Rốt cuộc, mấy ngày sau, tìm tới Vân Mộng Đầm Lầy. Lôi Điêu rất xác định, Kỳ Tùng khí tức cuối cùng biến mất tại Vân Mộng Đầm Lầy. Tần Hiểu Phong biết được việc này, ngay lập tức triệu tập tất cả mọi người đến Hoang Vu Băng Nguyên, chính mình phá lệ lâm thời xuất quan, gặp mặt Đá Xanh, Kim Khôi, Tô Niệm Chân bọn người. Thần Tông chủ, trong khoảng thời gian này, ngài một mực tại Hoang Vu Băng Nguyên bế quan. Kim Khôi nhìn Tần Hiểu Phong ánh mắt có chút cổ quái. Tần Hiểu Phong phát giác được, rất là kinh ngạc nhìn hắn một cái, hỏi lại, đương nhiên, Kim chủ cầm lời này hỏi được có chút kỳ quặc, vì sao lại có câu hỏi này? Đá Xanh, Tô Niệm Chân đồng dạng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà nhìn xem Kim Khôi. Kim Khôi bị Tần Hiểu Phong thấy toàn thân run rẩy, nhưng hắn lại là loại kia giấu không được chuyện người, dứt khoát ở trước mặt mọi người, coi Kỳ Tùng là sơ hoài nghi là Tần Hiểu Phong như hại đạo tôn sự tình nói đi ra. Tô Niệm Chân lúc ấy liền trợn lên đôi mắt đẹp đứng dậy, nhìn chằm chằm Kim Khôi nói, Kim Khôi chủ trì, Kỳ Tùng suy đoán hoàn toàn không có bất kỳ đạo lý gì, chúng ta tông chủ là đạo tôn đệ tử, làm sao có thể thí sư cha? Mà lại ta lúc ấy ngay tại sư phụ cùng tông chủ trước mặt, ngươi thế mà hoài nghi là chúng ta âm thầm diệt Kỳ Tùng miệng. Ta tuyệt đối không có hoài nghi Tần tông chủ, ta chỉ là kỳ quái, Kỳ Tùng vì sao lại ở thời điểm này đi Vân Mộng Đầm Lầy, sau đó đột nhiên liền bốc hơi khỏi nhân gian. Kim Khôi vội vàng giải thích. Đá Xanh đứng dậy chen vào nói tiến đến, Kim Khôi, Kỳ Tùng người này vốn là tâm thuật bất chính, hắn không có chút nào căn cứ suy đoán, không đủ hái tin, nhưng là Tần tông chủ, Tô phó tông chủ, hiện tại sự thực là đạo tôn tiền bối vô cớ vẫn lạc, sau đó Kỳ Tùng môn chủ bốc hơi khỏi nhân gian, trong này khẳng định có đại sự xảy ra. Nếu như hai vị biết trong đó một chút manh mối, còn mời nhất thiết phải nói với chúng ta rõ ràng. Đúng, ta chính là ý tứ này, Tô phó tông chủ ngươi từng nói qua nắm giữ đạo tôn tiền bối vẫn lạc một chút hoài nghi, ta nghĩ là thời điểm để chúng ta biết trong đó nội tình, mà không phải tiếp tục che giấu. Kim Khôi nói ra mục đích của mình. Chương 876, phong tỏa Vân Mộng Đầm Lầy. Chương 876, phong tỏa Vân Mộng Đầm Lầy. Tần Hiểu Phong cùng Tô Niệm Chân đối mặt, hai người thần sắc mười phần nghiêm trọng. Đá Xanh cùng Kim Khôi thái độ mười phần kiên quyết. Bọn hắn muốn biết nội tình, bọn hắn muốn biết đạo tôn bỏ mình vẫn là cẩn tình, đồng thời cũng muốn biết rõ ràng Kỳ Tùng bước hơi khỏi nhân gian, đến tột cùng lại cùng Vân Mộng Đầm Lầy có quan hệ gì. Tần Hiểu Phong vì cái gì không để Lôi Điêu tiếp tục thâm nhập sâu Vân Mộng Đầm Lầy tìm người, vì cái gì ngay lập tức đem tất cả mọi người gọi trở về, cấm chỉ bất luận kẻ nào tới gần Vân Mộng Đầm Lầy. Hai người ánh mắt rơi xuống Tần Hiểu Phong trên mặt, chờ đợi giải thích của hắn. Mặc dù hai người biết Tần Hiểu Phong khẳng định che giấu một chút cái gì, nhưng hai người trong lòng không nguyện ý tin tưởng Tần Hiểu Phong là cái vô tình vô nghĩa người. Tần tông chủ, Tô phó tông chủ, các ngươi đến cùng đang giấu giếm cái gì? Vân Mộng Đầm Lầy bên trong, đến tột cùng ẩn giấu thứ gì? Là thời điểm để hết thảy rõ ràng khắp thiên hạ. Kim Khôi ánh mắt kiên định. Đá Xanh cùng Kim Khôi đứng chung một chỗ, thái độ kiên quyết. Tần Hiểu Phong rất là bất đắc dĩ thở dài. Tại mấy người mắt chú phía dưới, Tần Hiểu Phong đứng dậy, theo chỗ ngồi của mình đi xuống. Sư phụ ta chết, cùng Vân Mộng Đầm Lầy bên trong một tòa thần bí tế đàn có quan hệ. Thần bí tế đàn? Đá Xanh, Kim Khôi mắt lộ ra kinh sợ. Đúng. Tần Hiểu Phong nói, các ngươi hẳn là cũng có được chứng kiến, tại Vân Mộng Đầm Lầy bên trong, màu trắng mê vụ ngăn cách thần thức, bất kỳ tu sĩ nào tiến vào trong đó đều sẽ bị khốn, lạc đường, nhưng là tại Vân Mộng Đầm Lầy dưới mặt đất, là một tòa quy mô khổng lồ tông môn di chỉ. Hắn bao trùm toàn bộ Vân Mộng Đầm Lầy, cũng chế tạo ra quy mô kinh người màu trắng mê vụ. Đá Xanh, Kim Khôi đối mặt, bọn họ đích xác biết Vân Mộng Đầm Lầy, cũng từng lĩnh giáo qua trong đó lợi hại, nhưng lại không biết bên trong là một tòa khổng lồ tông môn di chỉ. Ta lần thứ nhất tiến vào thần bí tế đàn, còn là cùng Kỳ Tùng môn chủ cùng một chỗ, thông qua trong tay hắn ngũ hành linh thạch, tìm tới thần bí tế đàn cửa vào, đồng thời tiến vào trong đó. Tần Hiểu Phong đem chính mình cùng Kỳ Tùng mới nắm giữ bí mật nói đi ra. Ta cho các ngươi xa thần cảnh bảo đan, kỳ thật cũng không phải là bản tông tông môn luyện chế, mà là theo tòa này thần bí tế đàn trong không gian thu hoạch được. Đá Xanh, Kim Khôi trong mắt rung động cùng kinh sợ càng ngày càng mãnh liệt. Nghĩ không ra tòa này thần bí tế đàn, đúng là một tòa to lớn bảo địa. Thần tông chủ, đã nơi này là ngươi cùng Kỳ Tùng cùng một chỗ phát hiện, vì cái gì Ngự Thần Thiên Tông vào tay đại lượng xa thần cảnh bảo đan, nhưng là Kỳ Tùng môn chủ lại tu vi thường thường, hoàn toàn là dựa vào ngươi giúp đỡ tăng lên tới xa thần cảnh. Kim Khôi hỏi vấn đề mấu chốt. Tần Hiểu Phong xem thường mà nói, muốn đạt được xa thần cảnh bảo đan, nhất định phải có xa thần cảnh chiến lực cùng tu vi, lúc trước xa thần cảnh bảo đan là dựa vào ta mới được đến, chỉ có binh thần cảnh tu vi kỳ môn chủ, tự nhiên là không có tư cách tự động thu hoạch xa thần cảnh bảo đan. Hắn ngược lại là muốn cùng ta cùng một chỗ khai phát thần bí trong tế đàn bảo vật, nhưng là bị ta cho cự tuyệt. Về sau bản tông dùng ngọn núi thần điêu làm điều kiện, đổi đến trong tay hắn ngũ hành linh thạch, thu hoạch được đối với thần bí tế đàn quyền khống chế tuyệt đối. Nói đến đây, Tần Hiểu Phong giọng nói vừa chuyển, sau lúc này, Kỳ Tùng môn chủ thực lực tăng nhiều, lực áp hai vị, bản tông cũng là nhìn không được hắn tiểu nhân tâm tính, cho nên, vì hai vị chuẩn bị vương thú huyết mạch, cân bằng tam đại tông môn thực lực. Đá Xanh, Kim Khôi đối mặt, mặt mũi tràn đầy tỉnh ngộ chi sắc. Kim Khôi nhịn không được thốt ra, cái này liền có trách, ta nói Kỳ Tùng môn chủ có vẻ giống như khắp nơi đều nhìn Tần tông chủ không vừa mắt, vụ trộm bố trí Tần tông chủ thí sư. Cứu hoán, vào lúc đó liền đã kết xuống. Chỉ có điều Kỳ Tùng không dám trên mặt nổi nhằm vào Tần Hiểu Phong. Tần Hiểu Phong nhẹ gật đầu, nói, Kỳ Tùng dẫn đầu Thiên Ảnh môn, đang đối kháng với 100,000 yêu thú tộc đàn thời điểm, trả giá ít nhất, nghe hơi mà chạy, để loại người này ép đến kim tương tự, từ hàng môn trên đầu, bản tông chắc chắn sẽ không cho phép, cho nên, tại ngũ hành linh thạch giao dịch bên trên, ta không có để hắn ăn thiệt thòi, nhưng là về sau trợ giúp hai vị tiền bối, đích xác xem như đã tội hắn. Hai mặt người lộ vẻ ngượng ngùng. Nghĩ không ra Tần Hiểu Phong cùng Kỳ Tùng ở giữa còn có tầng này cửu án. Bọn hắn mới là cái này lên trong mâu thuẫn người được lợi. Thần tông chủ, về sau đâu, đã ngũ hành linh thạch đã ở trong tay của ngươi, Kỳ Tùng vì sao muốn đi Vân Mộng Đầm Lầy? Tần Hiểu Phong nghe vậy cười khổ nói, sư phụ sau khi ngã xuống, ta liền hoài nghi, thần bí tế đàn ẩn giấu bí mật không muốn người biết, thậm chí có khả năng tồn tại viễn siêu 100,000 yêu thú tộc đàn uy hiếp, ta cùng Tô Niệm Chân liền không lại đi hướng Vân Mộng Đầm Lầy thần bí tế đàn. Ta coi là, chỉ có trong tay ta nắm giữ tiến vào thần bí tế đàn chìa khóa, người bên ngoài sẽ không tiếp xúc đến thần bí tế đàn, hiện tại xem ra, Kỳ Tùng trong tay còn có một bộ ngũ hành linh thạch. Đá xanh, Kim Khôi nhìn nhau không nói gì. Loại chuyện này, Kỳ Tùng đích xác làm ra được. Ai? Kim Khôi bất đắc dĩ thở dài, thường nói, người chết vì tiền chim chết vì ăn, Kỳ môn chủ đây là nhìn thấy Tần tông chủ bế quan hoang vu băng nguyên, nghĩ thừa cơ hội này đi thần bí tế đàn kiếm bộn. Kết quả, mình bị cái này tham niệm cho hại. Kỳ Tùng môn chủ có phải là chết, hiện tại còn chưa biết được. Bất quá, thần bí tế đàn đích xác ẩn giấu phi thường đáng sợ bí mật. Hai vị tiền bối, ngàn vạn không thể tới gần. Tần Hiểu Phong trịnh trọng việc căn dặn Đá Xanh, Kim Khôi hai người, bản tông lần này đột phá đến tướng thần cảnh. Vốn là tính toán đợi đến Kim Tiềm cùng nhau tấn cấp tướng thần cảnh, về sau có một chút chắc chắn, lại vào thần bí tế đàn tìm kiếm sư phụ bị hại manh mối, Kỳ môn chủ tham gia cũng không biết có thể hay không gây nên một chút biến cố. Hai trong lòng người nghiêm nghị, thần bí tế đàn tùy tiện có thể cầm ra đại lượng xa thần cảnh bảo đan, mà lại làm mưu hại đạo tôn lớn nhất người hiểm nghi, có thể nghĩ thực lực tuyệt đối bao trùm đến tướng thần cảnh phía trên, bọn hắn cũng vô pháp suy đoán về sau sẽ tao ngộ cái gì. Thần tông chủ có cái gì ứng đối dự định? Tiến lặng theo dõi kỳ biến. Tần Hiểu Phong không chút nghĩ ngợi nói, kỳ thật ta cùng Tô Phó tông chủ đã cẩn thận nghiên cứu, theo hung thủ đối với sư phụ xuất thủ, đến ra tay với Kỳ Tùng, bọn hắn tất cả hành động phi thường ẩn nấp, trừ người bị hại bản nhân, những người khác hoàn toàn không có nhìn thấy hung phạm hình dáng. Cho nên chúng ta suy đoán, hung phạm không dám chính thức hiện thân lộ mặt, chỉ dám trong bóng tối hành động, nhưng là một khi hành động, nhất định phải xác nhận tất cả nhìn thấy người của bọn hắn nhất định phải toàn bộ diệt khẩu. Kỳ Tùng môn chủ bỏ mình vẫn lạc là cái bi kịch, nhưng là, tỷ lệ lớn, chỉ cần chúng ta không đi truy tra, không vào Vân Mộng Đầm Lầy thần bí tế đàn, hẳn là sẽ không xuất hiện cái khác biến cố. Có đạo lý. Đá Xanh, Kim Khôi suy tư một lát về sau nhẹ gật đầu. Tần Hiểu Phong tiếp tục nói, bản tông sẽ tại Kim Tiềm đột phá đến tướng thần cảnh trước đó, tại ta có tuyệt đối nắm chắc trước đó, sẽ không tùy tiện xuất thủ. Hai vị tiền bối, tốt nhất tạm thời buông xuống truy tra Kỳ Tùng môn chủ sự tình. Đến nỗi Thiên Ảnh môn, ta sẽ an bài Lý Giác Chi phó tông chủ tạm thời tiếp nhận, bảo đảm Thiên Ảnh môn người sẽ không tiến vào Vân Mộng Đầm Lầy, dẫn phát phiền toái không cần thiết. Chương 877, tiếp trưởng Thiên Ảnh môn. Chương 877, tiếp trưởng Thiên Ảnh môn. Tần Hiểu Phong cho ra giải thích về sau, Kỳ Tùng bước hơi khỏi nhân gian một án, cũng coi như là có định luận. Ngự Thần Tiên Tông tại an bài Lý Giác Chi tiếp nhận Thiên Ảnh môn đồng thời, đem toàn lực phong tỏa Vân Mộng Đầm Lầy, bảo đảm sẽ không còn có bất luận kẻ nào tiến vào Vân Mộng Đầm Lầy. Kim Cương Tự, Từ Hàng môn làm chuyện này chưa từng xảy ra, nên làm gì làm cái đó. Tứ phương thế lực chỉ cần ổn định lại, kỳ thật tỷ lệ lớn là không có người sẽ có cơ hội tiếp cận cùng tiến vào thần bí tế đàn. Tại Đá Xanh, Kim Khôi rời đi về sau, Tần Hiểu Phong cùng Tô Niệm Chân, Đông Phương Linh Chi đóng cửa bàn bạc. Hai nữ hỏi thăm trước mắt tu luyện tình trạng. Tần Hiểu Phong đối với hai nữ là không có bất kỳ dấu giếm nào, nói: "Ta ba tôn hóa thân đã toàn bộ tướng thần cảnh, Bạch Cốt Quân Vương đã đột phá đến tướng thần cảnh, trước mắt chiến lược vững chắc, 100,000 tiên cốt trùng cùng cũng đã toàn bộ đột phá đến tướng thần cảnh, trước mắt có nhất định sức chiến đấu, bây giờ, trong tay còn thừa lại không ít tài nguyên, thượng cổ ác giao thi thể hẳn là có thể giúp Túy Sinh Mộng Tử Điệp cùng đại lượng dục huyết châm trùng đột phá đến tướng thần cảnh. Mặt khác, Đại Hắc, Nhị Hắc, Tiểu Hắc, bọn chúng cũng đã ăn hết không ít thượng cổ ác giao huyết đủ, không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng nửa năm có thể thử nghiệm xung kích tướng thần cảnh." Tần Hiểu Phong môi nói ra một tin tức, Tô Niệm Chân, Đông Phương Linh Chi nụ cười liền nồng đậm một điểm. Tại đối mặt không biết cường địch khiêu chiến dưới tình huống, Tần Hiểu Phong thực lực càng mạnh, Ngự Thần Thiên Tông liền càng có bảo hộ. Kim Thiểm, Lôi Điêu có hay không hy vọng đột phá đến tướng thần cảnh? Kim Thiểm vẫn là có hy vọng xung kích đến tướng thần cảnh, nhưng là Lôi Điêu lời nói, gần như không có khả năng đột phá đến tướng thần cảnh. Tần Hiểu Phong ánh mắt có chút buông xuống, nói, tướng thần cảnh trời ghét lôi kiếp, không phải ai đều có thể không có trở ngại. Niệm Chân, sư tỷ, các ngươi cũng muốn thật tốt suy tính một chút, tìm kiếm thích hợp bản thân chú thuật, tăng lên xung kích độ kiếp xác suất. Lời vừa nói ra, Đông Phương Linh Chi mỉm cười nói, ta không có vấn đề. Ta độ chính là phổ thông lôi kiếp, dễ dàng đến tướng thần cảnh, phiền phức tại Tô Niệm Chân, vợ của ngươi trên thân, nàng nghĩ xung kích trời ghét lôi kiếp, có thể sẽ có chút phiền phức. Đông Phương Linh Chi lời ấy không giả, nàng đích xác là tỷ lệ lớn có thể đột phá đến tướng thần cảnh. Tô Niệm Chân không có rất cường đại nhục thân, tại đối mặt trời ghét lôi kiếp thời điểm, bất kỳ một cái nào giai đoạn đều không dễ chịu. Bất quá trong khoảng thời gian này Tô Niệm Chân cũng không có nhàn rỗi, chỉ nghe nàng trầm ngâm nói, kỳ thật đạo tôn khi còn tại thế, đã từng chỉ điểm qua, để ta tu luyện mấy môn thủy thuộc tính chú thuật, trừ vô ảnh đoạn thần đao cùng cực hàn thiên hạ chú thuật, còn để ta tu luyện bích lạc hoàng tuyển chú cùng âm vũ cuốn ngược, cái này hai môn đều là tướng thần cảnh chú thuật, chỉ có điều còn cần thời gian rèn luyện, chuyên cần nắm giữ. Tô Niệm Chân sau khi nói đến đây bình luận, nếu như có thể đem cái này hai môn chú thuật tu luyện tới đại thành, bằng vào ta thiên phú tư chất, hẳn là có năm thành cơ hội đột phá trời ghét lôi kiếp. Kia liền quá tốt. Tần Hiểu Phong lộ ra nụ cười. Kỳ thật nếu như không phải Tô Niệm Chân đã có phương hướng, hắn đều muốn theo đạo tôn lưu lại đạo thống bí tịch trong truyền thừa đi tìm thích hợp Tô Niệm Chân tu luyện chú thuật. Đông Phương Linh Chi vô cùng ngao ước. Tần Hiểu Phong từ trong ngực móc ra một bản bí tịch, đưa tới trong tay nàng, "Sư tỷ, đây là ta cho ngươi tìm tới một môn chú thuật bí tịch, hẳn là có thể đến giúp ngươi." Đông Phương Linh Chi nhận lấy xem xét, "Thiên Nguyên Luyện Hỏa Thuật." Đây cũng là một môn phi thường cường đại hỏa hệ chú thuật, tu luyện tới cực hạn, có thể đột phá xa thần cảnh bình cảnh, ngươi trước luyện nhìn xem. "Tốt." Đông Phương Linh Chi tràn đầy phấn khởi, đã tạ sư đệ. Mặc dù Tần Hiểu Phong đã là Ngự Thần Thiên Tông tông chủ, nhưng Đông Phương Linh Chi một mực chưa từng chuyển biến xưng hô. Nhị sư Minh Tam sư Minh bên kia cũng muốn tiền phất sư tỷ nhiều hơn chiếu cố một chút. Nhị sư Minh ngươi hiện tại mới là trúc thần cảnh sơ kỳ tu vi, không có cách nào, thiên phú tư chất bình thường, bất quá hắn cũng may so ngươi Tam sư Minh muốn trầm ổn, chịu được nhằm chán, cũng không có như vậy tâm cao khí ngạo, bây giờ một bên tu luyện, một bên chiếu cố cho bên kia sơn môn, chỉ điểm một chút môn hạ đệ tử tu luyện, cũng rất tự tại. Tam sư Minh đâu? Hắn a, từ khi ngươi đột phá đến tướng thần cảnh về sau, hắn liền trở lại sơn môn, tại trước mộ của sư phụ xây cái nhà tranh, ở bên kia bế quan tu tâm, hắn nói, về sau sư phụ bên kia, hắn chăm sóc. Đông Phương Linh Chi lời nói, để Tần Hiểu Phong ngơ ngẩn xuất thần. Chính mình tựa hồ đã có thời gian rất lâu không có trở về tông môn, không có trở về Liệt Man Sơn mạch tế bái sư phụ. Tần Hiểu Phong thở dài, gật đầu nói, "Giúp ta truyền lời Tam sư Minh, sư phụ bên kia, ta khả năng tạm thời không rảnh trở về." Hắn biết. Đông Phương Linh Chi ánh mắt đạm đạm xuống, nói, "Sư phụ dưới suối vàng có biết, đệ tử của mình đã đột phá đến tướng thần cảnh, khẳng định phi thường vui mừng, cho là ngươi vinh." Tần Hiểu Phong nhịn không được nghĩ đến đạo tôn tiền bối. Chính mình hai vị sư phụ toàn bộ bỏ mình bất lạc. Sư phụ Cố Sơn Hải Thủ, chính mình là báo, nhưng là đạo tôn thủ, nhưng lại không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Tần Hiểu Phong đang bế quan lúc tu luyện, cẩn thận suy tính qua, có năng lực ở dưới mí mắt của chính mình độc thủ, dễ như trở bàn tay diệt sát đạo tôn tiền bối linh hồn hỏa diễm, thậm chí truy tung diệt sát đạo tôn hóa thân. Chính mình cũng không có năng lực này, mà lại thần bí tế đàn tồn tại ý nghĩa là vì săn giết tướng thần cảnh, lấy tướng thần cảnh tu sĩ nhân tộc vì thu săn. Chính mình thật có thể đối phó được loại tồn tại này, mà lại đang bế quan trong lúc tu luyện, hắn càng ngày càng cảm giác được. Thần bí tế đàn tựa hồ là không muốn tham dự đến cái này tu tiên giới vận chuyển cùng trong chém giết đến. Bọn chúng siêu nhiên tại tu tiên giới phía trên, dùng một loại cao cao tại thượng tư thái. Thần bí tế đàn giống như là treo tại toàn bộ tu tiên giới phía trên. Rõ ràng có kinh khủng dị thường lực lượng, lại có thể lạnh lùng đến không có tình cảm chút nào mà nhìn xem nhân tộc sinh diệt, chẳng quan tâm. Tựa hồ, nhân tộc sinh diệt cùng bọn hắn không có chút quan hệ nào. Có lúc, càng là nghĩ sâu vào, Tần Hiểu Phong càng cảm thấy đáng sợ. Nghĩ kỹ cứ sợ. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn báo thù trở nên càng ngày càng mê mang. Chính mình thật sự có thể vì đạo tôn tiền bối báo thù sao? Chính mình có thể hay không kỳ thật cũng chỉ là đối phương bỏ mặc đột phá đến tướng thần cảnh một cái thú săn mà thôi. Chính mình có lẽ vô luận như thế nào cố gắng đều rất khó chạy ra bàn tay của đối phương tâm. Tần Hiểu Phong lông mày nhíu chặt, sắc trời bên ngoài cũng đi theo âm trầm xuống. Tướng thần cảnh tồn tại đích xác có ảnh hưởng đất trời bốn phía linh lực, từ đó làm cho thiên địa dị tượng năng lực. Tô Niệm Chân phát giác được Tần Hiểu Phong biến hóa của tâm cảnh, kịp thời mở miệng nhắc nhở, "Tốt, bên này sự tình chúng ta cũng nên trở về quản chú ý sơn môn. Các phương sơn môn trước mắt đều tại ban đầu trạng thái, cần dùng tâm quản lý. Có chuyện gì, về sau đưa tin lệnh bài thảo luận." "Tốt." Tần Hiểu Phong gật đầu. Đông Phương Linh Chi dẫn đầu đứng dậy, rời đi. Tần Hiểu Phong cùng Tô Niệm Chân ôm nhau đuốt ve an ủi mấy tức, sau đó tách ra. Lúc chia tay thời điểm, Tô Niệm Chân đối với Tần Hiểu Phong nói, "Chớ cho mình áp lực quá lớn, ngươi đừng quên, chúng ta là đạo lữ, có chuyện gì, muốn cùng nhau đối mặt, ta sẽ vĩnh viễn đứng ở sau lưng ngươi." Tần Hiểu Phong lộ ra nụ cười, dùng sức nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Tô Niệm Chân rời đi. Chương 878, đừng nghĩ nằm ngửa. Chương 878, đừng nghĩ nằm ngửa. Tần Hiểu Phong trở lại chính mình tu luyện độc phủ. Nói là tu luyện độc phủ, kỳ thật, đây là một tòa tính mở ra cự hình sơn cốc. Từ khi đột phá đến tướng thần cảnh về sau, Tần Hiểu Phong lúc thời điểm tu luyện tràn lan đi ra lực lượng, phổ thông tu luyện độc phủ cùng pháp trận căn bản là không thể thừa nhận. Lúc tu luyện, tốt nhất là đem lực lượng phát tiết ở giữa thiên địa, nếu không rất dễ dàng cải biến địa khuôn mặt mạo, tạo thành phiền toái không cần thiết. Cái này chủ nơi phong ấn, bây giờ chính là hắn một thân một mình chỗ tu luyện. Ngự Thần Thiên Tông sơn môn xây dựng tại đã từng cứ điểm. Bên kia muốn náo nhiệt rất nhiều, trừ chiếm cứ sinh tồn đại lượng dục huyết châm trùng cùng các loại yêu trùng, còn có dục huyết châm trùng chế tạo ra đến mấy trăm tòa linh phong, vô số cây xanh bên trong bồi dưỡng linh dược, sinh cơ bừng bừng. Luyện đan sư, luyện khí sư, ngự trùng sư cái gì cần có đều có. Tần Hiểu Phong bên này, một người cô đơn. Bất quá, chân chính đến lúc tu luyện, Tần Hiểu Phong tâm thần hoàn toàn thu liễm. Từ khi đột phá đến tướng thần cảnh, Tần Hiểu Phong thần thức cảm giác đã có thể tùy tiện bao trùm phương viên hơn 12.000 dặm địa. Hóa thần quyết nhất tâm đa dụng đã đột bay tăng mạnh đến một lòng 2.3 vạn dụng. Bây giờ tại trong thức hải tu luyện hóa thần quyết tiến cảnh tốc độ cũng là trước đó rất nhiều lần, mỗi ngày đều có thể gia tăng mấy chục dùng quy mô, tiến bộ mắt trần có thể thấy. Một hơi triệu hoán đi ra kinh lôi kiếm khí nhiều đến hơn 2 vạn trôi, dễ dàng ngưng tụ lại cường đại ngự kiếm lôi tôn pháp tướng, đồng thời cũng có thể nháy mắt chuyển hóa thành hơn 200 tòa kiếm khí vòng xoáy. Quần quần kinh lôi kiếm khí, ngưng kết ra cùng thân thể của mình giống nhau như lúc lớn nhỏ hung lôi pháp tướng tùy tâm sở dục thi triển chú thuật, cận thân tập kích, giơ tay nhấc chân buộc phát xuất hàng thật giá thật tướng thần cảnh uy năng, không thể khinh thường. Trước đó thông qua xa thần cảnh lôi kiếp nghiên cứu ra được lôi xả hiện nay đã có thể làm được trong nháy mắt ngưng kết hơn 100 tòa lôi động, đồng thời triệu hồi ra hơn 100 đầu lôi xả, mà lại mỗi một đạo lôi xả lực phá hoại trở nên càng mạnh, đạt tới có thể so với nửa bước tướng thần cảnh uy lực. Nhưng là tất cả những thứ này đều tại tướng thần cảnh trong phạm chủ. Tần Hiểu Phong không có lòng tin chọn chiến thần bí tế đàn, không có lòng tin làm được vì đạo tôn tiền bối báo thủ. Cho nên bế quan về sau, Tần Hiểu Phong trên cơ bản đem đại bộ phận tinh lực cùng thời gian đều đặt ở tu luyện tướng thần cảnh trời ghét trong lôi kiếp lĩnh ngộ chú thuật bên trong đến. Tại tướng thần cảnh trời ghét lôi kiếp giai đoạn thứ nhất trong lôi kiếp, chính mình tại lốc xoáy bao táp bên trong chớp mắt tiếp nhận hàng trăm hàng ngàn đạo lôi đỉnh công kích. Cái này một công kích thủ đoạn mặc dù cũng tại tướng thần cảnh trong phạm vi, nhưng là rất rõ ràng, số lượng quy mô đắp lên đến trình độ nhất định, có thể nhẹ nhõm chấn áp tướng thần cảnh. Tần Hiểu Phong đã đem cái này một chú thuật nắm giữ tới. Nhất niệm mà động, giữa thiên địa cấp tốc nổi lên một tầng màu tím đen lốc xoáy bao táp. Thâm thúy hắc ám lốc xoáy bao táp nối thẳng thiên địa. Lít nha lít nhít lôi điện, như là pháp trận bài bố, ngưng kết, sau đó thúc đẩy sinh trưởng ra lít nha lít nhít lôi đỉnh. Mười hơi tả hữu, lốc xoáy bao táp bên trong hiện ra trên trăm đạo thiêu đốt sáng lôi đỉnh. Từ từ, ba ba, đại lượng lôi đỉnh bốn phương tám hướng kích xạ công kích, toàn bộ công hướng kim thiểm. Kim thiểm lặng lặng lơ lửng ở trong thiên địa, bên ngoài cơ thể là thật dày kịch độc cáo ngoài. Kịch độc cáo ngoài dị thường dày đặc, phản phất đắp lên rất nhiều năm dơ bẩn, tiếp tục không ngừng mà lọt vào công kích, sau đó đem từng đạo lôi đỉnh toàn bộ hấp thu, triệt tiêu. Kịch độc cáo ngoài đang không ngừng suy yếu than bạc. Kim thiểm không có bị thương tổn. Lốc xoáy bao táp cái này chú thuật lớn nhất thế yếu chính là giai đoạn trước thi pháp thời gian tương đối dài, chỉ khi nào hình thành, hắn ưu thế lớn nhất chính là tiếp tục không ngừng mà tiến công, chỉ cần pháp lực tại, chỉ cần chú thuật không có bị phá, liền có thể liên tục không ngừng phát tiết ra đại lượng lôi đỉnh, thả ra lực tàn phá kinh khủng. Tương đương với mỗi nửa cái hô hấp phát tiết ra ngoài hơn 100 đạo tướng thần cảnh lôi pháp. Ầm ầm, ầm ầm. Kim thiểm kịch độc cáo ngoài tốn hao không ít thời gian tích xúc đắp lên, kết quả tại ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong liền bị đánh nát 1/3 độ dày. Rất nhanh liền gánh không được. Kịch độc cáo ngoài bị phá. Kim thiểm nhục thân lọt vào công kích. Kim thiểm nhục thân vẹn vẹn chỉ là tiếp nhận một vòng công kích, bên ngoài những cái kia nhìn qua dị thường từng cõi u cục đẽo thịt liền bị đánh cho cháy đen, tản mát ra một cỗ thịt khét lẹt nát về sau mùi thối. Tần Hiểu Phong đội vàng dừng tay. Kim thiểm nhục thân nhiều nhất gánh cái mấy vòng, sau đó liền sẽ thụ thương. Lốc xoáy bao táp tạm dừng tiến công. Tần Hiểu Phong đối với Kim thiểm nói, đây mới là hơn 100 đạo lôi đỉnh, ngươi cũng chỉ có thể gánh như thế trong một giây lát, thật đến trời ghét lôi kiếp thời điểm, trong nháy mắt rơi xuống hơn ngàn đạo lôi đỉnh, ngươi làm sao đứng được? Kim thiểm mặt mũi tràn đầy không nói lật qua lật lại mí mắt, miệng nói tiếng người nói. Thuộc hạ mới tu luyện đến Sa Thần cảnh 5 tầng tu vi, khoảng cách Sa Thần cảnh 9 tầng đỉnh phong còn có một đoạn đường đâu, đợi đến Sa Thần cảnh 9 tầng đỉnh phong thời điểm, hẳn là có thể đem nhục thân cùng kịch độc cáo ngoài tăng lên một cái cấp độ. Mà lại, thuộc hạ đây không phải còn chưa có bắt đầu tu luyện dự trữ chính mình kim thiểm áo ngoài sao? Kim thiểm lời nói để Tần Hiểu Phong mắt trợn trắng, ngươi một tôn kim thiểm áo ngoài ít nhất phải một đầu Sa Thần cảnh yêu thú mới đủ. Ngươi phóng nhãn thiên hạ nhìn xem rõ ràng, trên đời này còn có mấy đầu Sa Thần cảnh yêu thú. Tần Hiểu Phong là sẽ không để cho kim thiểm một mình đem thượng cổ ác giao huyết nhục toàn bộ hóa hoại. Thứ này hắn giữ lại còn hữu dụng. Kim thiểm tu luyện chỉ có thể chậm rãi đến. Kim thiểm áo ngoài tạm thời không cho cân nhắc. Kim thiểm không nói lời nào. Tần Hiểu Phong phất phất tay, ngươi tiếp tục chuẩn bị, bản tông muốn bắt đầu vòng tiếp theo tu luyện. Kim thiểm đội vàng lại bắt đầu tuân ra kịch độc, ngưng kết thâm hậu kịch độc áo ngoài. Tần Hiểu Phong tán đi lốc xoáy bao táp, tâm niệm vừa động, một thanh màu vàng kim lôi đỉnh trường mâu ngưng tụ ra hiện, sau đó chỉ huy hướng kim thiểm chạy ra mà đi. Kim thiểm tiếp tục dùng kịch độc áo ngoài ngăn địch. Màu vàng kim lôi đỉnh trường mâu là giai đoạn thứ 2 kiếp lôi biến hóa ra, cũng tương tự đã bị Tần Hiểu Phong nắm giữ, ẩn chứa trong đó lôi đỉnh chi lực, dù cho tiến vào kịch độc cáo ngoài bên trong, lại có thể rõ ràng chuyển tiến vào kim thiểm thân thể. 3. Kim thiểm bên ngoài thân kịch độc cáo ngoài cũng không có bị phá hủy, nhưng thân thể còn là nhận lôi đỉnh xung kích, mạnh dòng điện để kim thiểm một đôi mắt ra điên cuồng run rẩy, toàn thân co rút. Chỉ cần tiếp xúc đến thân thể, lôi đỉnh trường mâu tê liệt thuộc tính cơ hồ có thể bỏ qua tất cả phòng ngự thủ đoạn. Kim thiểm liền trị liệu đều rất khó làm được. Bị lôi đỉnh trường mâu cưỡng ép khống chế mấy hơi thở, Tần Hiểu Phong lộ ra nhìn lắm thành quen biểu lộ. Sau đó đối với Kim Thiểm lắc đầu, liền ngươi biểu hiện này, về sau chân chính độ kiếp thời điểm, ngươi giai đoạn thứ 2 lôi kiếp căn bản là không qua được, còn là nhiều lắm luyện a. Kim Thiểm linh hồn tiến vào Tần Hiểu Phong thức hải, kêu ca kể khổ, chủ nhân ngài nói sai, tướng thần cảnh trời ghét lôi kiếp thật đáng sợ. Thuộc hạ đoán chừng giai đoạn thứ nhất lôi kiếp đều không qua được, tỷ lệ lớn là không đụng tới giai đoạn thứ 2 lôi kiếp. Kim Thiểm một bộ nghĩ nằm ngửa khẩu khí. Tần Hiểu Phong á khẩu không trả lời được, sau đó không nói một lời một lần nữa ngưng tụ một đạo màu vàng kim lôi đỉnh trường mâu, điện Kim Thiểm nhe răng trợn mắt, toàn thân co rút. Đều cho lão tử bắt đầu luyện. Chương 879, Kỳ Lân, Tần Thiên phù hộ. Chương 879, Kỳ Lân, Tần Thiên phù hộ. Tần Hiểu Phong tu luyện rất không muốn sống. Khi hắn chân chính toàn thân tâm đầu nhập đi vào thời điểm, cái gì chú thuật chỗ khó, tại hắn nơi này tựa hồ cũng không tồn tại. Hung hăng huấn luyện kim thiểm một trận về sau, mắt thấy kim thiểm mình đầy thương tích gánh không được, Tần Hiểu Phong lúc này mới bỏ qua nó, sau đó chuyên tâm bắt đầu tu luyện chính mình theo tướng thần cảnh trời ghét lôi kiếp giai đoạn thứ 3 trong lôi kiếp cảm nhận cùng lĩnh hội đến chú thuật. Hắc ám lồng giam. Lúc trước, vì đem cái này chú thuật ghi khắc xuống tới, hắn trong khoảng thời gian ngắn, hy sinh hết đại lượng binh thần cảnh dục huyết châm trùng, bài bố ra hắc ám lồng giam trong mây đen tất cả lôi điện hoàn chỉnh vận chuyển đồ án. Bây giờ đột phá đến tướng thần cảnh, Tần Hiểu Phong có thần thức càng mạnh mẽ hơn cảm giác cùng nhất tâm đa dụng năng lực, dùng một tháng thời gian, như cũng không có đem thuật pháp này rất tốt nắm giữ. Nhất niệm thúc đẩy sinh trưởng ra đại lượng lôi điện. Sao chép đi ra lít nha lít nhít màu vàng lôi điện, từ xa mà đến gần, tầng tầng lớp lớp, lẫn nhau sâu chuỗi. Tần Hiểu Phong vừa mở mắt, liền thấy một mảnh mênh mông lôi điện tinh hà. Chính mình phảng phất đưa thân vào lôi điện trong tinh hà. Lôi điện tinh hà chậm rãi thong thả du động. Đây chính là vấn đề. lôi điện tinh hà vận chuyển tốc độ không nên chậm rãi như vậy. Lúc trước kiếp lôi vận chuyển tốc độ kinh người. Tần Hiểu Phong phát hiện chính mình còn là chỉ sao chép đến ngoại hình của nó, không có tìm tòi đến nó cấp độ sâu một cái huyền bí cùng bí quyết, không có đem nó nội hạch thể hiện ra. Cho nên dẫn đến hắc ám lồng giam trí mạng lôi điện phong mang không cách nào đản sinh ra. Tần Hiểu Phong không hề từ bỏ. Hơn một tháng qua, hắn tiếp tục không ngừng mà tu luyện, chưa từng từ bỏ, chính là vì muốn triệt để nắm giữ môn này chú thuật. So sánh giai đoạn thứ nhất lốc xoáy bao táp giai đoạn thứ hai màu vàng kim lôi đỉnh trường mâu cái môn này thuật pháp mới là hắn chân chính nghị nắm giữ. Bởi vì đạo này thuật pháp lực phá hoại thần bí nhất. Vậy rồng hộ giáp cùng ác giao cốt kiếm hai kiện tướng thần cảnh pháp khí, ở trước mặt của nó đều bị nhẹ nhõm nổ ra, có thể nghĩ, đây mới thực là áp đảo tướng thần cảnh phía trên thủ đoạn. Dù cho lốc xoáy bao táp màu vàng kim lôi đỉnh trường mâu toàn bộ bỏ qua, Tần Hiểu Phong đều muốn đem hắc ám lồng giam cho nắm giữ tới. Đây là hắn duy nhất tiếp xúc đến siêu thoát tướng thần cảnh thủ đoạn công kích, cũng có thể là hắn duy nhất tiếp xúc đến có thể chọn chiến thần bí tế đàn phía sau cỗ thế lực kia cùng cường địch vũ khí. Tần Hiểu Phong đối với hắc ám lồng giam coi trọng trình độ vượt xa hai cái trước. Nhưng là mấy ngày kế tiếp, Tần Hiểu Phong đích xác vẫn là không cách nào kích hoạt hắc ám lồng giam, không cách nào hiểu thấu đáo cái này chú thuật phía sau vẫn tồn tại như thế nào vấn đề. Hắn chưa từng từ bỏ, hắn dùng rất nhiều thủ đoạn, thí dụ như lặp lại quan sát dục huyết châm trùng sao chép đi ra đồ án, cẩn thận quan sát bọn chúng vận chuyển quan khiếu cùng lộ tuyến, thậm chí Tần Hiểu Phong đối với những đồ án này tiến hành một loạt điều chỉnh, tăng lớn pháp lực chuyển vận, thứ không tới có một lần nữa xây dựng, có thể nghĩ tới biện pháp, hắn đều làm. Tần Hiểu Phong cơ hồ muốn tuyệt vọng. Thời gian một ngày trôi qua, Thiên Ảnh Môn môn chủ Kỳ Tùng mất tích vượt qua 2 tháng, nhưng là Thiên Ảnh Môn môn chủ Kỳ Tùng mang đến ảnh hưởng đã bị triệt để khống chế lại, liền phảng phất chưa từng xuất hiện người này đồng dạng. Thiên Ảnh Môn đã bị Lý Giác Chi khống chế cùng tiếp nhận. Thiên Ảnh Môn trưởng lão đệ tử không dám có bất kỳ phản kháng, dù sao đã từng là Lý Giác Chi thuộc hạ, từng cái thành thành thật thật thuộc về, an phận làm việc. Kim Cương Tự, từ hàng môn hết thảy vận chuyển bình thường. Ngự Thần Thiên Tông bên này lại là phát sinh một ít chuyện. Tông môn chiêu thu đệ tử vượt qua 100,000. Ở các nơi thành lập nên 3,000 cái cứ điểm. Ngự Thần Thiên Tông phó tông chủ Tô Niệm Trần, liên hợp Đông Phương Linh Trì, Viên Điên Cung, Lý Giác Chi bọn người, ở các nơi để bạt 3,000 cái đường chủ. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, Ngự Thần Thiên Tông liền thu hoạch đại lượng linh dược, khoáng sản. Đại lượng tài nguyên liên tục không ngừng theo từng cái cứ điểm đường khẩu đưa vào ngũ đại sơn môn. Tần Hiểu Phong trừ vào tay một chút bảo vật chân quý, còn tại đưa tới trong danh sách tìm tới 3 cây thiên tài địa bảo. Thiên địa linh lực khôi phục, đại lượng linh dược sinh trưởng mãnh liệt, thiên tài địa bảo cũng xuất hiện đến so trong ngày thường càng thêm tấp nập. Chẳng những trúc thần cảnh tu sĩ gia tăng hơn gấp 10 lần, binh thần cảnh tu sĩ cũng theo nguyên lai lắc đắc không có mấy gia tăng đến hơn 50 vị. Giống Lý Siêu Bình, Bùi Lãnh Quân, Vương Trung Quỷ, Vương Thượng Vũ, Hà Hải Lãng, Hà Hải Ba bọn người, toàn bộ đều tấn cấp đến binh thần cảnh. Tần Hiểu Phong dùng các nơi tiến cống thiên tài địa bảo, để chính mình tăng lên tới tướng thần cảnh 2 tầng tu vi, nhất tâm đa dụng thuận lợi đẩy tới đến một lòng 30,000 dùng trình độ. Tô Niệm Chân đưa tin lộ ra một tin tức, trước mắt tiến cống thiên tài địa bảo mặc dù chỉ có 3 cây, nhưng là Ngự Thần Thiên Tông phát hiện cùng khống chế hơn 170 gốc chưa thành thục thiên tài địa bảo, tương lai thời gian mấy chục năm bên trong, dự tính hàng năm chí ít sẽ có 10 cây tả hữu thiên tài địa bảo có thể đưa tới, trợ giúp hắn tăng cao tu vi. Không sai, Tô Niệm Chân ý nghĩ chính là đem Tần Hiểu Phong tu vi mau chóng kéo lên đến tướng thần cảnh 9 tầng. Chỉ có dạng này, nhân tộc mới có hy vọng chọn chiến thần bí tế đàn. Tần Hiểu Phong đại khái đã tính toán một chút, nếu quả thật có thể tại tương lai thời gian 10 năm bên trong được đến 100 gốc thiên tài địa bảo, chính mình hoàn toàn chắc chắn ở trong vòng 10 năm xông vào tướng thần cảnh 9 tầng cảnh giới. Tốt. Tần Hiểu Phong tiếp tục bế quan tu luyện. Cách năm, Tần Hiểu Phong hóa thần quyết tu luyện tới một lòng 50,000 dùng. Các loại thuật thức uy lực tăng lên phi thường rõ rệt. Liền ngay cả tướng thần cảnh chú thuật lốc xoáy bao táp cùng lôi đỉnh trường mâu cũng đã tu luyện tới tiểu thành, bây giờ lốc xoáy bao táp có thể đồng thời sinh sôi xuất siêu qua 300 đạo tướng thần cảnh lôi điện, lôi đỉnh trường mâu lực phá hoại có thể dễ dàng mà đem kim thiểm vành đến toàn thân co rút mất đi chiến lực. Nhưng là hắc ám lồng giam tiến độ như cũng không có đạt được đẩy tới, vẫn như cũng không cách nào hình thành chiến lực, không có bị hắn đả thông cuối cùng khớp nối chướng ngại. Lại hơn một năm, Tần Hiểu Phong tu vi thuận lợi đẩy tới đến tướng thần cảnh 4 tầng. Thực lực vững bước đẩy tới. Kim thiểm đẩy tới đến xa thần cảnh 8 tầng, túy sinh mộng tử điệp tăng lên tới tướng thần cảnh, Ngự Thần Tiên Tông binh thần cảnh tu sĩ đạt tới 3 chữ số. Dòng dã 3 năm, không có người tới gần Vân Mộng Đầm Lầy. Tần Hiểu Phong cùng Tô Niệm Chân cũng triệt để gián đoạn đi vào thần bí tế đàn kéo lông dê kế hoạch, thành thành thật thật, an an phân phân tu luyện, tăng cao tu vi cảnh giới. Không nghĩ kinh động thần bí trong tế đàn lực lượng, tiên lặng đắp lên Ngự Thần Thiên Tông nội tình. Trong lúc đó, Lý Siêu Tiên tiến vào một lần hoang vu băng nguyên, cầm tới Bạch Cốt Quân Vương bí tịch, sau đó tại núi xanh, nước biết dưới sự trợ giúp, dùng một đầu trúc thần cảnh cương thi làm vật liệu, chế tạo Bạch Cốt Quân Vương, tăng lên tới binh thần cảnh tu vi, đồng thời theo tông môn ngôi dưỡng yêu thú bên trong bồi dưỡng được vương thú huyết mạch, vững vàng hướng xa thần cảnh đẩy tới. Ngoại giới không biết thần bí tế đàn sự tình. Nhân tộc thông qua mấy năm sinh sôi, nhân khẩu nhanh chóng tăng trưởng. Một năm này, Tô Niệm Chân có vui. Tần Hiểu Phong quả quyết phân phó nhị sư Minh thay thế đi xử lý sơn môn sự vụ, đem Tô Niệm Chân tiếp vào Hoàng Vu Băng Nguyên tới chiếu cố. Mấy tháng về sau, sinh hạ hài đồng bị lấy tên Tần Thiên phù hộ, sau đó thể hiện ra thiên địa linh lực kẻ hòa hợp thể chất, cùng thủy thuộc tính kẻ hòa hợp thể chất cùng lôi thuộc tính kẻ hòa hợp thể chất. Ngoại giới chấn động, mạnh nhất đạo thống một mạch truyền nhân sinh ra. Ngự Thần Thiên Tông đời sau tông chủ, thiên phú mạnh nhất. Chương 880, mạnh nhất đạo thống truyền nhân chương 880, mạnh nhất đạo thống truyền nhân Tần Thiên phù hộ. Theo ngày sinh ra bắt đầu, liền nhận đến từ bốn phương tám hướng tất cả mọi người chú ý theo Ngự Thần Thiên Tông lo lắng cùng chiếu cố, đến từ Kim Cương Tự, từ Hàng Môn chúc mừng, Kim Cương Tự thật sớm đưa tới Xá Lợi Thảo, làm hắn tu luyện sau khi trưởng thành dùng cho rèn luyện tu luyện bảo vật, từ Hàng Môn Đá Xanh Tông chủ càng là tự thân vì Tần Thiên phù hộ ra chỉ thỉnh thần thuật có thể để Tần Thiên phù hộ tùy thời thông qua huyết mạch chi lực, thu hoạch đến từ phụ thân, trên người, mẫu thân lực lượng, đồng thời được đến song thân chiếu cố. Thỉnh thần thuật là một môn tương đương thần bí công pháp, lúc đầu môn công pháp này là cần tiêu hao cường giả đại lượng tinh huyết cùng nhất định linh hồn thủ đoạn, sẽ không tùy tiện có người nguyện ý thử nghiệm phân tách linh hồn của mình, tiêu hao tinh huyết của mình lực lượng, suy yếu chính mình lực lượng đưa cho hắn người làm áo cưới. Nhưng là bởi vì Tần Thiên phù hộ là Tần Hiểu Phong cùng Tô Niệm Chân huyết mạch, hai người khi biết thỉnh thần thuật tác dụng về sau, không chút do dự liền đáp ứng xuống tới. Đá Xanh không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì Tần Hiểu Phong dưới trướng yêu thú linh sủng kim thiểm có thể lập tức trợ giúp Tần Hiểu Phong, Tô Niệm Chân khôi phục thần hồn và khí huyết tinh lực viên mãn, vượt qua cái gọi là suy yếu kỳ. Tại lấy Tần Hiểu Phong, Tô Niệm Chân trên thân một bộ phận tinh huyết, phân biệt tại Tần Thiên phù hộ trên thân đâm xuống một đạo phức tạp pháp trận đồ án về sau, Tần Hiểu Phong đích sắc sắc cảm giác được chính mình cùng nhi tử Tần Thiên phù hộ ở giữa sinh ra một cỗ cảm giác vô cùng huyền diệu. Tựa hồ từ nơi sâu xa xuất hiện một sợi càng thêm rõ ràng cảm ứng. Chỉ cần tập trung tinh thần, liền có thể nhìn thấy Tần Thiên phù hộ vị trí, đồng thời có thể an trí đến đối phương trạng thái. Tô Niệm Chân đối với Đá Xanh đưa lên hạ lễ vô cùng cảm kích. Phần lễ vật này là thật dụng tâm. Có thỉnh thần thuật có thể dự tính đến, Tần Thiên phù hộ tương lai gần như không có khả năng gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, cho dù là có, cũng có thể bị trước thời hạn phát giác cùng thanh trừ rơi. Tần Hiểu Phong phát hiện, chính mình thậm chí có thể chủ động đem tâm thần lực lượng của mình một chút lực lượng rơi xuống Tần Thiên phù hộ trên thân, trợ giúp hắn hấp thu thiên địa linh lực, gia tốc nhục thân trưởng thành, gia tốc thức hải trưởng thành, tương đương tại anh hải thời kỳ liền bắt đầu tu luyện. Có phát hiện này, Tần Hiểu Phong động suy nghĩ, muốn đem Tần Thiên phù hộ đưa đến bên cạnh mình, tự mình bồi dưỡng. Nhưng là Tô Niệm Chân cân nhắc đến Tần Hiểu Phong tại tiếp tục tu luyện tướng thần cảnh thuật pháp, vì không chậm trễ tướng công tu luyện, không chậm trễ hải tử trưởng thành, quyết định chính mình mang Tần Thiên phù hộ, chính mình đến thông qua hóa thần quyết nhất tâm đa dụng hiệp trợ nhi tử tu luyện trưởng thành. Tô Niệm Chân bản thân liền là xa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, mặc dù tu vi cảnh giới không bằng Tần Hiểu Phong, nhưng là chiếu cố nhà mình nhi tử, dư xài. Huống chi nàng còn là thủy thuộc tính cùng thiên địa linh lực kẻ hòa hợp thể chất, từ phía trên phú tư chất cùng tinh tế trên trình độ, so Tần Hiểu Phong chỉ mạnh không yếu. Ngắn ngủi thời gian một năm, Tần Thiên phù hộ liền trực tiếp trưởng thành đến phổ thông biển thông 6 tuổi lớn bộ dáng, đi tự nhiên, đồng thời đầu não rõ ràng, đã có thể cùng người trưởng thành tiến hành đơn giản giao lưu. Tần Thiên phù hộ 2 tuổi thời điểm, nhìn qua như là 12 tuổi thiếu niên, có thể lên núi bắt chim xuống biển mò cá, tu vi cũng thuận lý thành trương đột phá đến luận thần cảnh 9 tầng đỉnh phong. Tần Thiên phù hộ lúc 3 tuổi, dẫn tới phạm vi nhỏ lôi kiếp tiểu gia hỏa mặc dù không thế nào đứng đắn tu luyện, nhưng là hóa thần thuật cũng sớm đã đẩy tới đến nhất tâm bách dụng trình độ, điều khiển trên trăm huyền thiết cát, dễ dàng ngăn lại lôi kiếp, đem thức hải mở rộng đến nguyên lai gấp 10 quy mô, chính thức tấn thăng đến cố thần cảnh. Một năm nay, Tần Thiên phù hộ 3 tuổi, nhìn qua đã như là 16 tuổi thiếu niên. Trong mấy năm này, Tần Hiểu Phong đã làm từng bước đột phá đến tướng thần cảnh 6 tầng. Kim Thiểm còn là xa thần cảnh 9 tầng tu vi, mỗi ngày tiếp nhận lốc xoáy bao táp cọ rửa tẩy lễ, bất quá nó đắp lên một đầu kim thiểm hóa thân, thực lực cũng coi là rõ rệt tăng lên. Tần Hiểu Phong lốc xoáy bao táp đã có thể nhẹ nhõm sinh sôi xuất siêu qua 600 đạo lôi điện, một hơi bộc phát ra hơn 600 nói tướng thần cảnh lôi đỉnh trường mâu cũng đã tu luyện tới cảnh giới đại thành. Duy chỉ có Hắc Ám Lồng Giam không có bất kỳ đột phá nào, vẫn là ban đầu như cũ, chỉ trệ không tiến. Tần Hiểu Phong cũng bị Hắc Ám Lồng Giam độ khó vây khốn, trong lúc đó chuyên môn phân tâm theo Thức Hải Đạo Thống trong bí tịch chọn một môn kinh lôi giáp tướng thần cảnh phòng ngự lôi pháp, có thể ngăn cản chí ít 10 lần tướng thần cảnh cấp độ phá hư, cũng coi là một môn tương đương thực dụng phòng ngự chú thuật. Theo thời gian trôi qua, Đại Hắc, Nhị Hắc, Tiểu Hắc lần lượt đột phá đến tướng thần cảnh. Sư tỷ Đông Phương Linh Chi đột phá đến tướng thần cảnh. Cha, Tần Thiên phù hộ đứng tại tu luyện bên ngoài độc phủ, tiếng như con nghe con, mặc dù non nớt, quật cường quanh quẩn tại giữa sơn cốc. Tần Hiểu Phong đình chỉ tu luyện, thân hình lấp lóe, xuất hiện tại sơn cốc bên ngoài. Ngài phù hộ. Tần Thiên phù hộ cầm trong tay một thanh đại cung, tràn đầy phấn khởi, "Cha, giúp ta vấp nhọn, Hải Nhi muốn chơi tiễn." Tần Hiểu Phong mỉm cười. Trong khoảng thời gian này, Tần Thiên phù hộ đích xác đối với cung tiễn rất là si mê, bởi vì thứ này bắn ra rất xa, so hắn điều khiển huyền thiết cắt bắn ra xa. Bên người làn gió thơm tới gần, sau đó Tô Niệm Chân liền đi tới bên người, một mặt oán trách mà nói, "Ngài phù hộ ngươi làm sao lại tới quấy rầy cha người tu luyện? Có chuyện gì gọi mẫu thân là được rồi." "Ta không muốn, mẫu thân gọi tiễn không đủ uy phong." Sau đó Tần Thiên phù hộ con mắt sáng lên đối với Tần Hiểu Phong nói, "Cha làm tiễn để mắt." Tô Niệm Chân một mặt bất đắc dĩ. Tần Hiểu Phong theo trong túi chữ vật lấy ra một viên xương thú, sở trường nhẹ nhàng quét qua, cứng cỏi như pháp khí xương thú, lập tức bị chấn nát dư thừa bộ vị, chỉ còn lại phong mang tất lộ bạch cốt mũi tên, đích sắc vô luận theo tạo hình còn là trên khí thế, đều tương đương uy vũ ba khí. Tô Niệm Chân trong ngày thường làm tiễn đều là đầu gỗ chất liệu, vô luận cảm nhận còn là khí chẳng cũng không bằng bạch cốt mũi tên. Tô Niệm Chân bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi liền buông chiều hắn. Tần Thiên phù hộ đã đoạt lấy bạch cốt mũi tên, hưng phấn khoa tay múa chân, đẹp mắt. Còn muốn? Cha, ngày phù hộ còn muốn. Tần Thiên phù hộ thúc giục. Tần Hiểu Phong lại lấy ra một nhóm xương thú, trong chớp mắt liền gọt thành bạch cốt mũi tên, chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp trong hư không. Thấy Tần Thiên phù hộ phân chấn không thôi. Tần Thiên phù hộ tại chỗ liền cầm qua bạch cốt mũi tên, dẫn tiến vào dây cung, dùng sức mở cung. Đại cung trực tiếp cong như trăng rằm. Bạch cốt thúc thúc. Tần Thiên phù hộ nhắm chuẩn đảm nhiệm hộ vệ bạch cốt quân vương, bạch cốt mũi tên giật bắn đi. Trong chớp mắt, Bạch Cốt Quân Vương trong mi tâm tiễn. 3. Bạch Cốt mũi tên sụp đổ, nhưng là không có ở trên người của Bạch Cốt Quân Vương lưu lại bất cứ dấu vết gì. Bạch Cốt Quân Vương bất đắc dĩ nói, ngày phù hộ sức lực càng lúc càng lớn. Bạch Cốt Quân Vương cách bên này tối thiểu có mấy chục dặm, lấy cố thần cảnh nhãn lực, có thể nhìn thấy, nhưng là tuyệt đối công kích không đến. Nhưng là Tần Thiên phù hộ lục thân đã rèn luyện đến vượt qua cố thần cảnh tu sĩ, lực lớn vô cùng, hoàn toàn có thể uy hiếp được quan thần cảnh tu sĩ. Tô Niệm Chân thở dài, còn không phải bởi vì ngày phù hộ đoạn thời gian trước học người ăn thịt nướng, kết quả đem một đầu linh thú ăn hết, đây chính là có thể so với thiên tài địa bảo linh thú, hiện tại một thân sức lực so ra mà vượt quan thần cảnh tôi thể tu sĩ, mỗi ngày múa đao làm tiễn. Thân thể cường kiện là chuyện tốt. Tần Hiểu Phong nhìn thấy Tần Tiên phù hộ một mũi tên tiếp một tiện hướng Bạch Cốt Quân Vương trên thân chào hỏi, tựa hồ có phát tiết không hết sức lực, trên mặt treo đầy cường triều đủ cười, nói: "Chờ ngày phù hộ thức hải vững chắc thành công, đột phá đến quan thần cảnh, liền có thể cân nhắc truyền thụ cho hắn các loại thuật pháp, chính thức bắt đầu tôi thể tu hành cùng tu luyện, cũng là thời điểm để hắn đến hiểu rõ đạo thống một mạch, hiểu rõ cái thế giới này." Chương 881, cha đệ nhất, đương thứ 2 chương 881, cha đệ nhất, đương thứ 2 cha. Ngày phù hộ 14 tuổi. Tần Tiên phù hộ đột nhiên đình chỉ mở cung bắn tên, ngẩng lên cái hốc, một mặt im lặng biểu lộ mà nhìn mình phụ thân. Biểu lộ rất là nghiêm túc, bình thường nhà hài tử hiện tại còn đang chơi bùn đâu, ngươi để ngày phù hộ hiện tại liền bắt đầu tu hành tu luyện, hiểu rõ đạo thống, hiểu rõ tu tiên linh giới, có thể hay không quá tàn nhẫn à nha. Tần Hiểu Phong, Tô Niệm Chân đối với Tần Thiên phù hộ cha hỏi không cảm thấy kinh ngạc. Tần Thiên phù hộ là thiên địa linh lực kẻ hòa hợp thể chất, hắn là điển hình sớm thông minh, mà lại mỗi ngày có thể rõ ràng mà cảm ứng trong phạm vi 10 dặm hết thảy, hắn nhìn thấy thế giới so rất nhiều người trưởng thành đều muốn đặc sắc phức tạp rất nhiều lần, tự nhiên không thể dùng bình thường hài tử coi như không quan trọng. Phải bắt đầu tu luyện tu hành, bằng không ngươi có quan thần cảnh thực lực, nhưng vẫn là cùng tiểu hài cái gì cũng đều không hiểu, sớm muộn sẽ gặp rắc rối. Trong tu tiên giới, cha đệ nhất, nương thứ hai. Tần Tiên phù hộ nghĩ đương nhiên mà nói, hài nhi có thể xông ra cái gì hòa đến. Tần Hiểu Phong nhìn chăm chú Tần Tiên phù hộ, nói, năm đó ta cũng là nghĩ như vậy, diệt 100,000 yêu thú tộc đàn về sau, trên đời này đã không người là đối thủ của ta, không ai có thể lại uy hiếp được đạo thống một mạch. Kết quả, cha ngươi sư phụ, ngươi sư công, tại cha ngươi trước mặt, linh hồn chôn bụi, hóa thân chôn bụi, cho đến nay, cha ngươi ta liền hung thủ giải bộ dáng gì cũng không biết. Tần Tiên phù hộ đối với cảm xúc năng lực nhận biết so ra mà vượt mẫu thân hắn, lập tức phát giác được phụ thân cảm xúc xa xút, vội vàng thả xuống trong tay cung tiễn, "Phụ thân ngươi đừng thương tâm, chờ ngày phù hộ lớn lên, nhất định giúp cha ngươi tìm ra hung thủ, vi sư công báo thủ." Một kích động, trong tay đại cung trực tiếp bị bóp nát. Tần Tiên phù hộ lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn xe xuống, muốn khóc. Tần Hiểu Phong tiện tay cho hắn một lần nữa chỉnh một cái càng rắn chắc cung, ném tới, sờ sờ đầu, muốn trở nên so cha mạnh, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hắn không có đem Tần Tiên phù hộ lời nói coi là chuyện đáng kể. Tần Tiên phù hộ lại nghiêm túc. Trong tu tiên giới, tất cả mọi người đối với hắn đều là cung cung kính kính, nâng trong tay sợ đông lạnh, ngậm trong miệng sợ tan, cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp bất luận cái gì không thuận tâm sự tình. Phụ thân mấy câu nói, để hắn phảng phất theo cái thế giới này tìm tới tương đối có ý nghĩa có khiêu chiến sự tình. Hắn không phải nói đùa. Sau khi trở về, cũng không lâu lắm liền bắt đầu năn nỉ mẫu thân chuyển thụ tự mình tu luyện chi pháp, bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Năm tuổi năm này, Tần Thiên phù hộ liền thuận lợi đem nhục thân tu luyện tới quan thần cảnh pháp bảo cấp độ, đột phá trời ghét lôi kiếp, chính thức tấn cấp quan thần cảnh. Một năm này, Tần Thiên phù hộ được đến Bạch Cốt Quân Vương bí pháp cùng một đầu thuộc về mình yêu thú linh sủng, băng lôi song đầu lang. Tần Hiểu Phong ở trong đầu của hắn bày ra kinh chập đại trận, đúng vậy, trong cơ thể của hắn đã tu luyện ngưng kết ra viên mãn cấp đạo trùng. Cũng là tại một năm này, Tần Thiên phù hộ đã có đơn độc chấn áp quỷ lĩnh trúc thần cảnh cương thi năng lực. Tần Thiên phù hộ sở dĩ có thể như thế nhanh chóng tu hành cùng đột phá, là bởi vì thỉnh thần thuật nguyên nhân, Tô Niệm Chân có thể giúp hắn hấp thu thiên địa linh lực, củng cố cùng tăng cao tu vi. Tần Thiên phù hộ kế thừa phụ mẫu thiên phú thể chất đồng thời, cũng kế thừa hai người tính cách cùng nội tính, tại phương diện tu luyện chui rất sâu. Một cái chú thuật, cơ bản thời gian rất ngắn liền có thể nắm giữ. Đến hắn 6 tuổi thời điểm, đã là quan thần cảnh 9 tầng tu vi. Ai có thể nghĩ tới một cái 6 tuổi hải tử, đã có xung kích trúc thần cảnh năng lực, đồng thời nhục thân đã rèn luyện đến trúc thần cảnh pháp bảo cường độ. Một lần tại Ngự Thần Thiên Tông tông môn nội bộ thi đấu bên trong, Tần Thiên phù hộ ngụy trang thành một vị bị hắn thu mua sư đệ, ở trong thi đấu nhẹ nhõm đánh bại một đám đến từ các nơi đường khẩu đường chủ, cuối cùng tiếp bại tại binh thần cảnh trung kỳ thực lực Vương Thượng Vũ trong tay. Cùng một năm, Vương Thượng Vũ đã đem Huyền Thiết Phi Sa thuật chuyển hóa liệt phong ngàn vạn tu luyện tới cảnh giới viên mãn, có thể chiến binh thần cảnh đỉnh phong tu sĩ. Tin tức bị lộ ra đi ra về sau, tu tiên giới chấn động. Tất cả mọi người bị Tần Thiên phù hộ tuổi tác cùng thực lực thật sâu xung kích đến. Cũng chính là một năm này, tu tiên giới thế lực khắp nơi rốt cục một lần nữa chú ý đến vị này theo ngày sinh ra bắt đầu liền nhận các phương trọng điểm chú ý mạnh nhất tiên phú thiếu gia. Tất cả mọi người tại phỏng đoán, Tần Thiên phù hộ có thể tại trong vòng mấy năm đột phá đến binh thần cảnh. Cũng có người phỏng đoán, Tần Thiên phù hộ có thể hay không tại 18 tuổi trước đó đột phá đến tướng thần cảnh, chân chính làm được một môn ba tướng thần. Ngoại giới suy đoán nhau nhau. Tần Thiên phù hộ lại vì chính mình thực chiến bại bởi Vương Thượng Vũ mà ảo nào không thôi. Mặc dù hắn trong trận chiến này không có triệu hoán Bạch Cốt Quân Vương, cũng không có triệu hồi ra yêu thú của mình lĩnh sủng, nhưng nhục thể của hắn thế nhưng là đã tu luyện tới tiếp cận binh thần cảnh pháp bảo cấp độ. Tại nhục thân phương diện lực lượng, hắn có ưu thế tuyệt đối. Mà lại, ba thiên phú kẻ hòa hợp thể chất, tại thi pháp tốc độ cùng pháp lực tiêu hao mặt cũng có được ưu thế thật lớn. Hắn thế mà thua. Theo giới lôi đài đến, Tần Thiên phù hộ ngay lập tức tìm tới phụ thân thỉnh giáo. Tần Hiểu Phong cùng Tần Thiên phù hộ tâm sự một ngày một đêm. Tần Thiên phù hộ cũng từ phụ thân trong tay lấy được một cây xá lợi thảo, mấy ngày sau, thuận lợi đem nhục thân rèn luyện đến binh thần cảnh pháp bảo cường độ, sau đó đột phá đến binh thần cảnh. Cũng chính là ở trong một ngày này, hắn hiểu rõ đến hóa thần quyết chân lý, hiểu rõ đến hóa thần quyết trong thực chiến ưu thế cực lớn. Dưới tình huống không có người biết, Tần Thiên phù hộ tại thi đấu kết thúc sau một tháng, tìm tới Ngự Thần Tiên Tông trước nhất một vị trưởng lão. Tần Thiên phù hộ lấy hóa thần quyết điều khiển thủy thuộc tính băng hàn kiếm khí, cùng kinh lôi kiếm khí, bộc phát ra khủng bố băng lôi kiếm khí, nhất cử đánh bại Lý Siêu Tiên, đánh bại phụ thân mạnh nhất đại đệ tử, xa thần cảnh tu vi Lý Siêu Tiên. Lý Siêu Tiên đều bị Tần Thiên phù hộ thể hiện ra thực lực rung động thật sâu, cũng thụ không nhỏ ngăn trở, sau đó tuyên bố bế quan tu luyện. Ngay phù hộ gần nhất tu luyện, xông đến quá nhanh. Tô Niệm Chân biết được việc này về sau, mặc dù thật cao hứng Tần Thiên phù hộ nhanh chóng như vậy trưởng thành, nhưng là cũng có chút lo lắng. Hắn lo lắng ngày phù hộ tại tuổi nhỏ thời điểm liền đem hơn phân nửa tu tiên giới dẫm ở dưới chân, đối với hắn tương lai trưởng thành không phải chuyện gì tốt. Tần Hiểu Phong yên lặng đem Tô Niệm Chân kéo đến trong lồng ngực của mình, Lôi Điêu, tiến đến. Một vòng bỏ túi thân ảnh xông vào tu luyện động phủ. Lôi Điêu đã là xa thần cảnh 9 tầng đỉnh phong cương thú, nhưng là mặt ngoài nhìn không ra bất luận cái gì hung lệ cùng uy nghiêm. Nói một chút bân ngộng đầm lầy tình huống bên kia. Tần Hiểu Phong nói lời kinh người. Tô Niệm Chân thân thể rõ ràng hồi hộp căng cứng một chút. Tô Niệm Chân đầy mắt chấn kinh. Vân Ngộng đầm lầy có thay đổi gì? Không nên ai chính mình mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ an bài xong đầu xà xem xét, bên ngoài giám sát pháp trận cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ dự cảnh. Lôi Điêu miệng nói tiếng người nói, "Vâng, chủ nhân." "Phu nhân." Lôi Điêu đối với hai người nói, Vân Ngộng đầm lầy theo tháng trước bắt đầu, màu trắng mê vụ tình huống liền bắt đầu xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Một tháng qua, màu trắng mê vụ ngăn cách thần thức cảm giác tình huống có rõ ràng yếu bớt, bây giờ, thần thức cảm giác đã theo 10 dặm cũng đến, đẩy tới đến có thể bao trùm Vân Ngộng đầm lầy phạm vi trăm dặm. Lời vừa nói ra, Tô Niệm Chân mắt lộ ra kinh sợ. Tần Hiểu Phong ngược lại đối với Tô Niệm Chân nói, thần bí tế đàn đã bắt đầu xuất hiện biến cố, chúng ta muốn trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Chương 882, giao nhận cổ. Chương 882, giao nhận cổ. Xong đầu xà mỗi ngày tuần tra giám sát Vân Mộng đầm lầy bên ngoài, đích sắc không có xâm nhập đi giám sát thần bí tế đàn cửa vào. Một mặt là bởi vì sẽ lãng phí nhiều thời gian hơn cùng pháp lực, chậm trễ Tô Niệm Chân tu luyện, một mặt khác cũng là lo lắng sẽ đánh cỏ kinh rắn, gây nên phiền toái không cần thiết. Nhưng là Tần Hiểu Phong đích thật là tại Lôi Điêu đột phá đến xa thần cảnh 9 tầng đỉnh phong về sau, liền để Lôi Điêu tại Vân Mộng đầm lầy bên ngoài vụ trộm giám sát quan sát Vân Mộng đầm lầy, xem như cho bên kia bên trên một tầng bảo hiểm. Tần Hiểu Phong so Tô Niệm Chân càng có thể bén nhạy phát hiện đến Vân Mộng đầm lầy theo một tháng trước đó bắt đầu, Vân Mộng đầm lầy phát sinh biến cố. Đây là thật không tốt tín hiệu. Vân Mộng đầm lầy màu trắng mê vụ đột nhiên mỏng manh, đây là muốn làm gì? Hiện tại ai cũng không biết, nhưng chúng ta muốn chuẩn bị sớm. Tần Hiểu Phong thanh âm hơi trầm xuống, nói, lưu cho chúng ta thời gian cũng đã không nhiều, cho nên hiện tại có thể càng nhiều vì ngày phù hộ tăng cao tu vi cảnh giới, không phải chuyện xấu. Tô Niệm Chân trầm mặt xuống, lo lắng. Trước đó còn lo lắng đốt cháy giai đoạn, quá cao tu vi cùng thực lực sẽ ảnh hưởng đến ngày phù hộ tương lai tâm cảnh tâm tính. Hiện tại, nàng ngược lại bắt đầu lo lắng, chỉ có binh thần cảnh thực lực tu vi ngày phù hộ, tương lai có thể hay không tại to lớn trong biến cố sống sót. Có quan hệ thần bí tế đàn sự tình, ta nghĩ, cũng là thời điểm nói cho ngày phù hộ, để ngày phù hộ tốt trước thời hạn có chuẩn bị. Tô Niệm Chân đối với Tần Hiểu Phong nói. Cái sau nhẹ gật đầu, đích xác. Ngày phù hộ mặc dù còn rất nhỏ, chỉ có không đến 7 tuổi, nhưng là hắn rất thông minh, nội tính cực cao, tương đối nguy hiểm dưới hoàn cảnh, sẽ kích phát khiêu chiến của hắn muốn gia tốc hắn trưởng thành. Đương nhiên, trước thời hạn nói cho hắn chuyện này, về sau gặp được thời điểm nguy hiểm, hắn cũng có thể cấp tốc nghĩ biện pháp tự vệ. Hai người trao đổi quyết định ra đến về sau, rất nhanh liền đem cùng thần bí tế đàn liên quan bí ẩn tin tức toàn bộ chuyển cho Tần Thiên phù hộ. Sau đó hai người tăng cường đối với thần bí tế đàn giám sát. Đại khái qua một tháng, Vân Mộng đầm lầy màu trắng mê vụ thu liễm hơn 100 dặm, bên ngoài tu sĩ có thể nhẹ nhõm dò xét đến màu trắng trong sương mù mấy trăm dặm vụ khu. Ngăn cách thần thức lực lượng rõ ràng suy yếu rất nhiều. Ngẫu nhiên có tu sĩ trải qua Vân Mộng đầm lầy, đều sẽ nhịn không được muốn đi vào tìm tòi hư thực. Nhưng mỗi khi lúc này liền sẽ có người đi ra, tay cầm Ngự Thần Thiên Tông tông môn đệ tử lệnh bài, để người tới giúp đi. Ngự Thần Thiên Tông bảng hiệu dùng rất tốt. Làm tu tiên giới đệ nhất đại tông môn thế lực, đóng giữ tại Vân Mộng đầm lầy phụ cận môn hạ đệ tử cơ hồ đều là binh thần cảnh tu vi. Tại bình an vô sự lại qua sau một tháng, Vân Mộng đầm lầy màu trắng mê vụ cơ hồ tan hết. Bên trong các loại thực vật cây cối, rốt cục tại màu trắng trong sương mù toàn bộ bày biện ra đến. Một mảnh rộng lớn biển rừng. Ngự Thần Thiên Tông an bài càng nhiều thái mắt tới. Trong đó đại bộ phận đều là trúc thần cảnh cơ quan khối lỗi, cùng yêu trùng các ngự trùng sư. Từng đội dục huyết châm trùng đem Vân Mộng đầm lầy bên ngoài toàn bộ bao vây lại, hoàn toàn giám sát đi vào, ngăn chặn bất luận kẻ nào tới gần cùng tiến vào Vân Mộng đầm lầy. Giao nhận, chính thức kết thúc. Cái này cổ, sau này sẽ là chúng ta Cửu Lê nhất tộc đồ vật, lấy ra đi. Một đầu to lớn khe nước phía trên, một tên dáng người hiểu điệu hồng sam nữ tử, đem trong tay một khối tinh xảo kim loại bắt tròn giao đến đối diện nam tử trong tay. Hai người khí chất không tầm thường, ở dưới ánh trăng rất có điểm tình thơ ý họa không khí. Nhưng là nam tử một đôi mắt riêng phần mình nhận dấu ba đạo tơ máu, bên trên lật thời điểm, lăng lệ, che lấp lại lanh gốc. Cùng phong nhất tộc có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đây là chuyện tốt. Nam tử cũng không có quá đem món đồ này coi là chuyện đáng kể, tiện tay liền đem bắt tròn thu vào không gian trữ vật, ánh mắt rơi xuống cùng phong nhất tộc tộc trưởng hồng sam nữ tử trên mặt, cười nói, tương truyền tại rất nhiều năm trước, các ngươi cùng phong nhất tộc bằng vào tòa này cổ, vào tay không ít huyết linh đan, vì tộc đàn nuôi dưỡng không ít kiệt xuất ưu tú tuổi trẻ chiến sĩ, khai cương thác thổ, xâm chiếm phụ cận mấy cái tộc địa huyết linh mỏ. nhưng gần nhất cái này 3 năm, các ngươi cuồng phong nhất tộc vẫn lạc nhiều vị cường giả, dần dần suy thoái, trong tộc đàn đời sau cũng chưa từng xuất hiện cái gì người mới, chắc là bởi vì cổ xảy ra vấn đề, khó trách các ngươi bỏ được đem thứ này lấy ra làm tiền đặt cược giao dịch. Cửu Lê chi chủ, đừng quá phép lối, tòa này cổ chỉ là tạm thời giao đến trong tay các ngươi, để các ngươi thay đảm bảo, về sau ta cuồng phong vẫn là phải cầm trở về. Hồng Sam nữ tử là cuồng phong nhất tộc tộc trưởng, thanh âm nói chuyện rất lạnh, rất là quật cường ngữ khí. Cửu Lê chi chủ cười lên ha ha, ha 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 ha. Cuồng phong chi chủ, đều là mấy chục vạn năm lão gia hỏa, ngươi có bao nhiêu cân lượng, ta có thể không rõ ràng, thua liền phải nhận, đừng thua không dạy nổi, cái này cổ đã là Cửu Lê nhất tộc đồ vật, cùng ngươi cuồng phong nhất tộc đã không quan hệ. Ta lại khuyên bảo ngươi một câu, cái này cổ trong đất cổ trùng, để bọn chúng tự động vận chuyển, chớ tham gia cùng ảnh hưởng, nếu không sẽ dẫn phát tính phá hư hậu quả, dẫn đến cổ vạn năm, thậm chí 100,000 năm không cách nào thu hoạch bất luận cái gì tiền lời. Một khi tham gia đến nghiêm trọng, có khả năng sẽ triệt để phá hư cổ, để hắn mất đi giá trị. Hồng Sam nữ tử nhắc nhở Cửu Lê chi chủ. Cái sau cười lạnh, Cuồng Phong, ngươi mà hảo tâm như vậy. Hừ, đừng cho là ta không biết, thứ này sớm đã bị các ngươi làm phế, nếu không, các ngươi sẽ như thế dễ dàng giao dịch đi ra. Nếu không, các ngươi Cuồng Phong nhất tộc nhiều năm như vậy đều chưa từng xuất hiện mấy cái ra dáng chiến sĩ. Hơn phân nửa là cái này cổ trong tay các ngươi đã phế đi. Cửu Lê đứng đầu để Hồng Sam nữ tử biến sắc, ngươi. Tốt. Cửu Lê chi chủ cười lạnh, cổ đã đổi chủ. Về sau cái này cổ trong đất sinh linh, là sinh là diệt, cổ xử trí như thế nào, là ta Cửu Lê nhất tộc sự tình, không tới phiên ngươi nhọc lòng. Hồng Sam nữ tử bị hắn chăn đến không nhẹ, cuối cùng liếc mắt nhìn trong tay đối phương bắt tròn, mắt lộ ra vẻ ấy nấy, thua trận trong tộc đàn một tòa cổ, mất đi tộc địa một kiện trọng yếu tài nguyên, là lỗi của nàng. Nhưng, tòa này cổ, đích xác đã rất nhiều năm nhập không đủ suất, mà lại căn cứ tiêu nữ, vân trọng, long bính ba người mang về tình báo, tòa này cổ sinh linh thưa thớt, không kịp thời điểm hương tình một, đặt tới tướng thần cảnh tu vi sinh linh căn bản cũng không có, xa thần cảnh đều lắc đắc không có mấy, hiện nhiên cổ hỗn loạn nhất loạn chiến kết thúc về sau, còn muốn đứng trước một cái dài đằng đẵng sửa lại thành dài quá trình. Cho nên loại tình huống này, đem cổ nhường ra đi, tạm thời sẽ không đối với Cửu Lê chi địa mang đến bất luận cái gì tiện lợi. Kia đại khái chính là duy nhất để Cuồng Phong có thể an tâm địa phương. Hai người mỗi người đi một ngả. Cửu Lê chi chủ lưu tại nguyên chỗ. Hưu. Bốn đạo thân ảnh xuất hiện tại Cửu Lê chi chủ sau lưng, cùng nhau nửa quỳ. Cổ đã vào tay. Đi an bài một chút đi. Xua tan cổ tế đàn mê vụ, làm tốt để cổ địa tướng tan chuẩn bị. Nói xong, Cửu Lê chi chủ đem trong tay bắt tròn ném về giữa sơn phong thâm thúy khôn cùng hắc ám. Trong vực sâu, một tòa to lớn vòng xoáy hiện hiện, phía dưới là một tòa cao vạn trượng thần bí kim tự tháp tế đàn. Chương 883, Nguyệt Nha nhất tộc chương 883, Nguyệt Nha nhất tộc vân mộng đầm lầy mê vụ, ngay tại dần dần tiêu tán. Bày biện ra đến biển rừng, nhìn qua thiếu trước kia cảm giác thần bí, nhưng là ngự thần tiên tông người, một cái cũng không dám tới gần cùng tiến vào vân mộng đầm lầy bên trong. Bởi vì tông chủ có lệnh, nghiêm cấm bất luận kẻ nào vượt giới. Tông chủ mệnh lệnh chính là thiên điều, không người dám can đảm phản kháng. Nhất là tại vô số dục huyết châm trùng cùng cơ quan khôi lỗi phong tỏa vân mộng đầm lầy bên ngoài dưới tình huống, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm bên này. Tô phó tông chủ song đầu xà cũng tại tiếp tục không ngừng mà tuần sát vân mộng đầm lầy. Bên này đã trở thành tu tiên giới náo nhiệt nhất, theo dõi chặt nhất khu vực. Nhưng là ai cũng không biết, vì sao tông chủ muốn đối với chỗ này như thế để bụng, đối với chỗ này như thế hồi hộp. Số ít mấy cái biết nội tình người, khi biết vân mộng đầm lầy biến hóa về sau, cũng đều đề cao cảnh giác, âm thầm đưa tin liên hệ, muốn biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Kim khôi cùng đá xanh là khẳng định vô cùng gấp gáp. Bởi vì bọn hắn biết, vân mộng đầm lầy bên kia khả năng ẩn giấu một chim như hại đạo tôn tiền bối thế lực. Tần Hùng Phong bế quan tu luyện 10 năm, một thân tu vi tăng lên tới thâm bất khả chắc trình độ, đến bây giờ đều không có đối với vân mộng đầm lầy thần bí tế đàn xuất thủ, là bởi vì hắn không có nắm chắc báo thủ thành công. Đối mặt địch nhân như vậy, bọn hắn đương nhiên phải chú ý cẩn thận, không dám có chút lười biếng. Tần Hiểu Phong cho bọn hắn đáp lại là yên lặng theo dõi kỳ biến. Tại thần bí tế đàn không có chủ động hiện thân bại lộ ra bọn hắn bộ dạng cùng mục đích trước đó, tu tiên giới kỳ thật không có biện pháp tốt hơn. Cùng hắn làm loạn, không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến. Theo thời gian một ngày đi qua, toàn bộ vân mộng đầm lầy màu trắng mê vụ hoàn toàn tan đi. Song đầu xà có thể dễ dàng tuần tra giám sát toàn bộ vân mộng đầm lầy, từ hàng môn đá xanh bọn người cũng có thể vận dụng thỉnh thần thuật cùng thiên nhãn thuật rõ ràng xem xét vân mộng đầm lầy mỗi một cái góc. Bao quát một chút có được nhìn trộm thần thông vương thú huyết mạch, cũng có thể tùy thời xem xét vân mộng đầm lầy tình huống. Ngự thần thiên tông vẫn không có muốn hành động ý tứ. Tần Hiểu Phong như cũ đang bế quan tu luyện, thử nghiệm nắm giữ hắc ám lồng giam. Vũ trộn, Tô Niệm Chân điều động đại lượng ngự chủ sư, đem vân mộng đầm lầy bao quát phụ cận liền nhau vạn trạch sơn, ảnh tông địa giới, ngự thần tông, đại chú vương triều trở phương viên 10 vạn giảm, toàn bộ an bài bên trên yêu trùng thái mắt, bố trí pháp trận cùng cùng cơ quan khôi lỗi. Từng đám linh thạch đã lặng lẽ xuống phát đến ngự thần thiên tông 3,000 cái đường khẩu, đưa đến mỗi một vị ngự thần thiên tông đệ tử trong tay. Lại qua đại khái một tháng lâu, hai tòa răng nanh đối mặt trên vách núi, một nhóm mấy trăm người quy mô quần áo tả tơi nam nữ như là tù binh bị áp giải đến bên này, đi tới Cửu Lê chi chủ trước mặt. Tộc trưởng, Nguyệt Nha cổ người đã toàn bộ vào chỗ. Cầm đầu người cùng Cửu Lê chi chủ báo cáo. Cái sau mặt không đổi sắc, trở lại đối với này một đám quần áo tả tơi tù binh nói, các ngươi đều là xa thần cảnh tu vi, đem cổ đánh nát về sau, trước mắt đã không có tư cách ngưng luyện ra huyết linh đan, hiện nay bản tộc cho các ngươi chỉ một đầu cuối cùng đường sống. Đi vào tòa này cổ, vô luận tự mình tu luyện đến tướng thần cảnh cũng tốt, còn là bồi dưỡng người khác tu luyện tới tướng thần cảnh, trong vòng 10 năm, bản tộc muốn 10 cái tướng thần cảnh, ngưng luyện ra 10 viên huyết linh đan. Làm được, các ngươi cổ con dân liền có thể sống xuống tới. Nếu không, các ngươi cổ tộc đàn đều đem biến thành khẩu phần lương thực. Hơn 300 cái nam nam nữ nữ nhìn nhau ngơ ngác. Yên tâm, phía dưới tòa này cổ là bị từ bỏ cổ, 89/10 không có tướng thần cảnh tu vi, xa thần cảnh tu vi cũng vì số không nhiều, làm được tốt, các ngươi tộc đàn liền có mới sinh sôi chi địa. Nói xong, một ánh mắt, mấy bị thực lực mạnh mẽ trên thân trên mặt có kiếm văn nam tử đi tới, đem một đám người toàn bộ đẩy tới vực sâu. Thâm thúy vòng xoáy thông đạo đi ra, một đám người bị ném vào thần bí tế đàn không gian. Tất cả tù binh nhìn thấy thần bí tế đàn một khắc, nhao nhao lộ ra kinh sợ căm hận cùng hoảng hốt biểu lộ, ai cũng không dám tới gần thần bí tế đàn. Mỗi một tòa cổ đều có một tòa thần bí tế đàn. Những này thần bí tế đàn kết nối lấy cựu lê nhất tộc địa bàn. Tất cả cổ bồi dưỡng được đến tướng thần cảnh cường giả, cuối cùng thoát khỏi không được biến thành huyết thực vận mệnh bi thảm. Bọn hắn cổ cường giả cũng là bởi vì nhìn rõ đến thần bí tế đàn phía sau bí mật, vì thoát khỏi vận mệnh, dẫn phát đại chiến, dẫn đến cổ hoàn cảnh hóa thành một mảnh tuyệt địa, mất đi bồi dưỡng cường giả năng lực. Kết quả tất cả xa thần cảnh tu vi bị toàn bộ bắt, đưa đến nơi này. Đại tộc trưởng, chúng ta bây giờ phải làm sao? Một đám người nhìn về phía trong đội ngũ một vị tóc mai điểm bạc lão giả. Lão giả là trong tộc đàn uy vọng tương đối cao người, cũng là trước tộc trưởng. Phá hủy cổ chính là đương đại tộc trưởng, chỉ tiếc đã bị luyện thành huyết linh đan. Bây giờ lão giả chính là bọn hắn trong đám người này dê đầu đàn. Lão giả Vũ Hóa Thiên thở dài, nói: Cửu Lê nhất tộc tùy tiện xuất động một cái chiến sĩ, đều có thể chấn áp hủy diệt chúng ta nhất tộc, hủy diệt chúng ta một giới, như là đã bất lực phản kháng, cái kia còn có cái gì dễ nói? Theo bọn hắn nói làm, trước tiên đem tòa này cổ cầm xuống, tương lai 10 năm, chúng ta trong đám người này tuyển ra 10 người bồi dưỡng đến tướng thần cảnh, chí ít có thể đem tộc đàn tiếp tục kéo dài, hy sinh số ít, thành toàn đại đa số đi. Vũ Hóa Thiên cũng là vì đại cục suy nghĩ, bất kể như thế nào, người đến sống sót. Một đám người, thần sắc khác nhau, nhưng là cầu sinh là người bản năng, không có người đưa ra dị nghị. Lúc này có nhân vọng hướng thần bí tế đàn xuất hiện vòng xoáy thông đạo, mở miệng nói, cũng không biết tòa này cổ có bao nhiêu cường giả, tu tiên giới thực lực nội tình như thế nào. An bài mấy cái am hiểu ẩn nấp điều tra tình báo cao thủ, đi đầu ra ngoài điều tra tình báo, biết rõ ràng tình huống bên ngoài. Vương lão, Kha lão, Tiểu Dư, Tiểu Trần, bốn người các ngươi, đi thôi, phải tránh đánh cỏ động rắn. Đúng. Bị điểm tên bốn người ra khỏi hàng. Bọn hắn là bên trong xa thần cảnh am hiểu nhất ẩn nấp ẩn nút cao thủ. Bốn người từ thần bí tế đàn không gian vút qua mà ra, ngay lập tức cùng phụ cận hoàn cảnh tương dung, từng cái mai danh nhận tích. Nhưng mà, bọn hắn không biết, ngoại giới mặc dù không nhìn thấy một cái sinh linh, vòng xoáy thông đạo xuất hiện một khắc, kỳ thật liền đã bị song đầu xà khóa chặt. Tô Niệm Chân đã đem tin tức truyền đến Tần Hiểu Phong trong hai. Tần Hiểu Phong nghe tới thần bí tế đàn chủ động mở ra, không nói hai lời theo Hoàng Vũ băng nguyên xuất phát, toàn thân hóa thành kinh lôi điểm mang, tốc độ cao nhất xuôi nam. Bốn đạo thân ảnh từ thần bí tế đàn trong không gian đi ra. Song đầu xà lập tức mất đi mục tiêu. Nhưng giải tại Vân Mộng Đầm Lầy bên ngoài đại lượng yêu trùng cùng cơ quan khôi lỗi cấp tốc hành động. Thủ hộ tại Vân Mộng Đầm Lầy bên ngoài Tần Hiểu Phong hóa thân, cùng Tô Niệm Chân hóa thân, ngay lập tức triệu hồi ra Túy Sinh Mộng Tử Điệp cùng Tiên Cốt Trùng. Tướng thần cảnh Túy Sinh Mộng Tử Điệp cùng Tiên Cốt Trùng, cấp tốc hình thành mây kín, cũng tại phụ cận nhấc lên một mảnh dị hương. Mấy tức về sau, một thân ảnh loạn choạng ngã vào biển rừng, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, một thân tu vi pháp lực bị tê liệt, động đậy không thể nện vào thổ nhưỡng bên trong, hôn mê đi. Cùng lúc đó, thứ hai, thứ ba, cái thứ tư xa thần cảnh tu sĩ nhao nhao trúng chiêu, bị Túy Sinh Mộng Tử Điệp dị hương mê choáng, mất đi phản kháng. Chương 884, nơi này làm sao lại có tướng thần cảnh? Chương 884, nơi này làm sao lại có tướng thần cảnh? Vân Mộng Đầm Lầy, thần bí tế đàn trong không gian. Hơn 300 cái nam nam nữ nữ còn tại bên này lặng lặng chờ ngoại giới bốn tên trinh sát siêu tập đến liên quan tới tòa này cổ tình báo. Bọn hắn không biết mình an bài ra ngoài trinh sát đã xảy ra chuyện. Bốn tên trinh sát bị Tần Hiểu Phong, Tô Niệm Chân hai người hóa thân giam cầm tu vi, mang ra Vân Mộng Đầm Lầy, đưa đến ngoài vạn dặm một tòa cứ điểm đường khẩu. Tần Hiểu Phong hóa thân thứ hai cùng Tô Niệm Chân hóa thân thứ hai, một mặt mê hoặc mà nhìn trước mắt mặt mày đóng chặt phảng phất ngủ bốn tên kẻ xâm nhập. Hai cái nhìn qua hơn 50 tuổi trung lão niên, thực tế cốt linh lại có hơn vạn cái năm tháng, xa thần cảnh 7 tầng tu vi, hai cái nhìn qua chừng 40 người trung niên, thực tế cốt linh cũng có mấy ngàn cái năm tháng, xa thần cảnh trung kỳ tu vi, hai người đối mặt, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt mê hoặc. Bốn người này, ăn mặc rất tồi tệ, quần áo tả tơi, phảng phất là ở trên chiến trường bị đánh bại về sau không kịp thay quần áo liền đến nơi đây. Cái này cùng bọn hắn trong ấn tượng thực lực hơn xa tướng thần cảnh thâm bất khả chắc chân dung rõ ràng khác biệt. Bị Túy Sinh Mộng Tử Điệp dễ dàng đánh ngã. Đích thật là xa thần cảnh tu vi không thể nghi ngờ. Nếu như không phải song đầu xà chính mắt thấy được bọn hắn từ thần bí tế đàn trong không gian đi ra, bọn hắn thật muốn hoài nghi, có phải là tính sai? Loại tu vi này, làm sao có thể mưu hại đến đạo tôn tiền bối? Loại tu vi này, làm sao có thể tránh đi thai mắt của bọn hắn? Hai người đem tù binh phân biệt mang đi. Tần Hiểu Phong hóa thân thứ hai phong ấn trong đó một người tu vi về sau, rồi nước sạch đem đối phương làm tỉnh lại. Cái sau đang thức tỉnh trước mắt, thân thể bỗng nhiên lắc một cái, tay trái như kiếm hung hăng đánh tới hướng Tần Hiểu Phong hóa thân thứ hai, kết quả bị Tần Hiểu Phong không có chút nào sức tưởng tượng ngẩng lên cánh tay đặt tại trong đất. Lực lượng cường đại, không thể phản kháng cường độ, để kẻ xâm nhập sắc mặt trở nên dị thường khó coi, nhịn không được bật thốt lên kinh hô, tướng thần cảnh. Vì cái gì các ngươi cổ sẽ có tướng thần cảnh cường giả? Ách! Cái sau yết hầu bị bóp lấy. Tần Hiểu Phong hóa thân thứ hai năm ngón tay có chút dùng sức, cái sau triệt để nói không ra lời, mặt cùng cổ cùng một chỗ trướng hồng, chán nổi gân xanh. Tha mạng. Tần Hiểu Phong buông tay ra. Cái sau phảng phất người chết chìm từng ngụm thở, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng hoảng hốt. Ta hỏi, người đáp. Các ngươi là ai? Vì sao lại từ thần bí trong tế đàn đi ra? Cái sau trong mắt có chút chuyển động, tựa hồ theo Tần Hiểu Phong trong lời nói thu thập được rất nhiều tin tức. Tần Hiểu Phong tự nhiên là phát giác được, cái sau chỉ cảm thấy trước mắt tàn ảnh hiện lên, sau đó liền phát hiện cánh tay của mình đã bị chém đứt. A! Sâm lấn nam tử phát ra điên cuồng mà thống hào, trên mặt cấp tốc mất đi huyết sắc, sắc mặt tái nhợt. Trả lời chậm, liền lại đoạn ngươi một tay. Nếu như câu trả lời của ngươi cùng ngươi mặt khác ba vị đồng bạn không giống, các ngươi liền đều sẽ chết. Một câu, làm cho đối phương mất hết can đảm. Nói, ta gọi Dư Khang, Nguyệt Nha nhất tộc cổ tu tiên giới người. Ta phụng thay tộc trưởng chi mệnh, đến đây điều tra các ngươi cổ, dùng các ngươi bên này thuyết pháp, chính là các ngươi tu tiên giới. Dư Khang mắt thấy đối phương tâm tư cẩn thận, xuất thủ tàn nhẫn, cũng không dám lại tùy tiện có ý đồ tử, để chính mình chịu tội, thành thật thật đáp lời. Nguyệt Nha nhất tộc, cổ điện, các ngươi đại tộc trưởng là tu vi gì? Các ngươi lần này tới bao nhiêu người? Tần Hiểu Phong nhanh chóng tiêu hóa đối phương trong lời nói tin tức, sau đó chọn trọng điểm tiếp tục hỏi. Dư Khang không dám kéo dài, không nghĩ lại đoạn một tay, ngữ tốc cực nhanh đáp lời. Chúng ta đại tộc trưởng gọi Vũ Hóa Thiên, Sa Thần Cảnh 9 tầng đỉnh phong tu vi. Lần này chúng ta hết thảy đến 327 người. Sa Thần Cảnh. Tần Hiểu Phong sửng sốt. Thần bí tế đàn trong không gian hơn 300 người, tu vi cao nhất Sa Thần Cảnh 9 tầng đỉnh phong. Làm sao có thể? Cái sau mắt thấy Tần Hiểu Phong nghi ngờ nhìn mình chằm chằm giơ tay lên, dọa đến vội vàng gấp giọng giải thích. Chúng ta không phải thần bí tế đàn phía sau màn hát thủ, chúng ta giống như các ngươi, cũng nhận thần bí tế đàn khống chế. Người sau lưng là Cựu Lê nhất tộc, hán tộc trưởng tu vi thâm bất khả chắc, trong tay có nhiều cái cổ điện. Tiếp tục. Tần Hiểu Phong nhìn chằm chằm Dư Khang con mắt. Dư Khang che lấy thụ thương cánh tay, sắc mặt tái nhợt, lúc này đem chính mình cổ tình huống 1 năm 1 mười toàn bộ thổ lộ ra. Tần Hiểu Phong nghe được càng ngày càng hoảng sợ. Dư Khang cùng thần bí tế đàn trong không gian nhóm người này, đúng là đến từ một cái khác thế giới. Bọn hắn quản cái thế giới này gọi cổ điện. Chính mình vị trí cái này tu tiên giới, cũng là một tòa cổ điện. Dư Khang vị trí cổ, nhưng thật ra là bị khống chế tại một cái Cựu Lê chi chủ cường giả trong tay, cái sau là Cựu Lê nhất tộc thủ lĩnh, thực lực thâm bất khả trắc. Cựu Lê chi chủ bằng vào thực lực cường đại công thành chiếm đất, theo cái khắc cường đại tộc đàn trong tay vào tay từng cái cổ điện. Sau đó thông qua cực hạn thủ đoạn, để những người này nhất định phải ở trong vòng 10 năm cung cấp một bộ phận tướng thần cảnh tu vi, đưa vào thần bí tế đàn, hiến tế vì huyết linh đan. Dư Khang bọn hắn cái này cổ, cũng là bởi vì muốn phản kháng Cựu Lê nhất tộc, không muốn tiếp tục bị nô dịch cùng bóc lột, cho nên lựa chọn đem chính mình cổ hóa thành một mảnh tuyệt địa. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới chính là, Cựu Lê chi chủ sẽ lấy bọn hắn cổ toàn bộ con dân làm thẻ đánh bạc, để cho bọn họ tới đến mặt khác một tòa cổ sinh sôi phát triển. Nghe đến đó, Tần Hiểu Phong rốt cuộc minh bạch tới. Dư Khang vị trí cổ đã mất đi giá trị, chính mình vị trí toàn này cổ, bởi vì đã vạn năm không có sinh ra qua tướng thần cảnh cường giả, đồng dạng mất đi giá trị, cho nên hai tòa cổ bị hợp hai là một. Khôn sống muốn chết. Cựu Lê chi chủ muốn tại tòa này cổ, một lần nữa bồi dưỡng tướng thần cảnh tu vi, lấy sáng tạo tên là huyết linh đan đồ vật. Tần Hiểu Phong tiện tay vung lên. Cái sau vết thương cầm máu khép lại. Hóa thân thứ hai đi ra một khắc, Tô Niệm Chân thứ hai, thứ ba hóa thân cùng Tần Hiểu Phong thứ ba hóa thân đã theo mặt khác ba vị kẻ xâm nhập trong miệng hiểu rõ đến tình báo. Bốn người cùng tiến tới, rất nhanh liền xác định đến, bọn hắn lời nói không giả. Từng cái tu tiên giới, kỳ thật chính là phía trên vị cường giả kia Cựu Lê chi chủ nuôi cổ luyện chế huyết linh đan cổ điện. Tướng thần cảnh tu sĩ nhưng luyện chế ra huyết linh đan. Đúng lúc này, một đạo lôi quang từ hướng tây bắc điện xạ mà tới, rơi xuống trước mặt bọn hắn. Tần Hiểu Phong đến. Hóa thân thứ hai đem chính mình hiểu rõ đến tình báo toàn bộ đỡ ra. Tần Hiểu Phong lông mày nhíu chặt. Đến không phải thần bí tế đàn phía sau màn hát thủ, mà là đến từ mặt khác một tòa cổ nạn dân. Cựu Lê chi chủ thực lực rất mạnh, như hại đạo tôn tiền bối rất có thể chính là vị này Cựu Lê chi chủ. Bản tôn, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Mấy vị hóa thân nhìn về phía bản tôn. Tần Hiểu Phong lâm vào trầm tư. Căn cứ những người này cung cấp tin tức, Cựu Lê nhất tộc có chiến sĩ, có bình dân, cũng có cường giả, Cựu Lê chi chủ hiển nhiên là tộc đàn tồn tại cường đại nhất. Cựu Lê nhất tộc tùy tiện một vị chiến sĩ, đều có thể tùy tiện trấn áp chúng ta một giới. Tùy tiện phản kích Cựu Lê nhất tộc, chúng ta hạ chẳng có thể nghĩ. Tần Hiểu Phong thần sắc nghiêm trọng, ngữ khí trầm trọng phân tích nói, tiếp tục vây quanh Vân Mộng Đầm Lầy, trước kéo lấy, chúng ta thử nghiệm theo bốn vị kẻ xâm nhập trong miệng hiểu rõ càng nhiều tình báo, tận lực kéo dài thời gian. Trong lúc đó thần bí trong tế đàn cái kia hơn 300 người đi ra, từng cái, toàn bộ trấn áp, phong ấn tu vi. Chương 885, Chiêu Lãng Nguyệt Giang nhất tộc chương 885, Chiêu Lãng Nguyệt Giang nhất tộc thần bí tế đàn tình huống có chút phức tạp. Tần Hiểu Phong nghĩ tới rất nhiều loại tình huống, nhưng là duy chỉ có không nghĩ tới, thần bí tế đàn phía sau màn chủ nhân, cũng chính là Dư Khang bọn bốn người trong miệng Cựu Lê chi chủ vậy mà lại đem một cái khác tu tiên giới người an bài tới, để bọn hắn khống chế chính mình vị trí tu tiên giới. Cổ điện. Xưng hô này tương đương có ý tứ. Nuôi cổ. Chính mình vị trí tu tiên giới, kỳ thật liền tương đương với một cái cổ trận, là dùng đến bồi dưỡng cổ vương. Vạn năm trước ba vị nhân tộc chí tôn, kỳ thật chính là tu tiên giới bồi dưỡng được đến cổ vương. Nếu như nói như vậy, chính mình cùng Tô Niệm Chân còn có đạo tôn trước đó suy đoán liền không có sai. Thần bí tế đàn tồn tại ý nghĩa chính là dùng Sa Thần Cảnh bảo đàn trợ giúp tu tiên giới bồi dưỡng được tướng thần cảnh tu vi cổ vương, lấy đạt tới luyện chế ra huyết linh đan mục đích. Tần Hiểu Phong mặc dù không biết huyết linh đan giá trị bao nhiêu, nhưng đã đối phương nguyện ý dùng đại lượng sa thần cảnh bảo đan đến đổi thành huyết linh đan đã nói lên huyết linh đan phi thường trọng yếu. Chính mình vị trí tu tiên giới, chính mình những tu sĩ này, đối với Cửu Lê chi chủ đến nói, chính là một nhóm dùng cho luyện chế huyết linh đan vật liệu. Vào lúc ban đêm, Tần Hiểu Phong cùng Tô Niệm Chân cẩn thận thẩm vấn Dư Khang bốn vị sa thần cảnh tu sĩ. Bốn người tại tướng thần cảnh cường giả trước mặt, không cách nào che giấu bất kỳ vật gì. Cứ việc Dư Khang bọn người biết, lần này xâm lấn thất bại, liền tương đương với toàn quân bị diệt, nhưng là Tần Hiểu Phong bọn người là vì bảo vệ mình vị trí tu tiên giới, làm kẻ xâm nhập bọn hắn, cũng không có rất thâm nhập cốt tủy hận ý bọn hắn, nhiều nhất là căm thủ chính mình phản kích Cửu Lê chi chủ thất bại, căm thủ chính mình không có năng lực che chở chính mình giới kia con dân. Dù sao là chết, bọn hắn dứt khoát đem chính mình nắm giữ tất cả có quan hệ Cửu Lê chi chủ cùng Cửu Lê nhất tộc tình báo toàn bộ đỡ ra. Đứng tại Tần Hiểu Phong lần này góc độ, bọn hắn hy vọng có một ngày Tần Hiểu Phong cái này một giới có lẽ có thể cho Cửu Lê nhất tộc tìm một chút phiền phức, không muốn giống bọn hắn dạng này cả bàn đều thua. Nhất là trong bốn người này, một vị tên là Kha Tự Thần Lao tu sĩ, hắn đối với Tần Hiểu Phong cung cấp một đầu phi thường mấu chốt tình báo. Cựu Lê Chi chủ điều động bọn họ chạy tới, là để bọn hắn chinh phục giới này. Cựu Lê Chi chủ đã từng nói, cái này một giới không tồn tại tướng thần cảnh tu sĩ. Điều này nói rõ Cựu Lê nhất tộc đối với tòa này cổ cũng không có cái gì hiểu rõ. Hoặc là nói, Tần Hiểu Phong bản thân chính là tòa này của một cái biến số. Tần Hiểu Phong hồi tưởng chính mình những năm này tao ngộ. Sư phụ đạo tôn bỏ mình vẫn lạc thời điểm, chính mình chỉ có sa thần cảnh tu vi. Lúc kia, Cựu Lê Chi chủ người cũng đã rút lui giới này. Thiên Ảnh môn môn chủ Kỳ Tùng tiến vào thần bí tế đàn, từ đây bước hơi khỏi nhân gian, chính mình sau đó liền đem Vân Mộng Đầm Lầy triệt để cách ly giám sát, tiếp tục 10 năm. Cựu Lê chi chủ, có lẽ thật không biết mình đã đột phá đến tướng thần cảnh. Cái này đích xác là một cái ưu thế thật lớn. Chỉ ít tại đối mặt Nguyệt Nha nhất tộc xâm lấn thời điểm, chính mình cấp tốc khống chế cục diện, chiếm hết tiên cơ, đã trước thời hạn đem tai họa bóc chết. Tần Hiểu Phong để Kim Tiềm trợ giúp Kha Tự Thần chữa thương, chưa khỏi thẩm vấn trong lúc đó hết thảy thương thế. Kha Tự Thần 10 phần chấn kinh, trên dưới quan sát Kim Tiềm, tựa hồ cho rằng loại năng lực này tương đương cường đại cùng ngoài ý muốn. Làm sao? Tại các ngươi Nguyệt Nha nhất tộc vị trí tu tiên giới, không có vương thú huyết mạch. Kha Tự Thần lắc đầu, chúng ta Nguyệt Nha nhất tộc khống chế tu tiên giới, cũng không có cái gọi là vương thú huyết mạch, thậm chí không có khống chế yêu thú thủ đoạn, tất cả yêu thú đều trở thành lớn mạnh chúng ta nhục thân đồ ăn cùng tu luyện vật liệu. Tần Hiểu Phong lộ ra vẻ hiểu rõ, phung phí của trời. Yêu thú tại tu vi cảnh giới không cao thời điểm liền đã biến thành tu sĩ đồ ăn, nơi nào còn có cơ hội hiện ra thần thông năng lực. Nói cho ta một chút các ngươi tu tiên giới sự tình. Tần Hiểu Phong bày ra một nhóm linh cựu linh quả, mời Kha Tự Thần ngồi vào vị trí. Kha Tự Thần chắp tay nói tạ hành lễ về sau, nói: "Tần tông chủ ngài trẻ tuổi như vậy cũng đã là tướng thần cảnh tu vi, cho dù là tại chúng ta tu tiên giới, cũng là bất thế gia khoáng thế kỳ tài, tất nhiên là muốn trở thành nhất tộc thủ lĩnh, chúng ta Nguyệt Nha nhất tộc lần này phục mệnh xâm lấn, rơi ở trong tay của ngài, bị bại không an. Nhưng là, Kha Mô còn là nghĩ thay ta tộc đàn con dân, mời Tần tông chủ thả chúng ta một con đường sống." Kha Tự Thần nói xong, trực tiếp quỳ gối xuống dưới, lấy đầu đụng địa. Tần Hiểu Phong đưa tay, một cỗ lực lượng vô hình đem Kha Tự Thần nâng lên. Các ngươi Nguyệt Nha nhất tộc cùng chúng ta tu tiên giới, không có cựu hận, đích xác không có cần thiết đụng đến ngươi chết ta sống, chỉ cần các ngươi nguyện ý thần phục, nghe theo điều khiển, bản tông đích xác có thể cân nhắc cùng các ngươi sống chung hòa bình, thậm chí đem các ngươi Nguyệt Nha nhất tộc con dân toàn bộ nối vào giới này, cũng không phải không thể. Coi là thật. Kha Tự Thần kích động đến hai mắt tỏa ánh sáng. Tần Hiểu Phong gật gật đầu, đưa ra điều kiện của mình, chỉ cần các ngươi Nguyệt Nha nhất tộc tất cả sa thần cảnh tu vi nguyện ý chủ động cùng ta ký chủ tớ khế ước, trung thân vì nô, bản tông có thể cho phép con dân của các ngươi tại giới này sinh sôi sinh tồn. Kha Tự Thần sững sờ, chần chờ. Tô Niệm Chân nhìn chăm chú Kha Tự Thần, nói: "Các ngươi Nguyệt Nha nhất tộc nhân khẩu khổng lồ, nếu như vụng trộm phát triển, nưu đồ bí mật cái khác tai họa, ta giới chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Ta nghĩ, đến lúc đó liền xem như chúng ta Tần tông chủ mềm lòng người thiện, môn hạ đệ tử cũng là sẽ không đồng ý." Kha Tự Thần. Tô Niệm Chân trong ngày thường phi thường hiền lành dễ nói chuyện, nhưng là ở thời điểm này, hết sức tỉnh táo cùng lý trí, nói: "Các ngươi như là đã làm tốt 10 năm cho Cựu Lê nhất tộc cung ứng 10 vị tướng thần cảnh tu sĩ chuẩn bị, có này giác ngộ, làm sao không phải đã làm tốt cho Cựu Lê nhất tộc vì nô tỳ bộ chuẩn bị? Làm sao đến chúng ta nơi này, các ngươi liền làm không được? Là bởi vì chúng ta quá dễ nói chuyện sao?" Kha Tự Thần nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng, đội vàng nhìn về phía Tần Hiểu Phong: "Tần tông chủ, chúng ta không phải ý tứ này, Kha Mộ thấp cổ bé họng, loại chuyện này chỉ có tộc trưởng có thể làm quyết định." Tần Hiểu Phong lại là chỉ vào Tô Niệm Chân: "Đây là bản tông phu nhân, nàng liền đại biểu bản tông ý tứ." Kha Tự Thần lập tức nổi lòng tôn kính, đội vàng Tô Niệm Chân nói: "Phu nhân, chuyện này Kha Mộ cần cùng tộc trưởng báo cáo, hỏi thăm tộc trưởng ý tứ." "Đơn giản." Tần Hiểu Phong mặt không đổi sắc nói: "Tu vi của ngươi không thể so các ngươi tộc trưởng yếu bao nhiêu, mà lại chỉ cần bản tông nguyện ý, ngươi tùy thời có thể đột phá đến tướng thần cảnh. Kỳ thật tại bản tông xem ra, ngươi cũng là có thể trở thành Nguyệt Nha nhất tộc tộc trưởng, cho nên không cần thiết làm trò quá phiền phức." Tần Hiểu Phong nói lời kinh người. Nói đến đây, hắn đối với một mặt kinh sợ Kha Tự Thần lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nói: "Ngươi nguyện ý dẫn đầu tộc nhân của ngươi thần phục với bản tông sao?" Kha Tự Thần động: "Tông, tông chủ, ngài thật có thể trợ giúp ta tăng lên tới tướng thần cảnh." Tần Hiểu Phong không nói chuyện, chỉ là yên lặng triệu hồi ra chính mình ba tôn yêu thú linh sủng. Đại hắc, nhị hắc, tiểu hắc rơi xuống đất một khắc, Kha Tự Thần cảm nhận được ba cỗ để chính mình linh hồn run rẩy bị áp, đây là tới từ tu vi cảnh giới nghiên ép. Ngay sau đó, Bạch Cốt Quân Vương hiện thân. Kha Tự Thần không còn hoài nghi, cúi đầu liền bái, "Kha Tự Thần, bái kiến chủ nhân." Tần Hiểu Phong dưới trướng lại còn có nhiều như vậy tướng thần cảnh chiến lực, hắn lại không thần phục, liền thật là không tức thời. Chương 886, chấn nhiếp, khống chế. Chương 886, chấn nhiếp, khống chế. Kha Tự Thần cùng Tần Hiểu Phong ký kết chủ tớ khế ước, lập tức phục mệnh tiến về Vân Mộng Đầm Lầy thần bí tế đàn. Mặt ngoài là phục mệnh cung cấp giới này tình báo, kỳ thực là đi đem Nguyệt Nha nhất tộc hơn 300 tên sa thần cảnh tu sĩ toàn bộ mang ra thần bí tế đàn. Kha Tự Thần trở lại thần bí tế đàn, Nguyệt Nha nhất tộc một đám người lập tức vây quanh tới mồm năm miệng mười hỏi, "Thế nào? Giới này thực lực cụ thể như thế nào? Có hay không dò xét rõ ràng? Giới này đến cùng có bao nhiêu sa thần cảnh chiến lực? Giới này thế lực so với chúng ta như thế nào?" Kha Tự Thần không có trả lời, mà là trực tiếp đi hướng Nguyệt Nha nhất tộc đại tộc trưởng Vũ Hóa Thiên. Cái sau ánh mắt thâm thúy, trên dưới quan sát Kha Tự Thần, tựa hồ là nhìn ra cái gì, "Trên người ngươi có một cỗ để ta cảm thấy rất không thoải mái khí tức, đó là cái gì?" Kha Tự Thần mặt không đổi sắc nói, "Có thể là bởi vì bên này thế giới cùng chúng ta bên kia thế giới hoàn toàn khác biệt, bên này có rất nhiều yêu trùng, bao quát kệ bên này, che kín binh thần cảnh cùng sa thần cảnh tu vi yêu trùng, bọn chúng số lượng rất nhiều." "Yêu trùng? Đó là vật gì?" Nguyệt Nha nhất tộc người kinh ngạc chấn kinh, hai mặt nhìn nhau. Tại bọn hắn tu tiên giới, đích xác không có yêu trùng. Kha Tự Thần rất thành công lợi dụng yêu trùng rời đi sự chú ý của mọi người, đồng thời vì chính mình rửa sạch trên thân điểm đáng ngờ, để tộc trưởng Vũ Hóa Thiên thu hồi hoài nghi. "Xem ra cái thế giới này quả nhiên cùng chúng ta thế giới khác biệt." Vũ Hóa Thiên truy vấn, "Ngươi còn hiểu hơn đến cái gì tình báo?" Kha Tự Thần cầm ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng tình báo, "Cái này tu tiên giới, trước mắt có tam đại thế lực, theo thứ tự là Ngự Thần Thiên Tông, Kim Cương Tự, Từ Hàng Môn tam đại tông môn thế lực. Trước mắt mạnh nhất tông môn là Ngự Thần Thiên Tông, mặc dù mỗi một cái tông môn thế lực xa thần cảnh chiến lực không nhiều, không đủ 10 cái, nhưng là cái thế giới này có yêu thú cường đại linh sủng cùng cường đại yêu trùng hệ thống. Cụ thể nói nghe một chút." Vũ Hóa Thiên hứng thú. Tất cả mọi người lộ ra lắng nghe chi sắc. Kha Tự Thần lập tức cầm ra ba loại phi thường tinh diệu yêu trùng khôi lỗi cùng yêu trùng thi thể, trước mặt mọi người biểu diễn ra, "Trước tiên nói một chút cái này yêu trùng hệ thống đi. Đây là cái này tu tiên giới yêu trùng. Cái trước gọi dục huyết châm trùng, toàn thân màu vàng, binh thần cảnh tu vi, lực phá hoại có thể đạt tới binh thần cảnh một kích, nhục thể của bọn nó tại tao ngộ ngang nhau hoặc là càng mạnh công kích thời điểm dễ dàng sụp đổ, xem như tương đối bình thường chiến lực, nhưng là ưu thế của bọn nó là tộc đàn quy mô khổng lồ, ở cái thế giới này, tựa hồ có nước cờ lấy ngàn tỷ quy mô." "Cái gì? Làm sao có thể? Ngàn tỷ? Ông trời ơi! Ngàn tỷ cấp bậc binh thần cảnh chiến lực. Chỉ là cái này một loại yêu trùng là đủ hủy diệt chúng ta tu tiên giới." Nguyệt Nha nhất tộc cường giả hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng càng nhiều người lộ ra chất vấn biểu lộ, hiển nhiên không tin một cái tu tiên giới có thể sinh sôi cùng bồi dưỡng được khổng lồ như thế cùng cường đại yêu trùng tộc quần. Kha Tự Thần hai tay mở ra, nói, "Các ngươi không tin, ta cũng không có cách nào, nhưng là tại cái này bên ngoài, ta đích xác nhìn thấy rất nhiều binh thần cảnh cấp độ dục huyết châm trùng." Vũ Hóa Thiên sắc mặt mười phần nghiêm trọng. Hắn tin tưởng Kha Tự Thần sẽ không tùy ý bịa đặt có lẽ có tình báo, cho nên hắn nhịn không được hỏi một câu, "Ngươi nói cái này yêu trùng quy mô đạt tới ngàn tỷ, nhưng là nhân tộc sa thần cảnh tu vi bất quá chỉ là mấy chục. Chẳng phải là nói, cái thế giới này, nhân tộc bị yêu trùng kiềm chế?" "Đúng." Kha Tự Thần nói láo. Vũ Hóa Thiên một đám người lập tức giật mình. Kha Tự Thần tiếp tục lại biểu hiện ra trong tay mình một loại khác yêu trùng thi thể, kia là một cái toàn thân bạch cốt màu sắc côn trùng, dữ tợn hung ác, khí thế rõ ràng mạnh hơn dục huyết châm trùng, nói, "Loại này yêu trùng gọi tiên cốt trùng, nó là phi thường cường đại yêu trùng, tại giới này có truyền kỳ chi danh, sức chiến đấu của nó đã không kém gì binh thần cảnh tu sĩ, hắn sinh mệnh lực cương mạnh, thân thể có thể so với thần binh, rất khó giết chết, mà lại lực chiến đấu của nó cũng rất không yếu, chính là đơn nhất chút. Tiên cốt trùng tại giới này quy mô như thế nào?" Có người truy vấn. Kha Tự Thần đáp, "Nghe nói cũng có ít ước quy mô." Đám người hai mặt nhìn nhau, tâm tình nặng nề tới cực điểm. Kha Tự Thần an ủi, "Cái thế giới này khiêu chiến có rất nhiều, nhưng là cái này cũng nói giới này tài nguyên rất giàu tha, thích hợp chúng ta tu luyện sinh sôi, đây là chuyện tốt. Mà lại các ngươi nhìn, đây là yêu trùng khối lỗi, giới này tu sĩ dùng yêu trùng thi thể luyện chế mà thành một loại cơ quan khối lỗi, phi thường kỳ diệu. Chúng ta nếu như có thể đem giới này thủ đoạn toàn bộ đoạt đến, tương lai nhất định có thể trở nên càng mạnh." Kha Tự Thần lời nói, để mọi người sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp. Vũ Hóa Thiên gật đầu, nói một chút yêu thú linh sủng, bên này yêu thú lại là như thế nào tình huống? Kha Tự Thần nghe vậy đổi đề tài, "Yêu thú linh sủng là bên này tu tiên giới tu sĩ nắm giữ thủ đoạn, bọn hắn có thể cùng yêu thú ký kết khế ước, khống chế yêu thú, để hắn vì nô tỳ buộc, làm chính mình tín nhiệm nhất chiến lược. Nghe nói, giới này cường đại nhất một vị tu sĩ, mặc dù chỉ có sa thần cảnh 9 tầng đỉnh phong tu vi, nhưng là hắn dưới trướng có 10 đầu sa thần cảnh yêu thú linh sủng, một người có thể thành quân, hết sức lợi hại. Một người nhưng khế ước khống chế đồng cấp 10 đầu yêu thú linh sủng." Vũ Hóa Thiên trợn cả mắt lên. Với hắn mà nói, cái này hiển nhiên không phải tin tức tốt. Cái này liền mang ý nghĩa giới này tu sĩ nhân tộc, khả năng xa không chỉ mấy chục sa thần cảnh chiến lực. Tâm tình mọi người nặng nề. Kha Tự Thần lại bắt đầu chính mình biểu diễn, kỳ thật, đây đối với chúng ta đến nói, cũng là chuyện tốt. Kha Tự Thần tại mọi người không hiểu mắt chú phía dưới, giải thích nói, nếu như chúng ta có thể nắm giữ khế ước yêu thú thủ đoạn, trên lý luận đến nói, tương lai một đoạn thời gian, thực lực của chúng ta đều có cơ hội tăng lên mấy lần, trở nên càng mạnh. Đám người nhãn tình sáng lên. Giống như, nói đến cũng có đạo lý. Nhưng là, chúng ta cần lặng lẽ tìm một chỗ đặt chân, chậm rãi thẩm thấu cùng khống chế cái thế giới này, tránh ngay từ đầu liền kịch liệt va chạm. Kha tự thần hướng Vũ Hóa Thiên đề nghị. Cái sau tràn đầy cảm xúc liên tục gật đầu, nói đúng. Giới này đã có quy mô khổng lồ yêu trùng, tu tiên giới nhân tộc cũng đều không phải dễ đối phó, đích xác cần rời đi trước thần bí tế đàn, tìm địa phương an toàn đặt chân, chờ chúng ta đem giới này tam phương thế lực tình huống hoàn toàn bỏ thấy, tiến thêm một bước mưu đột như thế nào cướp đoạt giới này. Kha tự thần nói, an toàn địa điểm lời nói, ta ở bên ngoài đã tìm tới một chỗ, bên kia đã có yêu trùng, cũng có yêu thú, thiên địa linh lực không kém, chúng ta trước tiên có thể đến bên kia đặt chân. Vũ Hóa Thiên hơi gật đầu, đột nhiên lộ ra cháy bỏng chi sắc, nói, giới này so với chúng ta tưởng tượng được muốn hung hiểm, lão Vương ba người bọn họ cũng không biết có thể hay không bình yên trở về, dạng này, chúng ta lưu lại một cái người ở chỗ này chờ đợi, đại bộ đội đi đầu đi theo lão Kha rời đi thần bí tế đàn, nếu như ba người kia thuận lợi trở về, ở đây lưu lại một ngày, ngày mai lúc này, lão Kha lại tới tiếp người. Chúng ta trước đi qua đặt chân. Tốt. Đám người nhao nhao đồng ý lấy ra một người lưu thủ. Dưới sự dẫn dắt của Kha tự thần, một đám người xuất thần bí tế đàn, tận lực tránh đi vân mộng đầm lầy yêu trùng, tiến về Vạn Trạch Sơn. Mới vào Vạn Trạch Sơn, đột nhiên sương mù tràn ngập, tất cả mọi người mất đi lẫn nhau phương vị. Tần Hiểu Phong thuận lợi thu lưới, đem Nguyệt Nha nhất tộc người một mẹ hút gọn, toàn bộ giam cầm đến trong pháp trận. Chương 887, đứng thần hồn khế ước chương 887, đứng thần hồn khế ước đội ngũ bị tập kích một khắc này, Vũ Hóa Thiên một trái tim phi tốc chìm xuống, trong chớp mắt dùng ra các loại thủ đoạn cường công phá trận, nhưng là tất cả chú thuật cùng phụ lục toàn bộ như châu đất xuống biển, không cách nào đối với chỗ này tạo thành mảy may ảnh hưởng cùng cải biến. Vũ Hóa Thiên sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Kha tự thần, người tên phản đồ này. Vũ Hóa Thiên tốc độ phản ứng rất nhanh, đã nhanh chóng rõ ràng đến, như thế tinh chuẩn đem đại bộ đội toàn bộ đưa vào đến pháp trận cả bấy, tất nhiên là Kha tự thần đã quỳ xuống. Một giây sau, liền có hai người theo trong sương mù đi ra. Kha tự thần ở phía sau, đi ở phía trước chính là một vị nhìn qua hết sức trẻ tuổi qua được phần nam tử. Vũ Hóa Thiên nhìn thấy Tần Hiểu Phong một khắc, con người bỗng nhiên thích chặt, không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn tu luyện bí mật nào đó đồng thuật, có thể rõ ràng hầm ngầm xem xét pháp lực của đối phương quy mô. Như hắn như vậy xa thần cảnh 9 tầng đỉnh phong tu sĩ, pháp lực hạn mức cao nhất sẽ ở sau lưng trong hư không ngưng đúc ra một tòa cao trăm trượng pháp tướng hư ảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn cấp ngàn trượng pháp tướng chi thân, thành tiểu tướng thần cảnh. Nhưng trước mặt vị này nam tử trẻ tuổi, pháp lực của đối phương nội tình vậy mà đạt tới mấy vạn trượng quy mô, nghiễm nhiên một tôn to lớn như núi cao, cho người ta một loại tùy thời trời nghiêng nghiền ép lên đến khủng bố. Trong nháy mắt, Vũ Hóa Thiên liền hiểu ra tới, lý giải Kha tự thần. Loại này pháp tướng nội tình, đã sắp so ra mà vượt cửu lê nhất tộc chiến sĩ. Khó trách Kha tự thần sẽ thần phục phản loạn. Cho dù Kha tự thần không phản loạn, Nguyệt Nha nhất tộc hơn 300 cường giả, ở trước mặt đối phương cũng chỉ là thở mạnh sâu kiến, lật tay có thể diệt. Vừa nghĩ đến đây, Vũ Hóa Thiên mặt lộ vẻ đắng chát, nháy mắt tựa hồ già đi rất nhiều, tinh khí thần không còn, run run rẩy rẩy thu liễm tài năng, vốn gối quỳ xuống, lấy đầu đụng vì chính mình tộc đàn cầu tình. Nguyệt Nha nhất tộc đại tộc trưởng Vũ Hóa Thiên, lần này đem người mạo phạm tôn thượng, thực bất đắc dĩ. Còn mời tôn thượng cho ta Nguyệt Nha nhất tộc chiến sĩ một đầu sinh lộ. Kha tự thần không cảm thấy kinh ngạc. Vũ Hóa Thiên đích thật là trong tộc đàn phái chủ hòa, vì bảo toàn tộc đàn, sự tình gì đều làm ra được, không đúng nếu như có thể đổi lại Nguyệt Nha nhất tộc kéo dài hơi tàn, hắn là có thể làm được. Có thể nói như vậy, Vũ Hóa Thiên cái quỷ này, Nguyệt Nha nhất tộc vấn đề giải quyết một nửa. Tần Hiểu Phong dừng bước ở trước mặt Vũ Hóa Thiên, ngựa khí lạnh lùng nói, muốn để ta bỏ qua Nguyệt Nha nhất tộc, được ngươi có phải là có đầy đủ thành ý? Tôn thượng mới nói, tiểu nhân thịt nát xương tan, sẽ không tiếp. Vũ Hóa Thiên tỏ thái độ rộng mở lòng mang, không nên chống cự. Nói xong, Tần Hiểu Phong trực tiếp lấy tinh huyết vẽ thần hồn khế ước, đánh vào Vũ Hóa Thiên cái chán, cái sau không dám có nửa điểm phản kháng, tùy ý thần hồn khế ước tiến vào thân thể, in dấu tiến vào thức hải, trái tim. Chủ tớ khế ước có hiệu lực. Vũ Hóa Thiên thần sắc càng ngày càng cung kính, lại lần nữa quỳ xuống, thể xác tinh thần thần phục hô, chủ nhân. Hắn biết, cái mạng nhỏ của mình hiện tại hoàn toàn hệ tại Tần Hiểu Phong chi thủ, nhất niệm nhưng sinh, nhất niệm có thể diệt. Tần Hiểu Phong mắt thấy thu phục Vũ Hóa Thiên thuận lợi như vậy, cũng là gật đầu cười một tiếng. Đối với Kha tự thần nói, lần này thuận lợi tù binh toàn bộ Nguyệt Nha nhất tộc cường giả, ngươi giành công thủ vị, quay đầu liền giúp ngươi tấn cấp tướng thần cảnh. Kha tự thần đại hỉ, đa tạ chủ nhân. Vũ Hóa Thiên tại cùng Tần Hiểu Phong tâm ý tương thông về sau, mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Chủ nhân, Nguyệt Nha nhất tộc người, thuộc hạ có thể thay thế ra mặt, thuyết phục bọn hắn thần phục. Tốt. Tần Hiểu Phong đang có ý này, phất phất tay, để Vũ Hóa Thiên lập tức hành động. Đạo thống một mạch pháp trận mặc dù không gì phá nổi, nhưng là thời gian dài, cũng sẽ lãng phí không ít tài nguyên cùng linh thạch, đến mau chóng đem nhóm người này thu phục. Vũ Hóa Thiên có thể trở thành Nguyệt Nha nhất tộc đại tộc trưởng, tại đám người này bên trong là có to lớn hy vọng, nhất là trong này có một chi trực hệ huyết mạch, Vũ thị. Nhóm người này liền có hơn 30 cái, còn có một chút cùng Vũ thị quan hệ mật thiết xa thần cảnh tu sĩ, nhiều đến hơn 70 người. Những người này đúc thành Vũ Hóa Thiên thành viên tổ chức. Vũ Hóa Thiên tại Tần Hiểu Phong giao cho quyền hạ xuống, có thể rõ ràng nhìn thấy tất cả mọi người vị trí. Hắn dẫn đầu đem nhóm người này dưới sự trấn an đến, để bọn hắn lặng lặng chờ đợi. Sau đó bắt đầu từng bước bái phòng bị nhốt nhân vật mấu chốt. Nguyệt Nha nhất tộc hơn 300 cường giả, đến từ 6 cái thế lực, chỉ có điều cái khác ngũ đại thế lực không như Mưa thị cường đại, trước mắt từ Vũ Hóa Thiên nói chuyện. Vũ Hóa Thiên du thuyết bản sự rất mạnh. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì tòa này tu tiên giới vậy mà có được tướng thần cảnh cường giả. Cái này không thể nghi ngờ đánh tan bọn hắn nội tâm phòng tuyến. Mà Vũ Hóa Thiên cùng Kha tự thần như vậy dứt khoát phản chiến thần phục, cũng đích xác ra tốc bọn hắn thần phục, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Tần Hiểu Phong cuối cùng lựa chọn đem mấy cái này nhân vật mấu chốt thu sạch vì linh hồn của mình nô bộc. Sau đó để Tô Niệm Chân cũng từ đó chọn một nhóm trẻ tuổi thực lực phái làm linh hồn của nàng nô bộc, trình độ lớn nhất khống chế Nguyệt Nha nhất tộc xa thần cảnh cường giả. Sau đó Tần Hiểu Phong an bài sư tỷ Đông Phương Linh Chi cùng Lý Dật Chi, Viên Thiên Cung hai vị phó tông chủ tới, riêng phần mình khế ước 10 người làm linh hồn nô bộc. Nguyệt Nha nhất tộc lưu thủ tại thần bí trong tế đàn một vị xa thần cảnh tu sĩ, cũng là mơ hồ liền bị mang trở về, tiến hành linh hồn khế ước. Kết quả là, Nguyệt Nha nhất tộc đại quy mô xâm lấn sự kiện, tại một ngày ngắn ngủi bên trong được đến giải quyết. Tần Hiểu Phong tại ngày thứ hai, đem tất cả Nguyệt Nha nhất tộc người toàn bộ triệu tập tới, gặp mặt tất cả mọi người, đồng thời cũng làm tất cả mọi người trước mặt, triệu hồi ra ba đầu tướng thần cảnh đen hùng tinh cùng bạch cốt quân vương. Nguyệt Nha nhất tộc cường giả tự nhiên là chịu đựng một lần lại một lần xung kích, thật sâu rõ ràng đến chính mình không có khả năng dung chuyển được cái này tu tiên giới. Nhất là tại Tần Hiểu Phong triệu hồi ra một nhóm tướng thần cảnh tiên cốt trùng về sau, tất cả Nguyệt Nha nhất tộc cường giả thế giới quan triệt để sụp đổ. 100,000 tướng thần cảnh tiên cốt trùng, mỗi một đầu đều có chí mạng uy hiếp, có thể giết bọn họ. Thế này còn đánh thế nào? Đánh không lại, chỉ có thể gia nhập. Tất cả mọi người triệt để không có cái khác tạp niệm, Tần Hiểu Phong lúc này mới tiến vào chính đề, các ngươi tộc trưởng từng nói với ta, Cựu Lê nhất tộc an bài cho các ngươi nhiệm vụ là chiếm đoạt chúng ta tòa này tu tiên giới, cũng chính là bọn hắn trong miệng cổ điện. Kỳ thật, chúng ta đều là người bị hại, chúng ta cùng chung địch nhân là Cựu Lê chi chủ. Một câu nói này, đâm chúng tất cả Nguyệt Nha nhất tộc cường giả nội tâm. Đám người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Cho tới bây giờ, Tần Hiểu Phong đối với bọn họ đích xác phi thường khách khí, không có động thủ giết qua một người. Ngược lại là Cựu Lê chi chủ, để bọn hắn tu tiên giới tử thương thảm trọng, cường giả vẫn lạc, thương sinh gặp nạn. Tần Hiểu Phong liếc nhìn Vũ Hóa Thiên, nói, đã tất cả mọi người là đồng bệnh tương liên, bản tôn đồng ý, theo thế giới của các ngươi, đem các ngươi tất cả mọi người rời vào tiền đến, tiến vào chúng ta cái thế giới này, hai đại cổ hợp lại là một. Nhưng là để bảo đảm không đi lọt gió âm thanh, không cho chúng ta mang đến phiền phức, ta cần bảo đảm, các ngươi Nguyệt Nha nhất tộc tất cả xa thần cảnh cường giả, cũng chính là chư vị ngồi ở đây, bị miệng, không được truyền ra ngoài chúng ta liên quan tất cả hiệp nghị, cũng không thể tiết ra ngoài giới này có tướng thần cảnh tu sĩ bí mật. Tần Hiểu Phong đảo mắt toàn trường, nói, cho nên, ta cần, các ngươi tất cả mọi người, đều cùng ta người ký kết thần hồn khế ước, dùng tính mạng của các ngươi đến thủ hộ lượng giới sinh linh, bảo vệ tốt bí mật của chúng ta. Chương 888, bản tọa kim tuyển chương 888, bản tọa kim tuyển. Tần Hiểu Phong quyết định tuyên bố ra, Nguyệt Nha nhất tộc đại bộ phận còn không có ký kết thần hồn khế ước, hoặc nhiều hoặc ít sắc mặt phát sinh biến hóa vi diệu. Nhưng là tất cả mọi người rất nhanh thông qua Vũ Hóa Thiên, các thế lực lớn đầu mục, Kha Tự Thần, Dư Khang bọn người biểu tình bình tĩnh, rõ ràng đến đây cũng không phải đang trưng cầu đồng ý của bọn hắn, chỉ là đơn thuần thông báo bọn hắn. Quả nhiên, sau đó, Tần Hiểu Phong mệnh lệnh tất cả mọi người lập xuống thần hồn thệ ngôn, thủ hộ cái bí mật này, đồng thời cùng Ngự Thần Thiên Tông bốn vị phó tông chủ ký kết thần hồn khế ước. Tại 100,000 tướng thần cảnh tiên cốt trùng cùng tứ đại tướng thần cảnh cường giả mắt chú phía dưới, tất cả mọi người đàng hoàng hoàn thành thần hồn khế ước ký kết. Hơn 300 xa thần cảnh cường giả, toàn bộ hoàn thành chủ tớ khế ước, đồng thời thuận thế gia nhập Ngự Thần Thiên Tông, trở thành Ngự Thần Thiên Tông một viên. Mấy ngày sau, Vũ Hóa Thiên mang đám người trở về thần bí tế đàn. Cựu Lê nhất tộc một vị chiến sĩ tiến vào thần bí tế đàn, một cái lắc mình rơi xuống Vũ Hóa Thiên trước người. Cựu Lê nhất tộc chiến sĩ con mắt bị kiếm văn lướt qua, nhìn qua uy nghiêm cường thế, phong mang tất lộ, cho Vũ Hóa Thiên mang đến không nhỏ áp lực. Vũ Hóa Thiên không mình hành lễ, một mặt kính sợ, gặp qua tôn thượng. Bản tọa Kim Tuyển. Cựu Lê nhất tộc chiến sĩ nhìn chăm chú Vũ Hóa Thiên, trong mắt lóe ra dò xét tia sáng, tòa này cổ, nhẹ nhàng như vậy liền bị các ngươi cầm sụp rồi. Đều là tôn thượng cùng Cựu Lê chi chủ chiếu cố kết quả, tòa này cổ xa thần cảnh tu sĩ vẹn vẹn chỉ có 10 cái, binh thần cảnh số lượng không có chúng ta Nguyệt Nha nhất tộc xa thần cảnh nhiều, đối phương không kịp phản ứng, tất cả cường giả bị nháy mắt trấn áp, quá trình phi thường thuận lợi. Vũ Hóa Thiên ngữ khí rất là tôn trọng, thuộc hạ không dám chỉ hoãn tôn thượng thời gian, một khi xử lý tu tiên giới mạnh nhất một nhóm người, liền đến cùng tôn thượng báo cáo. Kim Tuyền gật gật đầu, nhếch miệng lộ ra một cái âm trầm nụ cười tàn khốc, nói: "Cầm xuống tòa này cổ, đối với các ngươi đến nói khẳng định là rất nhẹ nhàng, nhưng là chúng ta tộc trưởng giao cho các ngươi nhiệm vụ, các ngươi tốt nhất để ở trong lòng, cố gắng tu luyện, bồi dưỡng đủ nhiều tướng thần cảnh tu sĩ, nếu không, kết quả của các ngươi sẽ chỉ so tòa này tu tiên giới người thảm hại hơn." Tôn Thượng nhắc nhở đối với Vũ Hóa Thiên hoàn toàn thuận đối phương khẩu khí đến, cho nên chúng ta chuẩn bị mau chóng đem chính mình giới kia người toàn bộ nhận lấy, mau chóng thu xếp tốt, mau sớm thích ứng giới này hoàn cảnh, tiến vào bình ổn thời gian tu luyện. Đây là nhắc nhở đối phương, mau chóng để hai tòa cổ dung hợp. Cái so đối với hai tòa cổ dung hợp sự tình cũng phi thường coi trọng, dù sao đây là Cựu Lê nhất tộc đại sự, quan hệ đến tương lai Cựu Lê nhất tộc có thể hay không sáng tạo ra một tòa sinh cơ bừng bừng có giá trị cổ, có thể hay không tại tương lai bồi dưỡng luyện chế ra đủ nhiều huyết linh đang tiến một bước lớn mạnh Cựu Lê nhất tộc. Kim Tuyền đối với Vũ Hóa Thiên nhẹ gật đầu, tốt. Đã các ngươi đã bình định giới này, ta cái này liền trở về bẩm báo tộc trưởng, mời tộc trưởng mở lượng giới thông đạo. Vất vả tôn thượng. Vũ Hóa Thiên cung tiễn đối phương rời đi. Không bao lâu, Kim Tuyền đi mà quay lại. Hắn lần này trở về, tại Vân Mộng Đầm Lầy phụ cận đỡ ra một cái vòng tròn bát, lại một tòa thần bí tế đàn cất đặt xuống tới. Sau đó một tòa to lớn vòng xoáy thông đạo xuất hiện. Vòng xoáy thông đạo một bên khác là một tòa đã băng liệt thế giới, thiên địa linh lực mỏng manh, mặt đất nứt ra, dung nham chiếu rọi đến thiên khung biến đen đỏ thẫm. Đại lượng bách tính áo rách quần manh tụ tại dãy núi phía trên, phụ cận thực vật đã bị gặm ăn đến chùi lủi, thậm chí đã xuất hiện ăn người tình huống. Vũ Hóa Thiên dẫn theo một đám người, nhanh chóng bắt đầu vận chuyển. Hơn 300 sa thần cảnh tu sĩ, hư không ngưng kết to lớn thuyền đá, từng đám mà đem người đưa vào đến Vân Mộng Đầm Lầy. Ven đường không ngừng có tu sĩ tự động phi hành, mang hoặc nhiều hoặc ít bách tính tiến vào Vân Mộng Đầm Lầy. Trước trước sau sau bận rộn 7 ngày 7 đêm, đến 1 tỷ kế bách tính bị dẫn vào. Bên kia cổ, cấp tốc biến thành một nơi ít ai lui tới tuyệt địa. Kim Tiễn cũng không có muốn tiếp tục lưu ở chỗ này ý tứ, bàn giao trong vòng 10 năm nhất định phải kiếm ra 10 tên tướng thần cảnh tu sĩ, sau đó rời đi. Vũ Hóa Thiên theo kế hoạch đem người rời đi Ảnh Tông địa giới xây mới mấy trăm tòa thành trì. Đại lượng nhân viên đóng quân tại Ảnh Tông, hoàn toàn có thể dung nạp xuống đến. Vũ Hóa Thiên bên này an trí thỏa đáng về sau, lập tức cùng Tần Hiểu Phong bẩm báo. Nguyệt Nha nhất tộc bên kia nội tình không tầm thường, trừ hơn 300 sa thần cảnh tu sĩ, còn có vượt qua 9000 tên binh thần cảnh tu sĩ, tu tiên giới nội tình vượt xa Tần Hiểu Phong vị trí tu tiên giới. Chủ nhân, Vũ Hóa Thiên góp lời nói, phổ thông bách tính toàn bộ an trí tại Ảnh Tông địa giới, không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là muốn để tu tiên giới người cấm túc một chỗ, hiển nhiên rất không có khả năng. Không có gì không có khả năng. Tần Hiểu Phong ngữ khí bình thản nói, từ giờ trở đi, Vân Mộng Đầm Lầy hai tòa thần bí tế đàn, toàn bộ phong ấn khống chế lại, không cho phép người tùy ý tới gần. Mặt khác, bản tông sẽ lưu lại một nhóm thúy sinh mộng tử điệp, khống chế Ảnh Tông một phía. Đừng nói binh thần cảnh, liền xem như xa thần cảnh, cũng không có khả năng đột phá tướng thần cảnh thúy sinh mộng tử điệp phong tỏa. Đúng. Vũ Hóa Thiên nghe xong, biết Nguyệt Nha nhất tộc phạm vi hoạt động đã bị quyền định. Tần Hiểu Phong nhìn chăm chú Vũ Hóa Thiên, nói, ta nhớ được ngươi nói qua, ngươi có một môn bí thuật, có thể rõ ràng nhìn rõ pháp lực của đối phương nội tình, ngươi đem môn này bí thuật giao ra. Vâng. Vũ Hóa Thiên không dám có chút do dự, theo trong túi chữ vật cầm ra một bản bí tịch. Tần Hiểu Phong tiếp nhận, liếc mắt nhìn. Pháp lực nhìn rõ. Môn này bí thuật phương thức vận chuyển hơi đặc biệt. Xem như mở ra lối riêng sáng tạo ra bí thuật thủ đoạn, tu luyện không khó, rất dễ dàng liền đã nắm giữ. Tần Hiểu Phong dựa theo bí thuật pháp lực nhìn rõ phương thức vận chuyển, một điểm linh lực ngưng đúc trong con mắt, sau đó nhìn thấy trước mặt Vũ Hóa Thiên pháp lực pháp tướng phi thường nhỏ yếu bộ dáng, cùng chính mình 30,000 trượng pháp tướng thân thể so ra, giống như tiện tay có thể diệt sâu kiến. Không sai, phi thường kỳ diệu bí thuật. Tần Hiểu Phong lộ ra hài lòng biểu lộ. Tu vi cảnh giới cùng khí thế, có thể dùng thủ đoạn đặc thù thu liễm phong ấn, ngụy trang. Nhưng là thể nội pháp lực nội tình, là cơ sở nhất đồ vật, không cách nào ẩn tàng. Thông qua pháp lực nhìn rõ có thể rõ ràng hiểu rõ đến thực lực của đối phương. Tần Hiểu Phong ngắm nhìn một phía, nhìn thấy Tô Niệm Chân, nhìn thấy Lý Giác Chi. Lý Giác Chi pháp lực pháp tướng còn không bằng Vũ Hóa Thiên. Tô Niệm Chân pháp lực pháp tướng đã đạt tới ngàn trượng quy mô. Đây là bởi vì nàng thủy thuộc tính thiên phú thể chất có thể dung nạp càng mạnh nội tình. Kỳ quái chính là, dựa theo pháp lực nhìn rõ chỗ quan sát pháp tướng thân thể quy mô, mấy trăm trượng quy mô hẳn là xa thần cảnh tu vi, đột phá ngàn trượng liền đã được đến tướng thần cảnh một tầng. Lý Giác Chi cùng Vũ Hóa Thiên đều không có đạt tới tướng thần cảnh, tất cả pháp tướng thân thể chỉ có mấy trăm trượng quy mô. Tô Niệm Chân rõ ràng không có tướng thần cảnh tu vi, nhưng vẫn là tích lũy lên có thể so với tướng thần cảnh một tầng pháp lực quy mô. Nhưng chính mình đâu? Tướng thần cảnh 9 tầng cực hạn hẳn là 9000 trượng đến 10,000 trượng. Chính mình pháp tướng thân thể đạt tới 30,000 trượng, đã hoàn toàn đột phá tướng thần cảnh phạm chủ. Cái này liền rất quỷ dị. Cho nên, mình bây giờ thực lực tu vi đến cùng đạt tới cái gì cấp độ? Chương 889, cổ, áp lực chương 889, cổ, áp lực. Tần Hiểu Phong cùng Vũ Hóa Thiên trò chuyện thật lâu. Trừ từ trong tay của Vũ Hóa Thiên vào tay pháp lực nhìn rõ bí thuật, từ trong tay của hắn còn được đến mấy cái khác tương đối có ý tứ bí thuật thủ đoạn, địch ý trinh sát. Vũ Hóa Thiên có thể thông qua địch ý trinh sát hiểu rõ đến bất kỳ đối với chính mình ánh mắt bất thiện hoặc là mịt mờ ác ý. Dù cho đối phương ẩn tàng rất khá, đều sẽ bị hắn phát giác được. Lúc trước, Khang Tử thần nội tâm điểm xuất phát cũng không có ác ý, cho nên mới không có bị Vũ Hóa Thiên rõ ràng nhìn rõ đi ra, bất quá, Vũ Hóa Thiên còn là sinh ra một tia dị dạng. Tần Hiểu Phong tu vi cảnh giới rất cao, tại giới này đã không có địch thủ, nhưng tại tu luyện địch ý trinh sát về sau, có thể bảo đảm tương lai tại đối mặt không biết cường địch thời điểm, có thể ngay lập tức khóa chặt thân phận của đối phương. Cái bí thuật này vẫn rất có tính thực dụng. Vũ Hóa Thiên sau đó hỏi thăm, "Chủ nhân, chúng ta chừng nào thì bắt đầu xung kích tướng thần cảnh?" Hắn còn nhớ cựu Lê Chi chủ giao cho nhiệm vụ, cái này quan hệ đến tương lai giới này sinh linh an nguy. Tần Hiểu Phong từ trong miệng của Vũ Hóa Thiên hiểu rõ đến, kỳ thật lôi kiếp lời nói, các giới cơ hồ đều là giống nhau, mà lại Nguyệt Nha nhất tộc trong tu sĩ tựa hồ không tồn tại trời ghét lôi kiếp, cho nên, hắn thấy nghĩ theo Nguyệt Nha nhất tộc xa thần cảnh trong tu sĩ mặt chọn lựa một nhóm người đột phá đến tướng thần cảnh là phi thường chuyện dễ dàng. Thực tế không được, để bọn hắn đeo tướng thần cảnh pháp khí hộ giáp, thu xếp tốt Nguyệt Nha nhất tộc người. Tần Hiểu Phong cùng Kim Cương Tự Kim Khôi từ hàng môn đá xanh giảng thuật có quan hệ cựu Lê nhất tộc cùng Nguyệt Nha nhất tộc biên cố. Hai vị cường giả tự nhiên là 10 phần chấn kinh, nhìn nhau ngơ ngác. Thần bí tế đàn phía sau quả nhiên ẩn giấu chúng ta không cách nào chống lại thế lực. Lần này hắn thế mà chuẩn bị để hai tòa cổ chém giết, đây là thật đem hai chúng ta tòa cổ vô số sinh linh xem như cổ trùng. A Di Đà Phật. Cựu Lê nhất tộc quá tàn nhẫn. Thần tông chủ, ngươi có kế hoạch gì? Kim Khôi đã xanh biết rõ được Kim Cương Tự từ hàng môn bất lực hạ cờ, duy nhất có năng lực phản kháng chính là tướng thần cảnh tu vi Tần Hiểu Phong, cho nên hai người ánh mắt chờ mong nhìn về phía Tần Hiểu Phong, muốn biết hắn có biện pháp hay không. Tần Hiểu Phong lắc đầu thở dài, căn cứ Nguyệt Nha nhất tộc tộc trưởng Vũ Hóa Thiên lời nói, cựu Lê nhất tộc chiến sĩ yếu nhất một cái, hắn nội tình so bản tông mạnh hơn rất nhiều, trong tay bọn họ nắm giữ chú thuật thần thông cùng bí thuật thủ đoạn, tất nhiên là toàn diện nghiền ép chúng ta, bản tông cũng không có nửa điểm nắm chắc. Nguyệt Nha nhất tộc vì chống lại cựu Lê nhất tộc nuôi cổ thủ đoạn, dẫn đến chính mình tu tiên giới vỡ vụn, thiên địa linh lực lộn xộn, chúng ta tùy tiện làm việc, hạ chàng chưa chắc sẽ so Nguyệt Nha nhất tộc tốt đi nơi nào. Hai vị cường giả cao mày, thâm tư rối loạn. Bọn hắn cũng không nghĩ ra biện pháp gì. Dù sao, thực lực chênh lệch cách xa, mà lại bọn họ đích xác đối với cựu Lê nhất tộc hoàn toàn không hiểu. Trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì phản kháng đều là trò cười. Cũng may, chúng ta bây giờ còn có thời gian 10 năm, cựu Lê nhất tộc không có nhúng tay tham gia cổ thông thường quen thuộc, trong vòng 10 năm, cựu Lê nhất tộc hẳn là sẽ không chủ động xâm lấn chúng ta tu tiên giới. Chỉ cần trong vòng 10 năm, chúng ta có thể bồi dưỡng được 10 vị tướng thần cảnh tu sĩ, liền có thể cho chúng ta lại tranh thủ một chút thời gian. Tần Hiểu Phong nhìn qua hai người, nói ra duy nhất để người an ủi tin tức, tương lai 10 năm, nếu như ta có thể lĩnh ngộ được cấp bậc cao hơn chú thuật thủ đoạn, hoặc là đột phá đến cảnh giới cao hơn, có lẽ chúng ta còn có một tia cơ hội, nếu không. Nói đến đây, Tần Hiểu Phong đắng chắc bất đắc dĩ lắc đầu, đừng nói thay ta sư phụ đạo tôn báo thủ, chúng ta có thể hay không cam đoan giới này an bình, có thể hay không bảo đảm nhân tộc sinh sôi, đều là vấn đề. Hai tâm tình người ta nặng nề. Ba người lại trao đổi đối với tương lai một đoạn thời gian quy hoạch, nhất định phải bảo đảm càng nhiều người đột phá đến xa thần cảnh. Nhưng Tần Hiểu Phong đồng thời nhắc nhở, hai người tận lực áp chế tu vi, không muốn hướng tướng thần cảnh đi đột phá, tránh 10 năm về sau, giới này xuất hiện quá nhiều tướng thần cảnh, dẫn đến bị cựu Lê nhất tộc mổ gà lấy trứng, luyện chế càng nhiều huyết linh đan. Hai người đồng ý xuống tới về sau, lại cùng Tần Hiểu Phong hứa hẹn, bảo đảm tông môn của mình người phía dưới sẽ không tới gần ảnh tông địa giới cùng Vân Mộng Đầm Lầy, lúc này mới rời đi. Tần Hiểu Phong lưu lại chính mình ba tôn hóa thân tiếp tục tọa trấn Vân Mộng Đầm Lầy cùng ảnh tông, đem Ngự Thần Thiên Tông sự tình giao cho Tô Niệm Chân, Đông Phương Linh Chi bọn người đi xử lý, chính mình bước ra trở về tới Hoang Vu Băng Nguyên, lại bắt đầu chính mình ngày qua ngày tu luyện. Cửu Lê nhất tộc, Nguyệt Nha nhất tộc, để cái thế giới này nhận xung kích, cũng cho hắn mang đến sự đả kích không nhỏ. Tần Hiểu Phong hiện tại biết mình địch nhân là ai, cũng biết cường địch thực lực là bao nhiêu bất khả kháng hành. Bây giờ một người một mình, Tần Hiểu Phong cảm giác vô biên vô hạn vô cùng vô tận áp lực đang không ngừng chen chúc tới, để ép phải tự mình khó mà an tâm tu luyện. Cha, Tần Thiên phù hộ chạy tới, tiến thẳng một mạch tiến vào tu luyện độc phủ, liếc nhìn cha mình đứng tại ba bước chân dùng phía trước. Tần Thiên phù hộ bản năng chậm dần bước chân. Cái này ba bước trên bước hỏa người, hắn nghe mẫu thân nói qua. Vị thứ nhất là cha đại sư minh, vị thứ hai là cha sư phụ, vị thứ ba là đạo thống một mạch chí tôn, đạo tôn, một vị khác sư công. Ba người này đều là đối với cha người tốt vô cùng. Cha chỉ có tại tâm tình bực bội thời điểm mới có thể từ bỏ tu luyện, đứng đến cái kia ba bước chân dùng phía trước. Tần Hiểu Phong xoay người lại, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, làm sao rồi? Ngày phù hộ, trên tu hành lại gặp được vấn đề à nha? Không có. Tần Thiên phù hộ nhìn mặt mà nói chuyện nhỏ giọng nói, chỉ là nghe nói phụ thân những ngày này không tại Hoang Vu Băng Nguyên, mẫu thân cùng sư bá cũng đi Vân Mộng Đầm Lầy, hài nhi đặc biệt tới hỏi một chút, có phải là có quan hệ với sư công hung phạm tin tức? Tần Hiểu Phong hơi dừng lại một chút, rồi mới hồi đáp, là có một chút tin tức, nhưng là địch nhân thực lực quá mạnh, trong thời gian ngắn chúng ta chỉ sợ đều không thể thay ngươi sư công báo thủ. Úc. Tần Thiên phù hộ sợ hãi nhìn phụ thân liếc mắt, hắn rốt cuộc minh bạch phụ thân đang phiền não cái gì. Phụ thân đây là đã biết hung thủ là ai, nhưng là bất lực, trong lòng chấn áp ngập trời hận ý, không biết như thế nào phát tiết ra ngoài. Tần Hiểu Phong theo trong túi chữ vật lấy ra hai môn bí tịch, giao đến ngày phù hộ trong tay, cái này hai môn bí thuật ngươi cầm đi tu luyện, đối với ngươi hữu dụng. Đa tạ phụ thân. Tần Thiên phù hộ tiếp nhận bí tịch, sau đó lui ra. Hắn cũng không biết nên như thế nào an ủi phụ thân, nhưng là hắn biết, chính mình hẳn là mau sớm mạnh lên, đợi đến chính mình tăng lên tới tướng thần cảnh, hẳn là có thể thay cha chia sẻ một bộ phận áp lực. Tần Hiểu Phong mắt chú con trai mình rời đi, sau đó hít một hơi thật sâu, quay người, ánh mắt trở lại đạo tôn tiền bối trên bức họa. Sư phụ, hung thủ hẳn là cựu Lê nhất tộc người nào đó, thực lực của hắn tại tướng thần cảnh phía trên, cụ thể tu vi gì, còn không rõ ràng lắm, nhưng nếu như không thể nắm giữ hắc ám lồng giam ta tỷ lệ lớn sẽ không là bọn hắn đối thủ, không cách nào thành công thay ngài báo thủ, hy vọng ngài trên trời có linh, giúp ta thuận lợi nắm giữ hắc ám lồng giam. Tần Hiểu Phong nói xong, lại xoay người sang chỗ khác, tiếp tục nghiên cứu hắc ám lồng giam. Chương 890, tâm cảnh, sát ý, đột phá. Chương 890, tâm cảnh, sát ý, đột phá 10 năm. Hắc ám lồng giam không có cái gì tiến triển. Ngược lại là kinh lôi giáp đã tu luyện tới cảnh giới viên mãn, lôi đỉnh trường mâu cùng lốc xoáy bao táp đã tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Lốc xoáy bao táp thi pháp tốc độ trên diện rộng giảm bớt, bây giờ hai cái hô hấp liền có thể hình thành lốc xoáy bao táp, trong chớp mắt ngưng kết ra hơn ngàn đạo lôi điện, bộc phát ra hủy diệt một phương khủng bố uy năng, tiếp tục hỏa lực, tuyệt đối có thể chấn áp một nhóm tướng thần cảnh cường giả. Lôi đỉnh trường mâu cũng đã trở nên càng có lực uy hiếp, cho dù là tại không trung bị chặn lại, hắn sư thả ra ngoài lôi đỉnh chi lực đủ để cho phương viên thực lực trong phạm vi hết thảy mục tiêu tiếp nhận toàn thân tê dại mặt trái trạng thái, nháy mắt mất đi chiến lực. Dù là như thế, Tần Hiểu Phong biết, chính mình từ phía trên ghen trong lôi kiếp lĩnh hội hai cái chú thuật thủ đoạn, không cách nào uy hiếp cùng đối kháng cựu Lê nhất tộc chiến sĩ. Bởi vì đây đều là tướng thần cảnh chú thuật thủ đoạn, không cách nào đột phá giới này chiến lực cực hạn. Chân chính có thể đột phá tướng thần cảnh chú thuật cực hạn, chỉ có hắc ám lồng giam, trời ghét lôi kiếp giai đoạn thứ 3 kiếp lôi. Bất quá, hôm nay Tần Hiểu Phong theo pháp lực nhìn rõ địch ý chính xác mấy cái bí thuật thủ đoạn bên trong, có một chút cảm thụ khác biệt. Nguyệt Nha nhất tộc bên kia tu tiên giới, bọn hắn tu luyện chú thuật thủ đoạn, suy nghĩ khác người, tựa hồ có một bộ hoàn toàn khác với giới này phương thức vận chuyển, tương đối huyền diệu. Thí dụ như pháp lực nhìn rõ, phương thức vận chuyển phi thường đặc biệt. Giới này nhìn rõ nhìn trộm năng lực, lấy cảnh giới tu vi làm chủ, Nguyệt Nha nhất tộc nhìn rõ nhìn trộm năng lực, lấy pháp lực làm cơ sở, hình giống mà thần không giống. Địch ý chính xác liền càng thêm duy tâm. Nó là căn cứ vào một loại phi thường huyền diệu khó lường phương thức, để người làm phép có thể ở trong cõi u minh cùng địch nhân, cùng tâm thần rơi xuống trên người mình địch nhân sinh ra một tia huyền diệu liên hệ, hoàn toàn khác với bên này cần ánh mắt, năng lực nhận biết tiếp xúc phương thức. Tần Hiểu Phong đi ra tu luyện độc phủ, đi tới ngày thường tu luyện thuật pháp trên sân cốc. Tựa hồ có đồ vật gì thổi qua, thiên địa đen nhánh xuống tới. Vương bức lồng đam, phi thường trôi chạy hiện hiện, bao phủ ở trên sơn cốc phương, đem Tần Hiểu Phong chính mình bao phủ ở bên trong. Hắc ám lồng giam cái này chú thuật thần thông, hắn đã tu luyện chí ít 100,000 lần, điều động đến tự nhiên là lô hỏa thuần thanh. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch, nhưng là theo sau cái phương hướng mây đen trong vách tường xuất hiện lít nha lít nhít lôi điện đường vân. Trong hắc ám, tinh vân dày đặc. Tần Hiểu Phong lại tiến vào trong tu luyện, cảm giác bốn phương tám hướng tất cả lôi điện điện quang vận chuyển. Tần Hiểu Phong phát hiện chính mình cùng trong ngày thường tầm cảnh phát sinh một tia biến hóa. Trong tầm mắt của hắn, trong lòng của hắn, tựa hồ thêm một người thân ảnh. Toàn thân bao phủ trong bóng đêm, trên mặt, cánh tay lộ ra từng đạo phong mang tất lộ kiếm văn. Đây là Vũ Hóa Thiên cùng hắn lộ ra cựu Lê nhất tộc chiến sĩ hình tượng. Vũ Hóa Thiên không có dám đi thấy rõ ràng cựu Lê chi chủ bộ dáng, chỉ ghi nhớ cùng chính mình giao tiếp cựu Lê nhất tộc chiến sĩ hình tượng, đồng thời tiết lộ cho hắn. Tần Hiểu Phong bây giờ đối với thần bí tế đàn phía sau màn địch nhân có tương đối rõ ràng nhận biết. Sát ý một chút xíu theo đáy lòng sinh sôi đi ra. Mà ngay một khắc này, hắc ám lồng giam bên trong phát sinh tình biến. Ầm. Đại lượng phong thả yên tĩnh lôi điện đột nhiên đồng thời cộng hưởng, mục tiêu đủ chỉ. Trong chớp mắt, hắc ám lồng giam bên trong liền xuất hiện một đạo phong mang tất lộ lôi điện. Tần Hiểu Phong trợn mắt hốt mồm. Hắn không dám tin nhìn xem trước mắt lôi điện. Kia là cựu địch cụ hiện về sau dẫn động đi ra một tia chớp, liền cùng chính mình trải qua trời ghét lôi kiếp giai đoạn thứ 3 chí mạng lôi điện phong mang đồng dạng. Đột nhiên xuất hiện, sau đó tản mát ra làm cho lòng người lẫm phong mang khí thế. Tu luyện 10 năm, không được tiến thêm. Bây giờ tại cựu Lê nhất tộc lộ ra bộ dạng rõ ràng đến thủ phạm thân phận một khắc, cái này chú thuật thế mà tự động công chế nước chảy thành sông địa hình thành. Tần Hiểu Phong trong lòng kích động có thể nghĩ, chí mạng lôi điện phong mang cũng theo Tần Hiểu Phong tâm tình sóng gió nổi lên. Hiu, lôi điện phong mang tại không trung biến mất biến mất, một giây sau liền xuất hiện ở sau lưng của Tần Hiểu Phong. Hiu, lại biến mất, xuất hiện ở trước mặt Tần Hiểu Phong, như là một cái hải tử bướng bỉnh cùng chủ nhân của mình chơi đùa. Nó không có di động quy tích, lấp lóe đến xuất quỷ nhập thần, để người khó lòng phòng bị. Nhưng Tần Hiểu Phong biết, chí mạng lôi điện phong mang mỗi một lần lấp lóe đều là theo chính mình ý động. Chí mạng lôi điện phong mang cho chính mình cảm giác là chỉ cần là tại hắc ám lồng giam trong phạm vi, nó có thể chỉ đâu đánh đó, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Rốt cục thành công. Ha ha ha. Tần Hiểu Phong nhịn không được tự dễ ước. Nguyệt Nha nhất tộc xâm lấn hành động, đối với chính mình đúng là một lần kỳ ngộ. Liền ngay cả chính hắn đều không rõ rõ, đến tột cùng là bởi vì Nguyệt Nha nhất tộc bí thuật thủ đoạn loại suy bù đắp hắc ám lồng giam cái cuối cùng câu, hay là bởi vì chính mình rốt cuộc biết địch nhân thân phận chân chính, bối rối chính mình hơn 10 năm nghi hoặc để lộ, suy nghĩ thông suốt, thuận sơn núi sông phá hắc ám lồng giam cuối cùng một đạo giang buộc. Bất quá cái này đã không trọng yếu. Tần Hiểu Phong hiện tại rốt cục có thể chính thức nắm giữ siêu việt tướng thần cảnh thủ đoạn. Lấy tướng thần cảnh tu vi, điều khiển siêu việt tướng thần cảnh chiến lực. Giờ khắc này, Tần Hiểu Phong rất muốn biết, hắc ám lồng giam cực hạn ở đâu. Hắc ám lồng giam lơ lửng tại trên sân gốc, dừng lại chính là 3 ngày 3 đêm. Thời gian một ngày một ngày trôi qua. Nguyệt Nha nhất tộc dung nhập giới này, dàn xếp ảnh tông địa giới, chậm rãi thích ứng giới này sinh hoạt. Theo tất cả nhân viên an định lại, càng ngày càng nhiều binh thần cảnh tu sĩ bắt đầu không thỏa mãn tại hiện trạng, nghĩ thu hoạch càng nhiều tài nguyên tu luyện, nghĩ thăm dò giới này rộng lớn hơn không gian. Mỗi một lần rời đi ảnh tông địa giới, những người này đều sẽ ly kỳ hôn mê cùng mất tích. Sau đó, tộc trưởng Vũ Hóa Thiên bắt đầu phổ cập cái này tu chân giới huyền bí. Bọn hắn mặc dù trấn áp giới này tu sĩ nhân tộc, nhưng là cái này tu tiên giới tựa hồ tồn tại phi thường cường đại yêu trùng, bọn chúng có thể dễ dàng mà trấn áp xa thần cảnh tu sĩ. Sau đó, có một lần, rất nhiều người tận mắt thấy một tòa thành trì tu sĩ theo xa thần cảnh đến người bình thường, toàn bộ hôn mê đi, hôn mê ròng rã một ngày một đêm, vừa rồi thức tỉnh. Việc này về sau, hướng ra phía ngoài thăm dò người cấp tốc giảm mạnh. Bọn hắn rốt cục ý thức được cái này tu tiên giới cũng không yên ổn. Nguyệt Nha nhất tộc người bắt đầu càng thêm liều mạng tu luyện, xây dựng pháp trận bình chướng, chỉ hy vọng có thể tại yêu trùng đột kích thời điểm có năng lực tự bảo vệ mình. Hai cái tu tiên giới mặc dù cùng chỗ một cái thế giới, nhưng là dưới sự an bài của Tần Hiểu Phong, song phương hoàn toàn ngăn cách ra đến, lẫn nhau không quấy nhiễu. Một năm trôi qua rất nhanh. Một năm nay, Tần Hiểu Phong chính thức điều khiển hắc ám lồng giam siêu việt tướng thần cảnh, thực lực không biết. Ba tôn hóa thân lần lượt nắm giữ hắc ám lồng giam. Hán tử Tần Thiên phù hộ, minh thần cảnh 5 tầng. Năm thứ 2, Tần Thiên phù hộ tu vi đột nhiên tăng mạnh, lấy 9 tuổi cốt linh, xông phá đến xa thần cảnh, một lòng ngàn dụng, điều khiển băng lôi kiếm khí, lần đầu đối chiến tướng thần cảnh Bạch Cốt Quân Vương.